nhưng ông ta còn chưa kịp tới gần thi thể kia, tôi đã nhìn thấy khóe miệng thi thể của người đàn ông kia nhếch lên cười lạnh một tiếng, tay khẽ động, âm khí bên người hắn liền tụ lại vào cánh tay. Theo âm khí hội tụ, móng tay trên tay của tử thi cũng bắt đầu dài ra, không bao lâu sau năm cái móng tay đen nhánh dài như dao, hướng tới vị trí trái tim của cường tử chụp tới. Mau tránh ra. Thấy màn này tôi quả thật không nhịn nổi, hét lên. Đang lúc nói chuyện tôi liền móc ra thiên địa kích, phi thân chém vào tay thi thể kia. Thiên địa kính chứa rất nhiều âm khí cùng dương khí, mặc dù hiện tại tôi không cách nào sử dụng được dương khí của thiên địa kích, nhưng bản thân nó vốn là một vật có dương khí, đối với vật âm có tác dụng khắc chế vật. Hơn nữa thiên địa kích vốn chính là trùy thủ, coi như không cần biết bên trong có âm khí hay dương khí thì nhiều ít cũng có thể khiến thi thể kia bị thương một chút. Quả nhiên, vào thời điểm thiên địa kích chém vào tay thi thể kia, hắn ta hét lên ngao một tiếng thảm thiết. Thiên địa kích chạm vào khiến âm khí của thi thể tan biến, năm cái móng tay dài đen xì cũng không còn, hắn kêu thảm một tiếng, cả người lui về sau. Nó lui lại mấy bước khiến tôi có không gian chạy trốn, tôi liền thuận thao quán tính người lao lên phía trước. Một lần nữa quay trở lại bên người cường tử. Chương 1042, cường tử kỳ quái 2. Hết thể mọi thứ phát sinh quá nhanh, ông ta còn chưa tỉnh hồn, thấy tôi làm cho móng nhọn của tử thi kêu biến mất liền vui mừng nói, cô thật đúng là có thể cứu tôi, xem ra cô cũng có bản lĩnh à, nếu cô thật sự là đại sư sao còn đứng ngây ở đó, lên à. Vừa nói ông ta vừa đẩy tôi một chút. Tôi nóng nảy, máng, lên cái con khỉ, ông không phải là quen thuộc nơi này sao, mau dẫn tôi rời đi. Chúng ta không đánh lại nổi hắn. Ai nói đánh không lại, vừa rồi chẳng qua tôi nhất thời khinh suất thôi, con dao nhỏ của cô xem vậy thật lợi hại, cô ở trước mặt gây chú ý với hắn, tôi đi vòng qua phía sau đánh lén, chỉ cần có thể đem lá bùa dán lên người hắn là chuyện này coi như kết thúc. Cương tử nói xong cũng không thèm để ý là tôi có đồng ý hay không đã hướng qua phía sau tử thi kia mà đi. Thật là nhức đầu, cảm giác hỏng mất. Cũng không biết là nên gọi cường tử là gì, gan lớn coi như xong còn không là cố chấp. Bất quá ông ta đã bắt đầu hành động, tôi cũng chỉ có thể phối hợp với ông ta, liền lấy dũng khí, một lần nữa cầm thiên địa kích trong tay nhìn chằm chằm vào tử thi kia, chỉ cần hắn có hành động là tôi liền xông lên đâm hắn. Thi thể người đàn ông kia hiển nhiên bị thiên địa kích làm bị thương không nhẹ, gào rú một hồi lâu, mới lui vào một góc tường, nhìn tôi một cách đề phòng. Thật sự mà nói, nó đang nhìn cái dao trong tay tôi. Thấy nó đối với thiên địa kích có chút kiêng kỵ, lúc này tôi mới thoáng buông lỏng được một chút, nhưng tinh thần tôi vẫn hết sức căng thẳng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, sợ nó đột nhiên phản kích. Liếc mắt thấy cường tử đã đi vòng qua phía sau tử thi kia, động tác của ông ta rất cẩn thận, tay cầm tờ bùa chú vàng không ngừng run rẩy, từng chút xích lại gần thi thể người đàn ông, đồng thời còn liều mạng nháy mắt với tôi, cố ý bảo tôi vào gần thi thể kia một chút rồi gây thêm sự chú ý của nó. Tôi một chút cũng không muốn đến gần cỗ thi thể đó chút nào, nhưng nếu tôi không gây sự chú ý của nó thì kế hoạch của cường tử rất khó thực hiện. Ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi lại gần tử thi kia. Gừ thấy tôi xích lại gần, từ trong miệng cỗ thi thể kia khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, giống như chó vậy, tràn đầy uy hiếp. Trong nháy mắt tôi hơi do dự một chút, nhưng tôi rất nhanh chú ý một việc, cái đuôi đen nhánh chỗ vết thương kia đã dài ra không ít so với ban nãy, hiển nhiên thứ ở bên trong đang muốn đi ra. Tôi không biết đồ vật đó tột cùng là cái gì, vội vàng nháy mắt cho cường tử để động tác ông ta nhanh lên một chút. Hiển nhiên ông ta cũng biết tình huống nguy cấp. Sau khi thấy ánh mắt của tôi liền lập tức xông lên phía trước, đem lá bùa trong tay hung hăng dán lên trán tử thi. Lòng tôi đều thắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của ông ta, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cũng may, mặc dù cường tử gan dạ một cách ngu ngốc nhưng tố chất thân thể cũng không tệ lắm, động tác hết sức chính xác, lá bùa vàng dán chính giữa mi tâm, dán ngay trên đan điền của tử thi. Đan điền, ở đây Giang nói ấn đường giữa lai lông mày. Nháy mắt thân thể của tử thi kia cứng đờ. Thật giống như đã bị định trụ, cả người bất động, ngay cả cái đuôi ở bụng nó cũng không còn chút động tĩnh nào. Thấy bùa vàng đã được dán vào, cường tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ta đi tới trước mặt thi thể người đàn ông kia, tay quơ quơ trước mặt hắn ta, chắc chắn thi thể kia đã bị định trụ, cơ thể bất động, liền lấy điện thoại di động ra xếp phỉ với nó một cái. Ta trực tiếp xứng người, bây giờ đã là cái thời điểm nào rồi, gan thật lớn. Chờ ông ta chụp xong tôi lập tức giục ông ta đưa tôi rời đi nơi này. Mặc dù thi thể kia đã bị định trụ nhưng tôi vẫn có một loại dự cảm, cái vật trong bụng của hắn hết sức nguy hiểm, nếu như nó thoát ra được thì chúng tôi không phải đối thủ của nó. Cường tử thấy tôi liên tục thúc giục ông ta, trên mặt có chút mất kiên nhẫn, một bên vừa nói tôi nhát gan, một bên lại lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp thêm mấy bước, sau đó mới cất điện thoại đi rồi mới mang theo tôi đi ra ngoài. Kỳ quái chính là, khi có cường tử dẫn đường phía trước, ba thi thể bên ngoài hành lang vậy mà lại không thấy đâu, hành lang rộng rãi như lúc tới vậy, thật giống như ba thi thể cản đường kia chưa từng xuất hiện. Cương Tử chậm rãi khóa của phòng giữ sát lại, rồi mới mang tôi đi ra ngoài. Sau một phen giằng co, lúc này trời cũng bắt đầu tảng sáng. Đi không được mấy bước, tôi thấy trong sân phía dưới có một lão đầu có mái tóc hoa râm đang tập thể dục buổi sáng. Chết, lão bảo vệ tại sao lại dậy sớm như thế? Cương Tử thấy lão đầu kia liền dừng bước, vội vàng nói, mặt đầy vẻ chột dạ. Ông ta đi làm thì sao, chúng ta không đi cửa chính, đi qua lỗ chó bỏ ra ngoài là được. Tôi nóng lòng muốn ra ngoài, nói. Nhưng Cương Tử cũng rất nghiêm túc, ông ta quan sát mặt địa hình bốn phía xung quanh, sau đó đưa tay mang theo tôi chạy tới vào một cái nhà kho hẻo lánh, nói, tạm thời ở đây, nhà này bình thường không ai tới sẽ không bị lão đầu kia phát hiện. Nói xong ông ta vẫn nhìn lão đầu kia một cách sợ hãi, sau khi chúng tôi đều đã chui vào kho hàng, đóng cửa lại, ông ta mới nhỏ giọng nói, cô không biết đâu, lão đầu kia rất lợi hại, lần trước tôi tới đây bị ông ta bắt được suýt chút nữa đã bị chặt tay. Nếu không phải tôi nhanh trí chủ động báo cho cảnh sát không thì bây giờ không chừng đã không còn có thể lái xe được. Chặt tay của anh. Hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôi không khỏi tò mò, những nơi như nhà hỏa táng này, cho dù có người lén xông vào thì nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền hay báo cảnh sát mà thôi, phải có cừu hận như thế nào mới có thể chặt tay người khác. Mà điều khiến tôi hiếu kỳ hơn chính là, cái tên Cường Tử này đến tột cùng là ai, nhìn hắn như thế này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến cái nhà hỏa táng này. Gặp ánh mắt hiếu kỳ của tôi nhìn ông ta lúng túng cười một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, hỏi tôi nhìn cái gì. Tôi hỏi ông ta rốt cuộc là ai, tại sao lại quen thuộc với nhà hỏa táng này như vậy, thậm chí ngay cả chìa khóa phòng giữ sắt cũng có, nhất định không phải tài xế taxi bình thường. Cô cũng không phải là một tiểu cô nương bình thường à, cô là người không ngợi mà tới, tự do xét nhà hỏa táng này. Nếu như ta đoán không sai, cô căn bản không phải do đài trưởng đài hỏa táng mời tới. Nếu không cô cũng không đến nỗi cùng tôi lén lén lút lút đi vào. Bị ông ta đoán chúng tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, thừa nhận là tôi không phải được mời tới, còn thân phận của tôi nói chờ Cường Tử nói ra thân phận của mình thì tôi mới có thể nói cho ông ta biết tôi là ai. Chương 105, người than khóc. Gặp ta thừa nước đục thả câu, ông ta cũng không để ý, trực tiếp đứng thẳng người nhún vai nói, quả thật đây không phải lần đầu tiên tôi tới, tính cả lần này cùng trước đó giờ tôi đến đây tổng cộng là 4 lần. Hai chuyến đầu đến là để thăm dò địa hình cùng làm chìa khóa, còn lần trước tôi đến cũng là vì để tìm tiếng nhai nuốt kia, chẳng qua là tôi còn chưa kịp chạm tới phòng giữ xác đã bị lao đầu chết tiệt kia bắt được. Cương Tử nói. Vừa nói ông ta còn hung hăng trợn mắt nhìn lao đầu đang tập thể dục buổi sáng bên kia một cái. Tôi không cảm thấy hứng thú với ân oán của ông ta với lao đầu, hỏi ông ta đang êm đẹp sao không lái xe kiếm tiền mà tới nhà hỏa táng này làm cái gì, đây cũng không phải là nơi tốt lành gì. Hỏi đến câu này. Biểu tình trên mặt của Cường Tử liền thay đổi, vẻ mặt ông ta nghiêm túc một chút, thận chúng nhờ ẩn bốn phía như cũ, xác định chúng tôi đủ an toàn mới nhỏ giọng nói thật, ban đầu tôi tới nơi này để tìm chứng cứ. Tôi nghi ngờ đài hỏa táng này lừa thân nhân của những người chết, đem cho cốt người khác giao cho thân nhân của họ, trên thực tế thi thể người chết bọn họ không được hỏa táng. Có điều trong quá trình điều tra chứng cứ tôi phát hiện an ninh của đài hỏa táng này vô cùng nghiêm ngặt. Chẳng lẽ cô không cảm thấy kỳ lạ sao, chỉ là một đài hỏa táng mà thôi. Cũng sẽ không xuất hiện kẻ cướp vào làm gì, vậy thì cần gì làm tường vây cao như vậy đã vậy phía trên còn có lưới điện. Nghe ông ta nói như vậy, tôi cũng chú ý tới chuyện này, hỏi ông ta tại sao. Bởi vì nơi này của bọn họ có điều mờ ám, làm lưới điện kia căn bản không phải vì đề phòng trộm cướp, mà là phòng ngừa thi thể xác chết trong này vùng dậy lén đi ra ngoài. Cương Tử nói. Nghe ông ta nói như vậy tim tôi như bị sét đánh muốn nổ tung, vì phòng ngừa thi thể xác chết vùng dậy chạy ra ngoài mà làm lưới điện lợi hại như vậy. Nơi này sản xuất cương thi sao? Tôi biết, cương thi hình thành điều kiện là hết sức phức tạp, dưới tình huống tự nhiên rất khó tạo thành cương thi, hơn nữa nơi này là đài hỏa táng, thi thể sau khi tới đây sẽ bị đem hỏa táng, xác suất biến thành cương thi còn thấp hơn. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, chính mắt tôi thấy xác người đàn ông kia đứng lên, tôi cũng tận mắt thấy có ba thi thể nam chặn ở hành lang. Cái này đã nói lên cái hỏa táng này lại là rất quỷ dị, chí ít ta đã thấy được, có bốn cỗ xác chết vùng dậy. Chương 1052 Người than khóc hai. Chứ điều đó ra tôi còn có phát hiện khác. Cái lá bùa tôi vừa dán trên đầu cương thi kia, là tôi xin từ một đệ tử trẻ tuổi của Tô Gia, cô là người trong lĩnh vực này hẳn có nghe nói đến Tô Gia chứ. Nghe nói mấy trăm năm trước danh tiếng của Tô Gia trong giới xem phong thủy bỗng dưng nổi lên, nhưng vào thời điểm khi tôi tới công ty phong thủy Tô Gia tìm sự giúp đỡ thì người Tô Gia lại từ chối tôi, không phải vì liên quan đến tiền nong, mà Tô Đại Sư chỉ nghe tên của đài hỏa táng này đã liền đuổi đánh tôi ra ngoài. cuối cùng vẫn là con trai Tô Đại Sư nghe được chuyện của tôi liền lén đưa cho tôi mấy lá bùa để dùng bảo vệ tính mạng. Cô nói, chuyện này liệu có quan hệ với Tô Gia hay không? Hiện tại tôi chính là muốn đi tìm chứng cứ, nếu để tôi tra ra được Tô Gia cùng Đài Hát. A Táng này có quan hệ, tôi nhất định không tha cho bọn họ. Tôi nghe được điều này đã vô cùng khiếp sợ, hỏi ông ta, ông nói Tô Gia, người đại sư đó có phải tên là Tô Thịnh? Còn người cho ông lá bùa vàng gọi là Tô Đoàn. Ngay cả điều đó cô cũng biết. Cô với Tô Gia quan hệ như thế nào? Thấy tôi có thể nói tên Tô Thịnh và Tô Đoàn, Cường Tử trong nháy mắt đã có chút đề phòng với tôi. Thấy ông ta như vậy, giống như cùng Tô Gia bất hòa, tôi không thể làm gì khác hơn là nói tôi với Tô Gia không có bất cứ quan hệ gì, tên bọn họ tôi cũng chỉ nghe nói mà thôi. Nói đến đây, trong lòng tôi mơ hồ hiện lên chút chua chua, mà tôi cũng không có lừa gạt ông ta, bây giờ tôi với Tô Gia thật sự không có quan hệ. Thấy tôi bảo chỉ là từng được nghe nói đến Tô Gia, Cường Tử không nghi ngờ nữa, tiếp tục nói, ngoại trừ việc điều tra sự mờ ám của Đài Hỏa Táng, thật ra thì tôi còn có một mục đích khác, chính là tìm thi thể cha mẹ tôi. Cha mẹ tôi bỏ mạng vì tai nạn xe, sau đó hai người được đưa đến Đài Hỏa Táng này, đợi chừng 3 giờ, tôi mới được nhận cho cốt của cha mẹ tôi. Nhưng khi tôi chuẩn bị đem cho cốt của cha mẹ tôi về để chôn cất, thì phát hiện phía trên ống khói Đài Hỏa Táng rất sạch sẽ, cơ bản là không có bốc khói đen. Nhà lao Lý ở gần Đài Hỏa Táng, thường thấy thiêu người chết, trước kia cũng hay kể với tôi, nói chỉ cần đốt một người thôi thì khói đen trong ống khói lớn sẽ bốc lên, làm ô nhiễm cả bầu không khí, nhưng khi thiêu cha mẹ tôi lại không có khói đen bốc lên, tại sao? Bởi vậy tôi nghi ngờ thi thể của cha mẹ tôi căn bản vẫn chưa bị thiêu mà vẫn còn trong đây. Cương Tử nói xong, vẻ mặt có chút buồn bã, phận làm con, khi còn sống không thể phụng dưỡng cha mẹ dưỡng lao thật tốt, sau khi chết dù sao tôi cũng phải đưa cha mẹ đi đến cõi cực lạc, làm sao có thể tùy ý cho phép người khác đem thể cha mẹ tôi ra trà đạp. Cho nên tôi mới phải đối đầu với Đài Hỏa Táng, lén lút chui vào nhiều lần. Hóa ra là như vậy. Tôi có chút đồng tình với Cường Tử, đồng thời đối với ông ta có một chút tín nhiệm. Ông ta hiếu thuận như vậy thì sao có thể là người xấu? Kể xong chuyện của mình, ông ta hỏi tôi tại sao lại tới nơi này, có mục đích gì, có phải là cũng có tranh chấp gì đó với Đài Hỏa Táng này hay không? Tôi lắc đầu, nói tôi tới Đài Hỏa Táng chính là để bắt quỷ chứ không có mục đích khác. Thấy tôi dám một mình một thân tới bắt quỷ, hơn nữa vừa rồi ông ta cũng thấy uy lực của thiên địa kích. Ông ta bỗng nhiên cười đi lại gần, một lần nữa khôi phục khuôn mặt nịnh bợ, một câu đại sư hai câu đại sư. Hỏi tôi dù sao cũng phải bắt quỷ, có thể tìm thử hồn phách của cha mẹ ông ta không? Hoặc giúp ông ta tìm thi thể của cha mẹ mình. Tìm hồn phách của cha mẹ ông ta quả thật là rất khó, mặc dù tôi cũng đang tu luyện âm khí nhưng thực lực bây giờ vẫn còn quá kém, và lại tôi còn chưa học qua thuật chiêu hồn, nếu như bây giờ Trịnh Lâm ở bên cạnh tôi thì còn dễ nói, nhưng lúc này chỉ còn mình tôi không có bản lĩnh chiêu hồn đó. Nhưng giúp ông ta tìm kiếm thi thể cha mẹ mình thì có thể. Mặc dù tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, chỉ muốn nhanh rời khỏi đây về nhà trông nom cha mẹ tôi. Nhưng thuần luồng tiên vào trong phòng giữ sắc vẫn chưa thấy đi ra, không có thuần luồng tiên tôi biết trở về trông nom cha mẹ tôi thế nào, có thứ gì tìm tới cửa thì chúng tôi sẽ chỉ có thể chờ chết. Nghĩ tới đây, tôi tạm thời đồng ý giúp Cường Tử một tay, đồng thời cũng để ông ta hỗ trợ chú ý một chút, có nhìn thấy một con rắn đen nhỏ nào không? Cường Tử gật đầu một cái. Sau khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi cũng có chút lúng túng. Sau khi chờ lão đầu kia tập thể dục xong thì Đài Hỏa Táng đã đến giờ làm việc. Một gia đình khóc lóc đưa một cỗ thi thể đến hỏa táng. Đây là một đại gia tộc, những người thân đi theo đều đi xe riêng tính ra đã hơn 10 chiếc. Sau khi đưa thi thể vào lò hỏa táng, toàn bộ người nhà ở bên ngoài sảnh quỳ xuống than khóc đền thê thảm. Mà càng kinh khủng hơn chính là, người dẫn đầu của gia tộc này là một người trung niên hơn 40 tuổi. Phân công rõ ràng, phụ nữ than khóc, đàn ông dập đầu, thậm chí ngay cả vị trí quỳ lạy đều sắp xếp rất có trật tự. Tất cả mọi người đều nghe theo hiệu lệnh của người đàn ông trung niên kia. Chỉ cần ông ta thả tay xuống thì tất cả mọi người bắt đầu than khóc, mà sau khi giơ tay lên thì tiếng than khóc vừa rồi trong chớp mắt đều dừng lại. Loại hoàn cảnh này nhìn rất quái lạ, không giống như đang cử hành tang lễ mà giống như tiến hành một buổi diễn tập, hoặc là quay phim. Bởi vì những người này thật sự không hề có một chút đau buồn, nên mới có thể phối hợp an ý như vậy, lại có thể khóc theo hiệu lệnh của người khác. Trong nháy mắt tôi liền bị hấp dẫn chú ý, vị trí bọn họ khóc lóc đối diện chỗ ẩn thần chúng tôi, cách chúng tôi rất gần. Sau khi an bài thỏa đáng cho tất cả người nhà xong, người trung niên kia bịch một tiếng, quỳ gối xuống phía trên cùng dập đầu một cái thật sâu. Sau đó cũng bắt đầu khóc giống lên. Hiển nhiên ông ta khóc không giống những người khác, âm thanh nghe rất u hoán, khi khóc còn có vần điệu, bên trong còn xen lẫn một ít từ ngữ, nhưng vì những người khác khóc quá ồn ào nên tôi không thể nghe rõ ông ta than khóc cái gì. Thấy tôi tò mò, Cương Tử Lơ đánh liếc về người đàn ông trung niên kia một cái, nói, có phải cô cảm thấy ông ta là đứa con trai rất hiếu thuận nhất, khóc đặc biệt thảm thiết khiến cho người nghe cảm thấy rất thương tâm. Ừ, tôi gật gật đầu. Bởi vì ông ta là người khóc thuê chuyên nghiệp. Ở thành phố Giang Minh đã không còn những người này, nhưng các vùng quê xung quanh, người nhà của người chết đều muốn mời người khóc thuê đến, nghe nói có thể đem nhớ nhung của người nhà mang cho vong hồn, để cho vong hồn an tâm lên đường, luân hồi chuyển thế. Còn có chuyện này ư? Trước giờ tôi còn chưa từng nghe nói qua cái nghề khóc thuê này, lần nay coi như được mở mang kiến thức. Tôi ngạc nhiên nói. Thấy bộ dáng ngạc nhiên của tôi, Cương Tử cười giải thích tiếp, thật ra cái nghề khóc thuê này không tính là hiếm, từ thời cổ đại đã có, giống như các thầy phong thủy vậy. Có điều các thầy phong thủy phần lớn là xem phong thủy chọn mộ huyệt, còn người khóc thuê lại là chuyên khóc trước các vong hồn. Nghe nói người khóc thuê còn có từng bài khóc chuyên biệt, đều có những nhún bào khóc khác nhau. Thấy ông ta giải thích cặn kẽ như vậy tôi không khỏi kỳ quái. Hỏi ông ta làm sao lại biết nhiều điều về người khóc thuê như vậy? Nếu người khóc thuê có thể làm câu thông với vong hồn, tại sao ông ta không tìm người khóc thuê này nhờ tìm giúp vong hồn của cha mẹ mình? Nói tới đây, Cương Tử thở dài một cái liền nói, người có bản lĩnh thật sự đã dần tiêu vong. Hiện tại sở dĩ người bình thường đều chưa bao giờ nghe nói đến nghề nghiệp khóc thuê này, cũng bởi vì người khóc thuê chân chính đã không còn. Bây giờ người khóc thuê ở các vùng quê chẳng qua chỉ là mượn tiếng khóc để kiếm tiền thôi. Ở nông thôn, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn tương đối nghiêm trọng, nếu như người già cả chết rồi không mời người khóc thuê đến khóc lóc, láng giềng xung quanh sẽ nói lời khó nghe, nói nhà này bất hiếu. Dĩ nhiên ông ta cũng từng đi tìm người khóc thuê để câu thông nói chuyện với vong hồn. Lúc đầu người khóc thuê còn hứng thú hỏi, sau khi biết rõ ràng thì người đó nói thẳng không có bản lĩnh câu thông với vong hồn, nếu cần một tang lễ trang trọng cho cha mẹ thì có thể tìm tới ông ta. Cương Tử lúc này mới từ bỏ ý định, dốc hết tất cả gia sản chạy đến Tô gia tìm sự giúp đỡ. Ai ngờ vẫn là ăn canh cá bế môn. Tôi thở dài, bằng sự hiểu biết của tôi với Tô Thịnh, ông ta chặn Cường Tử từ ngoài cửa cũng không có gì lạ. Nếu nói nghiêm túc, ông ta không phải là một pháp sư âm dương thuần túy mà giống như là một người thương nhân, cho nên mới đem phòng làm việc trang trí sang trọng như vậy, thân phận không tốt sẽ không nhận việc, trừ tiền ra thì ông ta không có bất kỳ nguyên tắc nào khác. Đang xúc động, tôi cũng không biết phải an ủi Cường Tử như thế nào đành đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa. Nhưng vừa nhìn qua một cái tôi liền phát hiện ra điều dị thường. Không biết từ khi nào có một đoàn âm khí lớn vây quanh người khóc thuê kia, loáng thoáng có hình dạng xà một bà lão, bà ấy đang đứng bên người thân đang khóc tang, thi thoảng giơ tay lên giống như đang lau nước mắt vậy. Giai điệu trong miệng người khóc thuê lúc cao lúc thấp, trong miệng hát cũng nhiều từ hơn. Tôi cẩn thận nghe một chút, phần lớn đều là khuyên bà lão an tâm mà đầu thai, sau khi chết cũng không cần trở lại tìm người nhà, bà cứ đi tới địa phương của bà. Ở bên kia thiếu cái gì người nhà sẽ chuẩn bị đầy đủ cho bà. Bà lao ở một bên nghe vẫn không chịu đi, càng không chịu đi thì người khóc thuê kia càng ra sức khóc than, giai điệu cũng càng dây dứt hơn, lời khuyên cũng thân tình hơn. Sau khi khuyên một lúc, bà lao rốt cuộc gật đầu một cái, nhìn con cháu của bà một cái rồi chậm rãi rời đi. Sau khi bà lao rời đi, điệu khúc của người khóc thuê cũng dần dần trầm thấp, cuối cùng thu người, từ dưới đất bò dậy. Chương 106, Quỷ xin chiêu hồn. Dịch Thư Thư. Hắn vậy mà có thể cùng vong hồn câu thông. Lúc trước chứng kiến bóng ma tôi còn không xác định, nhưng chờ sau khi lão thái thái đi rồi hắn liền ngừng khóc, nào có chuyện như vậy trùng hợp. Hơn nữa tôi rõ ràng trông thấy hắn ở một bên khóc, một bên đang nhìn lão thái thái kia chỗ ở phương hướng, từ khóc cũng hình như là đang cùng lão thái thái câu thông, muốn nói hắn không nhìn thấy vong hồn, mới vừa hết thảy đều là trùng hợp, đánh chết tôi cũng không tin. Tôi lập tức kéo Cường Tử lại, nói cho hắn biết mau ngăn chặn người đang khóc thảm thiết kia. Người đó có thể câu thông với vong hồn. Cương Tử có chút khiếp sợ, nói không có khả năng, hắn chính miệng nói hắn chẳng qua là dựa vào việc này kiếm tiền, chân chính người có bản lĩnh, ai hội giấu giếm bản lĩnh của mình. Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm, ngược lại hắn thời điểm vừa khóc tang, tôi nhìn thấy hắn đứng bên người một lao thái thái vong hồn, hắn một mực lao thái thái kia, mãi cho đến lao thái thái kia đi, hắn mới ngừng khóc. Tôi vội la lên. Cương Tử thấy tôi là thật sốt ruột, nói khẳng định như vậy. Không nhịn được cũng tin vài phần, nhưng hắn cũng không có đi ra ngoài, mà là lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, nói dựa theo trình tự, còn có nửa giờ nữa tang sự mới kết thúc, kế tiếp người nhà sẽ đem cho cốt, rời khỏi nơi hỏa táng, chúng ta chỉ có thừa dịp lúc người nhà rời đi mới có thể đi ra ngoài, nếu không bây giờ xuất hiện bị lao đầu tử kia bắt được, thì phiền toái rồi. Như vậy người khóc thuê làm sao bây giờ? Tôi không nhịn được hỏi. Tôi biết nhà hắn ở đâu, chờ chúng ta thoát được ra ngoài. Trực tiếp đi đến nhà hắn tìm hắn. Cương Tử nói. Thấy hắn nói khẳng định như vậy, tôi không thể làm gì khác hơn là chỉ gật đầu, dù sao nhà hỏa táng này có chút không bình thường, lao đầu trông cửa kia nhất định cũng không phải người bình thường, và án là không nên đi tìm phiền toái. Lại ở trong nhà kho đợi một tiếng đồng hồ, người nhà kia lo liệu tang sự rốt cuộc đi ra, vẫn như cũng là người khóc thuê kia dẫn đầu, trên mui xe tùy hành mang theo loa phóng thanh lớn, để âm nhạc đau thương. Cương Tử một mực chú ý cẩn thận phía ngoài, thừa dịp xe tang ngăn trở tầm nhìn của lão đầu trông cửa trong nháy mắt, lặng lẽ xen lẫn trong đội ngũ, cũng theo nhạc tang cao giọng khóc lớn, cùng những người nhà khác khóc hòa lẫn cùng một chỗ. Tôi không kịp đề phòng, cũng trợn tròn mắt nhìn toàn bộ. Sững sờ cái gì, khóc ca. Thấy tôi vẻ mặt như chưa tỉnh ngộng, Cường Tử len lén tú. Em mở tôi, thấp giọng nói. Tôi lúc này mới phản ứng được, cũng may người nhà hắn liên tục chỉ lo bi thương, không có mấy người chú ý tới, nhưng chỉ kỳ quái nhìn tôi, cũng không có nói gì thêm. Tôi đành phải cúi thấp đầu xuống, cũng giả bộ làm ra một bộ bi thương sầu não dáng vẻ, đi theo đại bộ phận người cùng nhau ra ngoài. Lúc đi ngang qua lão đầu giữ cửa, tôi chợt cảm giác một cổ lạnh lẽo, kia hàn ý lạnh như băng đến cực điểm, độ dày tương đối cao. Xem ra tôi đoán không lầm, lao đầu này quả nhiên không đơn giản. Tôi sợ hắn nhìn ra tôi cùng Cường Tử có vấn đề, đầu càng hạ thấp, vội vã từ bên cạnh hắn đi qua. Mãi cho đến ra khỏi nhà hỏa táng, tôi vẫn là hết sức khẩn trương. Không biết vì sao, tôi đi vào cái nhà hỏa táng này, so với đi đứng trước âm phủ còn khẩn trương hơn, giống như nhà hỏa táng này so với hôn lễ Lâm Yến Nhi ở Tô Gia Âm Trạch càng nguy hiểm hơn. Tôi có chút hối hận chọn nhà hỏa táng này là núi bắt quỷ. Nếu như lúc đó tôi đi xa chút, chọn một bãi tha ma bắt quỷ, cũng không có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy. Chỉ là hối hận cũng đã chậm, chúng tôi đi theo đội ngũ đưa tang đi rất xa, mới thoát khỏi đội ngũ, trở lại trên xe taxi của Cường Tử. Cường Tử lái xe chạy thẳng tới khu vực thành phố Giang Minh, dọc đường tôi nói với hắn, vừa rồi tôi cảm giác được một cổ mãnh liệt âm khí ở trên người lao đầu trông cửa, hắn đoán sai, lao đầu trông cửa kia rất nguy hiểm, sau này khi đi vào nhà hỏa táng, phải cẩn thận một chút. Không thể lại bị hắn bắt được. Cương Tử gật đầu một cái, đối với tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ gì. Lái xe khoảng nửa giờ, hắn đem xe dừng ở một cái thôn khu đang được khai phá. Cửa thôn là một quầy bán đồ ăn vặt, bên trong đứng một người phụ nữ, đang đan áo len câu được câu không nói chuyện với nhau. Chính là nơi này, đây là nhà của kẻ khóc thuê kia, đó là vợ của hắn, chúng ta chờ ở đây, hắn vội vàng làm xong, nhất định sẽ trở lại. Cương Tử nói. Nói xong còn cười hỏi tôi bị giày vò cả đêm. Có đói bụng không để hắn đi trong quán kia mua cho tôi chút gì đó ăn. Tôi cũng không khách khí với hắn, trực tiếp để cho hắn mua cho tôi chút bánh ngọt các loại để lót dạ cái bao tử. Sau khi ăn xong, chúng tôi ngồi ở trong xe chờ người khóc thuê trở về, trong lúc nhàm chán, tôi liền móc ra thiên địa kích, như có như không nghiên cứu. Vốn dĩ trải qua lần trước bị dương khí trong thiên địa kích phản vệ một chuyện, tôi là không dám sẽ tùy ý sử dụng nó, bất quá lúc ở nhà hỏa táng tôi phát hiện trong thiên địa kích lại xuất hiện không ít âm khí. Dương khí tôi không thể dùng, nhưng âm khí đối với tôi mà nói, thế nhưng thực là thứ tốt có một không hai. Thiên địa kích chính nó vốn lấy dương khí cùng âm khí làm vật dẫn, hẳn là tự bản thân nó có thể có chức năng thu nạp âm khí. Hơn nữa, đoạn thời gian trước tôi mới từ Tô Gia Âm Trạch đi ra, nơi đó là chỗ âm giới, có nhiều quỷ như vậy, tự nhiên âm khí dày đặc, nghĩ đến thiên địa kích hay là ở thời điểm đó đã hấp thu không ít âm khí. Thử đem trên người còn sót lại một chút âm khí ngưng tụ thành luồng âm khí. Sau đó hướng thiên địa kích đưa đến vị trí tiểu âm ngư rời đi, vừa mới tiếp xúc đến thiên địa kích, thì có một cổ âm khí theo âm tuyến hướng phía trong đan điền đi vào. Tôi nhất thời mừng rỡ, xem ra thiên địa kích này thật đúng là đồ tốt, mặc dù bây giờ âm khí rời rạc, giống như cây bông vải, mặc dù chiếm diện tích lớn, nhìn qua giống như có rất nhiều dáng vẻ, nhưng trên thực tế, nồng độ cũng không cao, sau khi tiến vào trên đan điền tôi sau trải qua sức nén, cũng không có bao nhiêu. Nhưng chí ít có thể khẳng định. Thiên địa kích sẽ chủ động hấp thu âm khí, sau đó vì tôi cung cấp âm khí bảo vệ. Bởi vì tôi cũng không phải chân chính là quỷ, tôi nếu muốn hấp thu âm khí nhất định phải thông qua một môi trường khác truyền lại, cũng không thể hấp thụ âm khí trực tiếp từ môi trường tự nhiên, cho nên sau khi tiểu ngư âm sau khi biến mất, cả người tôi cũng như bị phế đi, cũng không biết nên như thế nào mới có thể thu nạp âm khí. Bây giờ đã tốt hơn nhiều, mặc dù hiện tại trong đan điền tôi âm khí cũng không dày đặc, nhưng tổng chung quy lại so với không có thì vẫn tốt hơn. Ít nhất khi đi lại nhà hỏa táng, tôi sẽ an toàn một chút. Chương 1062, Quỷ xin chiêu hồn 2. Ngao sau khi tôi xuống xe, người đang tôi cách thật xa, đột nhiên người khóc thuê kia ngẩng đầu nhìn tôi liếc mắt một cái. Sau khi nhìn tôi, hắn vậy mà trực tiếp quẹo vào khúc quanh, quay đầu xe đi. Định, hắn muốn chạy. Cương Tử cũng phát hiện người nọ là người khóc thuê, thấy hắn đột nhiên quay đầu xe, lập tức kêu tôi lên xe, sau đó lái xe đuổi. Theo hắn, người nọ đi chính là xe điện. chỉ một chút thời gian đã bị cường tử đuổi theo. Thấy chạy không được nữa, người khóc thuê không thể làm gì khác hơn là từ trên xe điện đi xuống đối cường tử nói. Tôi thật không giúp được ông, tôi đều nói rồi, tôi làm việc này chính là muốn lăn lộn kiếm ăn, căn bản không có bản lĩnh cùng vong hồn câu thông A, ông cũng đừng làm khó dễ tôi nữa. Phải không, vậy tại sao ông mới vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy làm gì? Tôi hỏi. Tôi có chạy sao? Tôi chính là đột nhiên nhớ tới còn có chút chuyện khác, đi nhà người thân một chuyến. Người khóc thuê tránh né ánh mắt của tôi, quay đầu nói. Tôi phát hiện thời điểm hắn đối mặt tôi, có chút chột dạ, nói lời cũng không dám nhìn vào mắt của tôi. Hiển nhiên hắn là phát hiện trên người tôi âm khí dày đặc, mới muốn tránh né. Nghĩ vậy, tôi thần sắc ngưng trọng một ít, nói. Đại thúc ngươi đừng sợ, tôi đối với ngài không có ác ý, cũng là cường tử tìm tôi đến hỗ trợ, tôi mới tới tìm ngài. Kỳ thực màn khóc thuê vừa rồi của ngài tôi đều nhìn thấy hết, ngài thành công khuyên lão thái thái kia ly khai, đầu thai chuyển thế, vì cái gì càng muốn che giấu năng lực của mình, nói mình không có bản lĩnh đây. Thấy tôi trực tiếp nói trắng bạch ra vậy, người khóc thuê sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn rốt cuộc cũng chịu nhìn thẳng vào tôi, nói. Cô gái, ta không biết cô là người nào, nhưng cô đã nói ra chân thành như thế, chú cũng khuyên ngươi một câu, không nên đi đến nhà hỏa táng kia tìm phiền toái, người bên trong đó, ngươi trêu không nổi đâu. Nga. Tại sao người lại nói vậy? Thấy hắn chịu mở miệng, ta tức khắc hỏi. Không có gì, ngươi chính là phải nhớ kỹ lời của chú là được. Nói ra nhà hỏa táng, lời lẽ của hắn vẫn còn có chút út mở, rõ ràng không muốn nói thêm. Cùng tôi nói xong, hắn lại khuyên cường tử, để cho cường tử không nên quấn quýt chuyện đã xảy ra, người mất đã qua đời, người sống mới là trọng yếu nhất không nên bởi vì người chết ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Không hổ là người khóc thuê chuyên nghiệp, khuyên người cũng là một bộ thâm tình. Thậm chí ngay cả tôi cũng hiểu được cố chấp tìm thi thể ba mẹ hắn có chút không tác dụng, dù sao ba mẹ hắn cũng không coi ở đây, cho dù tìm được, cũng không thể khiến bọn họ sống lại, cần gì phải mạo hiểm như vậy chứ. Bất quá nói đi thì nói lại, tôi cùng người khóc thuê đều là đứng nói chuyện không đau eo, nếu như đổi thành là ba mẹ tôi gặp loại sự tình này thì tôi cũng sẽ phấn đấu quên mình vạch trần âm như của nhà hỏa táng. Đứng nói chuyện không eo, nói xuông. Nghĩ vậy, tôi giữ vững trầm mặc, không phát biểu ý kiến nữa. Dù sao thì nhà hỏa táng kia tôi nhất định phải quay lại, về phần cường tử có muốn hay không tìm thi thể cha mẹ hắn, hoàn toàn tùy vào tâm của hắn. Cường tử bị người khóc thuê khuyên cũng không lên tiếng, tôi cùng người khóc thuê cho là hắn bị thuyết phục, muốn bỏ qua. Ai ngờ chờ người khóc thuê nói xong, đến lúc thời điểm cường tử phát biểu ý kiến, cường tử đột nhiên đối người khóc thuê quỳ xuống, bang bang dập đầu hai cái, nói nếu ngài có thể gọi linh hồn, liền xin ngài giúp tôi, dù cho tìm không được cha mẹ tôi thi thể. Tôi cũng muốn theo chân bọn họ chào tạm biệt một lần cuối. Nói xong hắn hai mắt nhìn chằm chằm người khóc thuê, đáy mắt thần sắc kiên định, chỉ cần người khóc thuê không giúp hắn, hắn liền quỳ tại chỗ không đi. Người khóc thuê cũng bị sợ hết hồn bởi động tác bất thình lình của cường, lui về phía sau hai bước, sau đó thật sâu thở dài, nói. Người tiểu tử này, tôi vừa mới theo ngươi nửa ngày nói lâu như vậy đều là vô ích đúng không, tôi không thể giúp được ngươi, coi như ta thật sự có thể chiêu hồn, cũng không thể gọi linh hồn cha mẹ ngươi trở về, bởi vì bọn họ. Nói tới này, người khóc thuê chợt ý thức được mình nói sai, chợt ngậm miệng lại. Chương 107, nuôi cương thi. Dịch, Quỳnh Anh. Ẹ đi tạm, bệ tạ, việc gì ở? Bọn họ thế nào? Hồn phách cha mẹ tôi đến tuột cùng thế nào? Cường tử nghe rõ, nhất thời nóng nảy. Thậm chí hai tay ông ta còn ôm lấy hai chân người khóc thuê, như sợ ông ta chạy đi. Mặt người khóc thuê đầy vẻ hối hận, nhưng ông ta đã lỡ lời rồi, muốn thu lại cũng khó. Đành phải giật giật chân để khỏi cường tử bông chân ông ta ra trước, có chuyện gì thì vào trong tiệm của ông ta nói. Thấy ông ta rốt cuộc đã chịu mở miệng, cường tử vội vàng bông chân ông ta, từ dưới đất đứng lên kéo ông ta lên xe taxi để đưa ông ta về. Người khóc thuê không chịu, nói ông ta còn có xe điện, sẽ tự đi xe của mình trở về nhà. Cường tử sợ ông ta muốn chạy trốn liền lái xe đi sát ở phía sau. Lúc về tới cửa tiệm, người khóc thuê bảo vợ đi ra ngoài mua thức ăn, nói buổi trưa mời chúng tôi ăn cơm. Nhờ vợ ông ta chuẩn bị một chút. Ông ta giữ chúng tôi lại ăn cơm là giả, chủ yếu là muốn để vợ ông ta đi ra ngoài. Chờ đến khi vợ ông ta đi, tôi liền hỏi sao phải để vợ ông ta ra ngoài, chẳng lẽ vợ ông ta không biết ông ta là người khóc thuê. Mặt người khóc thuê lộ chút phức tạp, hai mắt nhìn tôi thật sâu, nói, cháu gái, cháu vừa gia nhập giới này phải không? Loại chuyện này mình biết là được, tốt nhất không nên để người nhà biết nếu không về lâu dài sớm muộn sẽ liên lụy tới người nhà. Liên lụy người nhà. Tôi cả kinh trong lòng, vội vàng hỏi ông ta liên lụy thế nào. Ông ta lần nữa thở dài, đưa mắt nhìn về một xó xỉnh trong tiệm. Lúc này tôi mới phát hiện trong góc có bày một khung ảnh, bên trong khung là ảnh chụp hai người, chính là người khóc thuê và một người phụ nữ. Chuyện chính ở tờ ZUM tờ ZU hiện. Có M. Nhưng người phụ nữ trong ảnh không phải là bà vợ vừa rồi của người khóc thuê. Tôi liền hỏi người trong khung ảnh là ai? Bà ấy không phải là vợ người khóc thuê, nhưng động tác giữa bà ấy và người khóc thuê vô cùng thân mật, quan hệ chắc chắn không tầm thường. Đây là người vợ quá cố của tôi, năm đó cũng vì chuyện đài hỏa táng mới khiến cô ấy chết sớm. Cho nên tôi mới khuyên các ngươi, đừng nên chọc vào đài hỏa táng kia. Hơn nữa cô là người thấy âm dương cũng tuyệt đối không nên nói cho người nhà biết, nếu không sớm muộn cũng sẽ liên lụy tới người nhà, không riêng gì chú đã từng biết nhiều đại sư âm dương, cuối cùng đều không một ai may mắn tránh được, không thoát được lời nguyền này. Người khóc thuê nói, giọng của ông ta 10 phần trầm thấp, hiển nhiên tình cảm giữa ông ta với người vợ quá cố kia rất sâu đậm. Mà từ trong lời nói của ông ta cũng không khó nhận ra ông ta cũng từng là một nhân vật lớn một phương. Có điều sau biến cố nào đó mới lạc tới thôn làng nhỏ này là một người khóc thuê bình thường. Nghe được chuyện này, tâm tình tôi cũng có chút xa xút, nhỏ giọng xin lỗi người khóc thuê, sau đó nói, quả thật cháu mới gia nhập nghề này chưa lâu, nhưng người nhà cháu không biết năng lực của cháu, vậy mà bây giờ cũng bị liên lụy. Lần này cháu đi đài hỏa táng cũng bởi vì muốn cứu người nhà. Nói xong tôi lại hỏi hồn phách cha mẹ cường tử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thi thể cha mẹ ông ta theo như nói là không có đốt. Chỉ cần thi thể không bị đốt thì địa hồn vẫn còn, những linh hồn còn lại kia thì vẫn theo quá trình bình thường, hẳn vào âm phủ chờ đầu thai mới đúng. Sau khi hồn phách đầu thai, địa hồn bám ở trên thi thể mới tiêu tán, thi thể trong chớp mắt liền thối giữa thành một đống xương khô. Mà toàn bộ quá trình này cũng chỉ cần gần 2 tháng đó cũng chính là quá trình thối giữa của thi thể. Nếu thi thể không bình thường, tức hồn phách có oán khí rất cao sẽ tạo thành quỷ hồn, không chịu đầu thai chuyển thế. Như vậy địa hồn sẽ vẫn ở lại trên thi thể người, chỉ cần đất hồn không tiêu tán thì thi thể vĩnh viễn sẽ không thối giữa thành xương cốt. Đây cũng là lý do tại sao trên phim truyền hình thường diễn người trộm mộ đụng phải hài cốt còn nguyên sẽ rất lo lắng, bởi vì phàm là hài cốt còn thịt ngoại trừ chết chưa lâu thì đều là địa hồn không tiêu tán, hồn phách vẫn còn, loại tình huống này dễ dàng thấy nhất là xác chết sống dậy. Nếu muốn tạo thành cương thi thì địa hồn không được tiêu tán cũng là một trong những điều kiện cơ bản. Dựa theo như lời cường tử, thời điểm cha mẹ ông ta xảy ra tai nạn xe đại khái là hơn 1 tháng trước, lúc này hồn phách sau khi tử vong coi như tiến vào âm phủ, chỉ cần có lời chiêu hồn thì vẫn có thể gọi trở về. Người khóc thuê lại nói hồn phải của họ không thể chiêu được, vậy chỉ có thể có một khả năng, chính là hồn phách cha mẹ anh ta bị người khác khống chế, hoặc là thi thể bị người khác khống chế, hai người này chỉ cần bị người bắt giữ thì hồn phách không cách nào hiện thân. Giống như tình huống của em họ tôi vậy. Đến lúc này, tôi cơ bản có thể khẳng định thi thể cha mẹ cường tử bị đài hỏa táng làm gì đó phi pháp, cũng không chừng đài hỏa táng dùng những thi thể này để bồi dưỡng cương thi cũng nên. Nghĩ tới đây tôi lập tức hỏi người khóc thuê có biết cương thi được hình thành như thế nào không, ông ta có thể chiêu hồn hồn phách, hơn nữa dáng vẻ ăn nói bất phàm hẳn là kiến thức rất uyên thâm. Thấy tôi nhắc tới cương thi, người khóc thuê nhìn tôi với vẻ bất ngờ, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng, nói, cháu mới vào giới không lâu, có thể thông qua những gì ta vừa nói lại nghĩ đến cương thi. Đầu óc thật tốt à. Rồi ông ta nói tiếp, có rất nhiều phương pháp tạo thành cương thi, mặc kệ tạo thành như thế nào thì cũng không thoát được khỏi một nguyên lý, chính là sử dụng âm khí. Thi lấy âm làm gốc, phải có đầy đủ âm khí để chống đỡ, địa hồn trên thi thể có thể thông qua âm khí phát triển lớn mạnh, đến thời điểm đủ lớn mạnh nó có thể chi phối thi thể thì sẽ tạo thành sắc sống. Sau khi thành sắc sống, thi thể đó coi như tiến vào ngưỡng cửa cương thi, bất quá chỉ là sắc sống sơ cấp sẽ không có lực sát thương gì. Vẫn chưa thể gọi là cương thi. Tiếp theo bọn họ cần một lượng âm khí rất lớn để tu luyện, sau khi tu luyện tới mức răng dài ra mới chính thức gọi là cương thi. Thông qua một lượng âm khí lớn để tiến hành tu luyện. Hôm qua lúc đi tới đó tôi đã nhìn qua, về mặt địa lý mà nói đài hỏa táng kia không phải là nơi âm khí hội tụ, nhưng nơi đó có rất nhiều thi thể ra vào hàng ngày khiến âm khí rất nồng đậm. Mặc dù âm khí nơi đó đậm đà nhưng cũng chỉ là so sánh với những nơi khác mà thôi, đối với tu luyện thi thể mà nói. Âm khí như vậy là quá nhạt, đừng nói so sánh với âm trạch của Tô gia, ngay cả cái động dưới cây nơi chúng tôi phát hiện thiên địa kích thì âm khí so với đài hỏa táng cũng đậm đặc hơn rất nhiều. Cho nên âm khí trong đài hỏa táng nhất định không thể chống đỡ được quá trình tu luyện cương thi. Vậy thì âm khí từ đâu tới? Chân mày tôi nhíu lại càng ngày càng sâu, câu trả lời cũng tự động bật ra trong đầu, bên trong có vật chứa âm khí, chính là thi thể. Phương thức này giống như đã từng quen biết, giống hệ phương pháp luyện chế cổ trùng. Đem tất cả xác sống cùng các thi thể chứa nhiều âm khí thả vào một không gian kín để bọn họ tự giết lẫn nhau, cuối cùng có thể lưu lại chính là cương thi. Cho nên từ trong phòng giữ xác mới có thể truyền ra tiếng nhai nuốt, căn bản là thi thể sau biến thành xác sống đang gặm ăn những thi thể khác, mà phòng giữ xác tối hôm qua chúng tôi lén vào chính là cái lồng nuôi dưỡng cương thi. Chương 172, nuôi cương thi. 2. Nghĩ tới đấy, tôi lập tức cảm thấy không rét mà run, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh. Người khóc thuê thấy phản ứng này của tôi, lấy ra một ít khăn giấy đưa cho tôi, để cho tôi lau mồ hôi. Ngay trước mặt cường tử ông ta cũng không nói toạc ra, chỉ nói, nếu cháu đã nghĩ rõ ràng sẽ thấy lời khuyên của chú là không thừa thãi, cách đài hỏa táng kia xa một chút, tự giải quyết cho tốt đi. Tôi sững sờ gật đầu một cái, tinh thần vẫn còn chưa tỉnh táo khỏi từ kinh hãi. Thấy ngay cả tôi cũng gật đầu, cường tử không khỏi nóng nảy, hỏi tôi xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên biến thành như vậy. Không có gì, tôi phải quay về một chút, có chuyện gì thì tối nay nói sau. Tôi nói. Nói xong, tôi cảm ơn người khóc thuê một tiếng, liền để cường tử đưa tôi về nhà. Cường tử vẫn như cũ không cam lòng, nhưng thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, hơn nữa tôi có nói qua tối sẽ liên lạc nên ông ta lúc này mới gật đầu một cái, lấy số điện thoại của tôi, nói buổi tối sẽ liên lạc với tôi. Từ nhà của người khóc thuê, cường tử liền đưa tôi trở về căn biệt thự lớn. Cha mẹ tôi cũng không biết vì sao vẫn nằm hôn mê bất tỉnh trên giường như cũ. Tôi sợ bọn họ ngủ lâu, sẽ xảy ra vấn đề gì liền lấy nước nóng đơn giản lau qua thân thể bọn họ một chút, lại cho bọn họ uống nước đường, để duy trì năng lượng rồi mới đi xuống lầu 1, ngồi trên ghế xạ lòn ngây người. Bây giờ ở đài hỏa táng kia rõ ràng có kẻ bất lương đang lợi dụng thi thể để nuôi cương thi, hơn nữa người nuôi cương thi kia thực lực rất thâm sâu, ngay cả Tô Thịnh đối với hắn ta cũng phải tránh lui, hiển nhiên hắn rất có thực lực. Sẽ là ai chứ? Lâm Yến Nhi, Vương Quả Phụ, Lý Truy. Trong đầu tôi xuất hiện ba người này, những người tôi biết có thể làm ra chuyện này dường như cũng chỉ có ba người bọn họ. Nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại một chút lại có rất nhiều điểm rất khả nghi. Lâm Yến Nhi bản thân cô ta là lệ quỷ, thủ hạ còn có một đám tiểu quỷ, không cần phải phí tâm tổn sức đi nuôi cương thi. Hơn nữa mặc dù quỷ cùng cương thi có mối quan hệ không thể tách rời, nhưng tóm lại mà nói vẫn là tương sinh tương khắc. Lâm Yến Nhi muốn khống chế thi thể sẽ phải mất nhiều khí lực hơn so với khống chế quỷ rất nhiều. Về phần Vương Quả Phụ, bà ta mặc dù đều ra tay vào những thời điểm tôi không chú ý, nhưng Tô Mục cùng Đường Dũng đều đã từng nói, thực lực của Vương Quả Phụ không hề cao, ở sau bọn họ một quãng dài, muốn nuôi cương thi để tăng thực lực của mình thì còn có thể. Nhưng Vương Quả Phụ cùng Tô Mục có khúc mắc, còn từng khiến Tô Đoàn bị thương nặng như vậy, từ điểm này nhìn ra thì chuyện này lại không giống do Vương Quả Phụ làm. Còn Lý Truy, hắn là người đáng nghi nhất, bởi vì bản thân hắn là Long Phủ, tôi biết ở Thái Lan cũng có phương pháp khống chế thi thể, bất quá nó là không gọi là nuôi thi mà được gọi là cù mạn thông gì đó. Về phương hiện này tôi không hiểu nhiều, Tô Mục cũng chưa từng nói qua. Nhưng bằng bản lãnh cộng với sự hiểu biết của ông ta đối với xác chết thì thông qua loại phương pháp này để nuôi cương thi, ngược lại rất có thể. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một người khác nữa. Gã đệ tử Cản Thi Phái. Bọn họ chuyên môn là nuôi loại thi này. Đối với thi thể có tố chất càng mạnh mẽ càng tốt, nếu như đài hỏa táng kia là do bọn họ mở thì. Nghĩ tới đây, tôi lập tức lấy điện thoại gọi cho Đường Dũng. Là anh ta đem thả gã Cản Thi Phái kia đi, hẳn là anh ta có thể biết gã đệ tử Cản Thi Phái kia ở nơi nào. Tôi muốn thấy anh ta có thể đem gã nam tử Cản Thi Phái kia tìm trở về hay không. Đường Dũng nhận điện thoại của tôi rất nhanh, tôi vừa mới gọi thì trong điện thoại đã chuyển tới giọng kinh ngạc vui mừng của Đường Dũng. Dương, Dương, có phải là em nhớ anh không? Sau cùng vẫn quyết định gả cho anh phải không? Đối cọp lông, tôi có chuyện quan trọng muốn tìm anh. Tôi tức giận nói. Vốn trong lòng tôi vì chuyện ở đài hỏa táng mà trong lòng rất nặng nề, nhưng bị Đường Dũng trêu ghẹo, vậy mà lại khiến cho tâm tình tôi được thả lỏng đi rất nhiều. Chuyện kết hôn còn không phải quan trọng sao, em ở đâu, anh qua tìm em. Giọng anh ta giống như rất tủi thân vậy. Tôi cũng lười nói nhảm cùng với anh ta liền đưa địa chỉ căn biệt thự này cho Đường Dũng. 10 phút sau. Đường Dũng đã thở hổn hển xuất hiện ở cửa biệt thự. Nghe thấy tiếng gõ cửa của anh khiến tôi sợ hết hồn. Bởi vì nhà anh ta cách căn biệt thự này đủ xa, cho dù lái xe thì ít nhất cũng phải mất chừng nửa giờ. Nhưng anh ta chỉ dùng 10 phút đồng hồ, hơn nữa nhìn dáng vẻ mồ hôi đầm địa, rõ ràng là chạy tới. Lòng tôi không khỏi thấy ấm áp, lập tức tìm khăn ướt lau mồ hôi cho anh ta, tiện lấy chai nước đưa cho anh ta, để anh ta uống miếng nước ngồi nghỉ ngơi một chút. Cảm ơn Dương Dương, hóa ra em cũng thương anh như vậy. Sợ anh mệt. Nhưng em yên tâm, thể lực chồng em rất tốt, chạy con đường ngắn như vậy căn bản không coi là gì. Đường Dũng kinh ngạc vui mừng nhận lấy nước, nhưng anh ta cũng không có uống mà nhìn tôi nói ba hoa. Đúng thế, lão đại của tôi trước kia chạy trốn đã quen, quãng đường từng ấy đối với anh ấy căn bản không là gì cả, trước kia anh ấy từng vắt chân lên cổ chạy trối chết một ngày một đêm. Diệu Diệu cũng không yếu thế, đột nhiên xuất hiện từ bên cạnh nói. Chương 108, thuật đơn giản của Long Phủ. Dịch, thư thư. Ê đi tạm, bệ tạ, thương Nguyễn. Đường Diệu Diệu, ở đây không có phần cho nhóc nói chuyện. Người lớn đang nói chuyện trẻ con không nên xen vào. Đường Dũng bị nói đến mặt đỏ lên, nhất thời như con thỏ bị đạp đuôi, hướng Diệu Diệu mắng. Nhìn thấy Diệu Diệu, tâm tình tôi vốn nặng nề liền được tháo gỡ, hiểu rõ hơn rất nhiều. Mặc dù tôi không thể tiếp nhận tình cảm của Đường Dũng, nhưng trong khoảng thời gian này tiếp xúc với nhau, tôi bất chi bất giác đã thành thói quen có Đường Dũng và Diệu Diệu bên cạnh. Bây giờ có thể lại tiếp tục nhìn thấy bọn họ, tôi lại có một loại hạnh phúc đến nỗi không nói thành lời. Nhìn Diệu Diệu cười một tiếng, tôi nhìn về phía Đường Dũng, hỏi hắn. Thế nào chỉ có Diệu Diệu ở nơi này? Trịnh Lâm đâu? Trịnh Lâm? Nó không phải đi cùng em sao? Đường Dũng sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn tôi. Không có, lần trước tôi để cho anh tách ra nó liền cùng anh đi theo, sau đó thì không thấy quay lại. Tôi thấy Đường Dũng biểu cảm không giống đang cùng tôi đùa giỡn, lập tức luống cuống. Trịnh Lâm là tiểu quỷ của tôi, lẽ ra phải luôn luôn ở bên cạnh tôi mới đúng, nhưng chính mắt tôi nhìn thấy nó cùng Đường Dũng đi rồi, Đường Dũng là người đem nó tạo ra, tình cảm tất nhiên là không bình thường, cho nên Đường Dũng không gì đáng trách, tôi vẫn không có suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ Đường Dũng nói nó không có đi theo hắn, vậy khoảng thời gian này nó đi đâu? Thấy tôi lo lắng, Đường Dũng liền vỗ vỗ bả vai của tôi, để cho tôi bình tĩnh một chút, bây giờ quan trọng là xác định nó có hay không gặp chuyện không may, chỉ cần nó còn an toàn, vậy thì không có chuyện gì lớn. Đường Dũng nói cũng có lý, tôi lập tức gật đầu một cái, hỏi hắn làm sao mới có thể xác định Trịnh Lâm an toàn. Đường Dũng nói tôi là chủ nhân của Trịnh Lâm, cùng Trịnh Lâm huyết mạch tương thông, chỉ cần tôi phát ra tin tức tìm kiếm Trịnh Lâm, nó nhất định có thể cảm giác được, nó trả lời tôi tức là nói lên nó bây giờ là an toàn. Tôi lập tức gật đầu, hỏi Đường Dũng tôi nên làm thế nào phát ra tin tức tìm kiếm Trịnh Lâm. Đường Dũng nói thông thường Long Phủ đều có một bộ thuật pháp, bất quá tôi không phải là Long Phủ, cũng không có học qua cơ bản thuật Long Phủ, nên cũng không dùng được. Cũng may trên người tôi có âm khí, có thể mượn nhờ hắn tới làm một số thuật đơn giản của Long Phủ, bất quá tôi phải chịu chút ủy khuất mới được. Nói xong hắn có chút xấu hổ cúi đầu, giả bộ ngượng ngùng nhìn tôi, nói, em có nguyện ý không? Nói nhảm, anh nói thẳng muốn tôi làm cái gì là được. Thấy hắn dáng vẻ già mồm đê tiện tôi liền không nhịn được muốn chửi mắng hắn. Thời y phục xuống, sau đó. Đường Dũng mặt càng đỏ, ánh mắt gian xảo ở trên ngực tôi liếc một cái, bị ổi nói. Không đợi hắn nói xong, tôi liền cảm giác mình lại bị đùa giỡn, trực tiếp một cái tát đánh vào trên vai hắn, phẫn nộ nói. Anh có thể hay không có chút đứng đắn? Trịnh Lâm mất tích anh còn có tâm tư đùa giỡn với tôi. Hoan buồng A, lần này anh thực sự là nghiêm túc. Đường Dũng bị đánh, nhất thời buồn bực nhìn tôi, khuôn mặt hận không thể nhăn thành bánh bao, nói rằng hắn thực có nhiều ủy khuất nha. Ngay cả Diệu Diệu cũng không đành lòng nhìn Đường Dũng như vậy, giải thích. Chị Dương Dương, chị lần này thật oan uổng anh của em rồi, anh ấy muốn thi triển Long Phủ thuật gọi Trịnh Lâm, nhất định phải mượn dùng âm khí của chị, mà trên người chị âm khí cũng không phải là rất nhiều, cho nên không thể có bất kỳ lãng phí nào, bây giờ chỉ có thể đem ba chỗ đan điền đều dính cùng tập hợp một chỗ, hắn dùng âm khí của chị thi triển ra thuật Long Phủ. Nhìn Diệu Diệu nói với dáng vẻ nghiêm trang như vậy không giống như đang lừa dối tôi. Hơn nữa hắn nói quả thực có chút đạo lý, tôi chỉ bán tín bán nghi nhìn Đường Dũng liếc mắt một cái, nói thế à, vậy tôi hiểu lầm anh rồi. Em hiểu rồi chứ. Em như vậy oan uổng cho anh, tốt xấu cần bày tỏ một chút gì đi chứ. Đường Dũng thấy tôi xin lỗi, trên mặt ủy khuất nhất thời tan thành mây khói, một lần nữa nết miệng cười bỉ ổi tiến lại gần tôi. Tôi đành phải đưa tay tới, để hắn đem cái đánh vừa nãy trả lại. Ai biết hắn thế mà trực tiếp kéo lại tay của tôi, dùng sức kéo một cái ôm tôi vào trong ngực, nói. Dương Dương, anh mới không nỡ đánh em, làm sao có thể đánh em à, từ giờ trở đi anh sẽ là thần bảo vệ của em, bất kể em đối với anh làm cái gì anh đều không một câu oán hận, miễn là em vui vẻ thì tốt rồi. Hắn lời nói này quá buồn nôn đi, lời nói khiến tôi cả người đều nổi da gà, vội vã đẩy hắn ra, lung tung nói, được rồi, tôi đã biết, chúng ta mau bắt đầu đi. Được. Đường Dũng nghe răng cười một tiếng, tiếp đó chỉ vào quần áo trên người tôi, nói. Em phải đem quần áo cởi xuống mới được, ngoại trừ da rẻ ở ngoài, bất luận quần áo hay thứ gì cũng sẽ gây trở ngại đến độ tinh khiết âm khí, hơi một chút sơ sẩy, thuật Long Phủ sẽ thất bại. Hắn nói rất hèn hạ, nếu như không phải là Diệu Diệu mới vừa rồi giải thích, tôi còn là có loại xúc động muốn tát hắn một cái. Nhưng cho dù tôi biết hắn là muốn chiếm tiện nghi, tôi còn rất là không tình nguyện, muốn hỏi hắn nhất định phải cởi sao. Đường Dũng gật gật đầu, truyền thuyết đan điền ở ngay chính giữa ngực vị trí huyệt đàn trung, phía dưới cách ba ngón tay là cái rốn. Chỉ có ba chỗ đan điền đều dán cùng một chỗ, mới có thể bảo đảm chắc chắn không chuyện gì xảy ra. Nói xong hắn thấy tôi khó xử như vậy, ngược lại không có đùa giỡn lưu manh, mà quay lưng lại, ở phòng khách tìm một khối vải dài, đem ánh mắt che lại nói. Em yên tâm, anh tuy rằng nhìn qua tùy tiện, nhưng đối với tình cảm là rất nghiêm túc, em chỉ cần một ngày không nhìn anh cũng sẽ không đối với em làm cái gì. Nói xong hắn đã cởi ra khuy áo sơ mi, bắt đầu cởi quần áo trên người mình. Trong nháy mắt cơ thể gầy gò liền lộ ra, tôi lúc này mới phát hiện, hắn mặc dù nhìn qua so với Tô Mục gầy yếu hơn rất nhiều, nhưng trên người bắp thịt cũng không hề hơn ít so với Tô Mục, chỉ là hình dáng so với Tô Mục nhỏ một chút mà thôi. Vội vã nhìn thoáng qua, tôi cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào thân trên của Đường Dũng mãi là không tốt, liền xoay người sang chỗ khác. Diệu Diệu trái lại rất tự giác sau khi Đường Dũng cởi áo, liền phất tay với tôi chào tạm biệt, từ trong cửa xuyên ra ngoài rời đi. Bởi vì Đường Dũng che hai mắt lại, nhất thời tôi cảm thấy bất lúng túng đi không ít, tôi cũng chậm rãi cởi áo ra. Bất quá cởi áo ra đã là cực hạn của tôi còn giữ lại nội y, mới chậm rãi hướng Đường Dũng đi tới. Tôi cảm giác được Đường Dũng cũng lộ ra khẩn trương, cùng bộ dáng mị hoặc ngày thường của anh ta một chút cũng không ăn khớp, toàn thân cơ bắp căng thẳng muốn chết. Anh ta thậm chí nói chuyện có chút cả lăm để cho tôi lấy cái trán của mình dán lên trán của Đường Dũng. Trán của anh ta rất nóng, trên mặt còn có một tầng mồ hôi sau khi dán sát vào trán của anh ta, hai tay anh ta mở ra ôm chặt tôi vào ngực, để cho thân thể tôi cùng thân thể của anh ta dính sát vào nhau. Động tác này tới quá nhanh, tuy rằng tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị hắn hù dọa. Tuy là Đường Dũng nhắm hai mắt, nhưng vị trí tìm được rất chuẩn, sau đó ôm lấy tôi liền cảm giác được bụng dưới của tôi cùng bụng dưới của anh ta dính cùng một chỗ, cảm giác kia rất không được tự nhiên, có phần thân mật hơi quá. Không riêng tôi cảm thấy không được tự nhiên, nhiệt độ cơ thể anh ta cũng rất nhanh tăng cao. Cũng may anh ta lúng túng nhất thời nhưng cũng không quên đọc khởi câu thần chú. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi cùng Đường Dũng trong lúc đó liền xuất hiện một cổ sức lực vô hình, sức lực kia giống như đem tôi cùng Đường Dũng liên tiếp ở cùng một chỗ, ba cái tay vô hình xuyên qua thân thể của tôi, đồng thời luồn vào ba điểm trong đan điền trên người tôi, dùng sức đem âm khí trong cơ thể tôi lôi ra ngoài. Không bao lâu sau, tôi cảm giác được thân thể có chút nóng lên, trong cơ thể giống như có một cái lò lửa lớn đang thiêu đốt vậy. Cùng lúc đó thân thể của Đường Dũng lại trở nên càng ngày càng lạnh. Trong miệng anh ta nói tiếng Thái càng lúc càng nhanh, giống như đang niệm chú, thời gian trôi qua không bao lâu, tôi cũng cảm giác anh ta đem thứ gì đó thả ra bay đi rồi. Sau đó vài giây, Đường Dũng rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, bất quá thanh âm anh ta vừa ngừng, đại não của tôi lại đột nhiên chuyển đến một trận đau nhức. Trong đầu cũng vang lên thanh âm xì xì, xoẹt xoẹt, dường như sóng não bị quấy phá vậy. Tinh thần của tôi nhất thời chấn động, xem ra là tín hiệu của Trịnh Lâm trực tiếp chuyển đến. Tôi không khỏi nín thở tập trung tư tưởng, chỉ sợ thanh âm Trịnh Lâm quá nhỏ tôi sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó. Suy đoán của tôi rất chính xác, nó tương tự như đài thu radio, âm thanh xoẹt xoẹt càng ngày càng nhỏ, sau khi chờ nó hoàn toàn biến mất hẳn, trong đầu tôi rốt cuộc xuất hiện tiếng nói của người nào đó. Bất quá âm thanh đó không phải tới từ Trịnh Lâm mà là thanh âm của một người vô cùng quen thuộc, thanh âm hắn trầm thấp, lãnh đạm xen lẫn tức giận, gầm nhẹ nói Lục Dương, em mặc quần áo vào cho tôi. Nghe được thanh âm cùng ngữ khí quen thuộc này, đầu óc của tôi trong nháy mắt ông một tiếng, giống như bị chập mạch rồi, đống chốc ngây ngẩn cả người. Thế nào lại là hắn? Tôi rõ ràng liên lạc với Trịnh Lâm, trong đầu tại sao lại xuất hiện thanh âm của hắn? Tôi hoàn toàn choáng váng rồi, trong lòng chấn động không dứt. Lúc trước hắn ở trước mặt tôi làm trò cùng người phụ nữ khác kết hôn, còn nói ra những lời tổn thương tôi như vậy, tôi cho rằng mình đã buông xuống đoạn tình cảm này rồi. Nhưng trong nháy mắt khi giọng nói của hắn xuất hiện, trái tim của tôi có cảm giác ngũ vị tạp trần, cay đắng ngập ngùi, bây giờ không biết phải hình dung như thế nào. Bất chi bất giác nước mắt của tôi đã giàn giụa. Chỉ là thanh âm của hắn nói xong câu nói kia về sau, liền lại biến mất tại trong đầu của ta. Chỉ là thanh âm của hắn nói xong câu nói kia thì liền biến mất ở trong đầu của tôi. Giống như chưa hề phát sinh qua. Tôi thậm chí hoài nghi vừa rồi tôi có phải nghe lầm rồi không, hoặc là câu nói đó là ảo tưởng của tôi. Nhưng hắn sau khi nói xong, Đường Dũng cũng buông lỏng tôi ra, hỏi. Thế nào rồi, Trịnh Lâm hồi âm với em chưa, nó vẫn an toàn chứ? An toàn đi. Tôi chần chờ nói, thấy thuật pháp xong rồi, lập tức mặc quần áo vào, chờ tất cả thu thập xong, tôi mới để cho Đường Dũng tháo vải che mắt xuống. Đường Dũng giống như cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, tháo vải trên mắt xuống. Chỉ là sau khi hắn tháo xuống vải che mắt, trong nháy mắt liền nóng nảy nằm lấy bả vai của tôi, hai mắt lo lắng nhìn tôi. Hỏi, em khóc. Trịnh Lâm rốt cuộc đã nói gì với em, thế nào em lại khóc lợi hại như vậy? Hán. Cùng tôi nói chuyện là Tô Mục. Đường Dũng vừa hỏi, viên mắt của tôi lại nhịn không được đỏ ửng lên, thấp giọng nói. Tô Mục. Thế nào lại là hắn? Đường Dũng sửng sốt một chút, anh ta nhìn thấy tôi khóc sưng cả mắt, trên mặt liền hiện ra dáng vẻ đau lòng. Sau đó anh ta giơ tay lên lau sạch nước mắt trên mặt tôi, một tay đem tôi kéo vào trong ngực, cũng không hỏi Tô Mục đến tột cùng nói với tôi cái gì, an ủi, Tô Mục thì Tô Mục, ít nhất đã có hồi âm nói lên Trịnh Lâm bây giờ chắc là cùng Tô Mục ở chung một chỗ, em không cần lo lắng. Vừa nói hắn vừa đem tôi ôm càng chặt hơn, thanh âm ấm áp thấp giọng nói em nếu như khó chịu liền khóc lên đi, anh sẽ không cười nhạo em. Quen biết với anh ta lâu như vậy, tôi lần đầu tiên nghe được Đường Dũng nói một câu ấm áp như vậy. Thật mất tự nhiên, đông dưng tôi muốn bộc lộ hết tâm sự, cũng không kháng cự Đường Dũng, đem đầu tựa trên bả vai hắn, đem toàn bộ ủy khuất mấy ngày nay tích góp từng tí một mà khóc lên. Cho tới bây giờ, tôi đối với Tô Mục vẫn là không cách nào chống cự. Bất kể là nghe được thanh âm của Tô Mục, cho đến tin tức của hắn, trái tim của tôi đều sẽ hung hăng bị đâm cho rỉ máu. Hắn nói qua, hắn cùng tôi ở chung một chỗ chẳng qua là vì lợi dụng tôi để ở lại trần gian mà thôi. Người hắn yêu chân chính là Lâm Yến Nhi, mục đích tới trần gian cũng là vì tìm kiếm Lâm Yến Nhi. Cho nên chuyện thứ nhất chính là tìm Lâm Yến Nhi, sau đó chính là vứt bỏ tôi, cùng Lâm Yến Nhi kết hôn. Đã như vậy, hắn lại dựa vào cái gì của tôi, lại còn dùng loại ngữ khí đó nói chuyện chứ. Bây giờ, coi như tôi muốn lên giường cùng Đường Dũng, cùng Tô Mục hắn một chút cũng không có quan hệ. Càng như vậy, tôi lại càng ủy khuất. Một mực khóc đến cổ họng khàn khàn, hốc mắt phát khô, tôi mới rốt cuộc trở lại bình thường, buông Đường Dũng ra. Lúc này nửa bên quần áo Đường Dũng đã hoàn toàn bị nước mắt của tôi làm ướt, vẻ mặt anh ta vốn đang lo lắng nhìn tôi. Sau khi thấy tôi không khóc nữa tâm tình anh ta cũng bình phục rất nhiều, sắc mặt lo lắng nhất thời lập tức trở thành ghét bỏ, hung hăng nhìn quần áo của trên người mình, nói với tôi, không nghĩ tới em có thể khóc lớn như vậy, em thành thật nói cho anh biết, phía trên này ngoại trừ nước mắt của em. Em có vụng trộm hướng trên người anh quệt nước mũi hay không? Chương 109, Ngũ Đại Trưởng Lão. Đang lúc nghiêm túc như vậy, anh ta thế mà nói ra được lời này. Tôi nhất thời bị nghẹn, khu khụ ho khan một cái. Đường Dũng thấy cười lớn ha ha, anh ta cởi xuống áo sơ mi ẩm ướt, từ trong túi xách lấy ra một cái áo thun mới thay vào, lúc này mới nghiêm mặt nói, nếu đã xác định Trịnh Lâm an toàn, em có phải hay không nên nói cho anh một chút chuyện chính, em vì sao đột nhiên chạy tới đây? Tìm anh tới là vì chuyện gì? Bị anh ta hỏi lên như vậy, tôi mới nhớ tới chuyện của nhà hỏa táng. Vội vàng đem kể hết tất cả mọi chuyện phát sinh sau khi anh ta đi nói một lần. Đường Dũng biết được sau khi anh ta đi, lại có manh thu tìm tới cửa, kinh ngạc miệng đều dương thành nho tròn. Bất quá anh ta nghe đến phía sau, biết được ta phát hiện có người nuôi cương thi, càng là kinh ngạc, im lặng nhìn ta nói anh thật không biết nên nói em may mắn hay là bất hạnh. Những việc em đụng phải này, đối với bất kỳ một người tu hành nào mà nói, đều là 10 năm cũng khó gặp. Anh vừa rời đi ngươi có một ngày, ngươi vậy mà tra ra được nhiều chuyện như vậy, cũng may là mạng em lớn. Nếu không bất kể là manh thú hay là cương thi, bất luận cái gì cũng có thể tùy tiện lấy xuống cái mạng của em. Anh ta cảm thán một chút, lại nói em hoài nghi người đứng sau nhà hỏa táng kia đúng là người cản thi phái không phải không có lý, dựa vào hiểu biết của anh, bọn chúng làm như vậy cũng có thể lý giải, dù sao hiện tại cả nước đều khởi xướng hỏa táng, con đường tìm thi thể nguyên vẹn bọn chúng ngày càng bị thu hẹp. Chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác giải quyết vấn đề tu luyện, chỉ là bọn họ cũng dám quang minh chính đại nuôi cương thi cũng là không có người nào, vạn nhất có cái nào cương thi. Chạy ra ngoài, nhất định sẽ gây nên đại loạn. Chúng ta không phải là đã từng bắt một người của cản thi phái hay sao, anh có thể tìm được anh ta hay không, em đã đáp ứng giúp cường tử tìm được cha mẹ của anh ta, không chừng người cản thi phái lại biết thi thể cha mẹ cường tử ở chỗ nào. Tôi nói, ồ hát, cái này dễ thôi, anh ở trên người hắn hạ xuống một vật. Chính là vì phòng ngừa hắn lại đi gây bất lợi cho em, hiện tại anh là có thể tìm được hắn. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta lấy điện thoại di động ra, mở ra, tìm qua vài cái dãy số. Tôi lập tức cảm thấy vui mừng, vốn cho rằng tìm lại tên nam tử cản thi phái rất khó, không nghĩ tới Đường Dũng lại suy nghĩ tỉ mỉ như thế. Không bao lâu, điện thoại liền truyền đến giọng nói. Đường Dũng cùng người nam tử cản thi phái nói chuyện rất cứng rắn, trực tiếp mệnh lệnh anh ta tới tìm chúng tôi, bất quá khi nói địa chỉ gặp mặt. Đường Dũng ngược lại không nói ra địa chỉ của biệt thự này, mà lấy địa điểm gặp mặt ở một quán cà phê trung tâm thành phố. Trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp hơn, trước đây chẳng qua là cảm thấy giao phó cho Đường Dũng chuyện gì cũng đều hoàn thành, là một người rất đáng tin. Nhưng hiện tại sau khi tiếp xúc nhiều hơn tôi mới phát hiện, anh ta không chỉ đáng tin cậy, mà bất luận chuyện gì đều có thể làm rất chu toàn tỉ mỉ. Anh ta cố ý đem địa chỉ gặp mặt chọn ở trung tâm thành phố, chính là không muốn để cho người của cản thi phái biết tôi đang ở chỗ nào. Để tránh gây phiền toái cho tôi. Trong lòng tôi một trận ấm áp. Sau khi cúp điện thoại, Đường Dũng cũng không nói thêm lời vô ích, trực tiếp khiến tôi cùng anh ta đi, lái xe chạy thẳng tới quán cà phê ở trung tâm thành phố. Chờ đến khi chúng ta đến quán cà phê, thì tên nam tử cản thi phái đã ngồi chờ ở trong quán cà phê. Hắn gặp lại Đường Dũng vẫn liền túi đầu không lưng, một vẻ mặt nịnh bợ, thậm chí còn gọi cho tôi cùng Đường Dũng mỗi người gọi một ly cà phê, chờ chúng tôi ngồi vào, anh ta mới thận trọng hỏi Đường Dũng đại ca, ngươi tìm ta qua đây gấp như vậy, là vì chuyện gì à? Liên quan tới chuyện của nhà hỏa táng, ngươi biết được bao nhiêu? Đường Dũng không vòng vo, trực tiếp hỏi. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt nam tử cản thi phái kia trong nháy mắt liền thay đổi. Hắn khiếp sợ nhìn Đường Dũng, cũng không có trả lời ngay, mà là hỏi ngược lại làm sao ngươi biết được sự tình bên trong nhà hỏa táng. Nhìn thấy phản ứng này anh ta, tôi cơ bản có thể xác định chuyện này nhất định là do cản thi phái làm. Thi thể ba mẹ của bằng hữu tôi xảy ra chuyện ở nhà hỏa táng, chúng ta muốn giúp anh ta đem thi thể tìm trở về. Tôi nói, vốn là tôi muốn nói thuần luồng tiên của tôi mất tích ở nhà hỏa táng, tôi phải tìm thuần luồng tiên trở về. Nhưng cái nam tử cản thi phái trước kia từng cố ý hại ngầm tôi, cho dù trên người anh ta bây giờ bị Đường Dũng hạ đồ vật, nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng anh ta. Chung quy trải qua nhiều chuyện như vậy, từ lâu tôi đã sớm nhận thức được cái gì gọi là lòng người hiểm ác, không có hoàn toàn nắm chắc, tôi không muốn đem lai lịch của mình nói cho người khác biết. Không phải là tôi không muốn giúp các ngươi nếu đã biết nhà hỏa táng là cùng cản thi phái của tôi có quan hệ, thì nên biết việc này có bao nhiêu nguy hiểm, tôi mặc dù là đệ tử của đại trưởng lão cản thi phái. Nhưng sự tình của nhà hỏa táng kia là do tam trưởng lão của chúng tôi quản lý, ông ta chủ quản tông pháp đường, thủ hạ có 3 gã thiên thi, bản thân thực lực cũng sâu không lường được, trong toàn bộ cản thi phái chúng ta, ngoại trừ phái chủ mới dám ra lệnh cho ông ta thì ngay. Cả sư phụ ta cũng không dám làm gì đối với ông ta. Tên đệ tử cản thi phái thở dài nói. Nghe hắn nói như vậy, tôi không khỏi hỏi anh ta thêm chút về chuyện của tam trưởng lão. Dù sao tôi còn muốn quay lại nhà hỏa táng một lần nữa để tìm thuồng luồng tiên. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Tên cản thi phái kia vì sợ đồ vật Đường Dũng hạ xuống người mình, mới đối với tôi cùng anh ta nói gì nghe nấy, thấy tôi hỏi tình huống thực tế của tam trưởng lão, liền thở một hơi đem những gì anh ta biết đều nói hết ra. Thế mới biết, dưỡng thi phái tổng cộng có 5 đại trưởng lão, người anh em trước mặt chúng tôi là đệ tử của đại trưởng lão, chủ yếu phụ trách tìm kiếm thi nguyên, bình thường cũng chạy bên ngoài làm việc, cũng không chú trọng tu luyện, cho nên nhóm người của đại trưởng lão thực lực thấp nhất trong cản thi phái. Nên mới gặp tên đệ tử này lúc trước không tiếc đem ta đang sống bức tử để có được thi thể của ta. Là bởi vì ở trong môn phái thực lực của bọn họ rất thấp, địa vị cũng kém, tuy đồng dạng là đệ tử, nhưng luôn bị đệ tử các trưởng lao khác khi dễ. Mà cản thi phái là một địa phương chỉ chấp nhận thực lực, nếu như ai có thể luyện được một thiên thi, liền không khác gì có thực lực rất mạnh. Căn cứ vào những gì anh ta nói, sức mạnh của một thiên thi, cơ bản cùng ác quỷ đều mạnh ngang hàng. Nhưng thiên thi cùng ác quỷ trong lúc đó còn có thể phân biệt. Quỷ là hư thể, mặc dù có thể đem thân thể ngưng thành như một con người nhưng so với máu thịt của một người bình thường trên bản chất đều có sự khác biệt. Ác quỷ chiến đấu chủ yếu sử dụng chính là âm khí, cùng thuật pháp mê hoặc lòng người, cho nên sức chiến đấu của ác quỷ chính quyết định bởi sự tinh diệu của thuật pháp và hàm lượng chứa âm khí của bản thân. Mà thiên thi thì lại không giống nhau, bọn họ so với ác quỷ dự trữ âm khí ít hơn, nhưng thi thể của bọn họ sau khi trải qua lễ rửa tội âm khí, ở bề ngoài thi thể sẽ hình thành một tầng âm khí bảo hộ. Khiến cho cơ thể trở nên cứng rắn vô cùng, giống như người tập luyện kim cương giáp thiết bố sam vậy, lực công kích của ngươi mạnh hơn, ta có thể phòng ngự, đánh lên bao nhiêu ta cũng có thể kháng cự hết, bất kể âm khí của ngươi nhiều hơn nữa, đến một thời điểm nào đó cũng sẽ bị hao mòn đến sạch sẽ. Đến lúc đó chính thời khắc là thiên thi đánh lại. Chương 1092, Ngũ Đại Trưởng Lao 2. Cùng với người như thế chiến đấu đúng là rất ác tâm, đó là lý do mà thiên thi từ lý luận giá trị mà nói cùng ác quỷ không sai biệt lắm. Nhưng theo thực tế chiến đấu, thiên thi lại trên một bậc, thực lực hời giữa ác quỷ cùng lệ quỷ. Mà tam trưởng lão cản thi phái có 3 thủ hạ là thiên thi, có thể coi giá trị bằng có 2 con lệ quỷ đi. Về phần nhờ ỷ trưởng lão cản thi phái, nghe nói là một kẻ rất nham hiểm khẩu Phật tâm xà, ông ta phụ trách quản lý toàn bộ tài chính của giáo phái, tất cả mọi thứ trong phái mọi người ăn uống ngủ nghỉ đều là đệ tử dưới tay ông ta phụ trách. Hắn cũng là người cùng người trần gian qua lại nhiều nhất. Theo như lời của tên phái đệ tử cản thi nói nhị trưởng lão này cực kỳ thần bí. Ông ta gia nhập vào cản thi phái đã 15 năm, đệ tử và môn hạ nhị trưởng lão anh ta đã gặp qua không ít, nhưng vị nhị trưởng lão này, từ trước tới nay anh ta lại chưa gặp bao giờ. Tam trưởng lão chính là người có thực lực mạnh nhất trong toàn bộ phái ngoại trừ phái chủ và chỉ nghe lệnh của phái chủ, ngày thường thì mắt cao hơn đầu, cũng không đem các trưởng lão khác để vào trong mắt, mà nhánh ông ta quản lý cũng là nhánh quan trọng nhất. Tông Pháp Đường. Toàn bộ đệ tử trong cản thi phái tất cả đều tu luyện tông pháp, đều do tam trưởng lão phụ trách quản lý. Cho nên đệ tử môn hạ của tam trưởng lão mỗi một người đều thực lực bất phàm, môn hạ của đại trưởng lão nếu như tìm được một khối thi nguyên tốt chút, đều bị người của tam trưởng lão cướp đi. Ngoại trừ tam trưởng lão bên mình có ba thiên thi ra, những môn hạ khác của ông ta có hai người đều sở hữu thiên thi. Về phần tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão, chỉ là danh hiệu cho có người nói tứ trưởng lão bị phái chủ mệnh lệnh xuất ngoại, làm chuyện khác. Ngũ trưởng lão thì tồn tại trên danh nghĩa, nghe đâu 10 năm trước vì một môn thuật pháp mà phản bội cản thi phái, bị phái chủ truy sát, đã chết. Mà các đệ tử của ngũ trưởng lão để lại bây giờ đều bị xem như đầy tớ sai bảo, những công việc hàng ngày như giặt quần áo, nấu cơm, dọn bùn cầu đều là đám đệ tử của ngũ trưởng lão làm. Nghe xong anh ta giới thiệu, ta không khỏi một trận nhức đầu. Vốn cho rằng cản thi phái này cùng Tô gia giống nhau, nhắc tới danh tiếng đều rất vang dội, nhưng kỳ thực lại không có mấy người. Nhưng nghe tới như vậy, cản thi phái lại có nhiều người như vậy, chứ không nói thực lực của bọn họ như thế nào, chỉ đơn giản là có nhiều người như vậy, liền là một cỗ thế lực rất lớn rồi. Cũng khó trách Tô Thịnh lại không muốn trêu chọc đến cản thi phái. Nghĩ vậy, ta không nén nổi lại hỏi anh ta kia địa thi là cấp bậc gì. Đã thực lực thiên thi ở giữa ác quỷ cùng lệ quỷ, vậy thực lực địa thi kia hẳn là cùng Diệu Diệu không sai biệt lắm, là cấp bậc của tân quỷ chứ. Ai ngờ câu trả lời của anh ta thiếu chút nữa khiến tôi bị dọa chết. Hắn nói thực lực của địa thi, căn bản cùng ác quỷ ngang hàng. Trong chiến đấu có thể thắng ác quỷ hay không, xem toàn bộ thực lực người điều khiển địa thi kia như thế nào. Thì ra là như vậy, địa thi cũng không thể khinh thường, so với thiên thi chênh lệch một chút xíu như thế. Thấy ta vẻ mặt hề hoài của tôi, anh ta lại nói cô đừng nhìn thiên thi cùng địa thi thực lực chiến đấu chỉ kém một chút, nhưng thiên phú tu luyện lại khác biệt một trời một vực, địa thi bởi vì bản thân giới hạn, tu luyện hết mức cũng chỉ là một địa thi. Cả đời cũng không có thể phát triển thành thiên thi. Mà thiên thi tu luyện tới cấp bậc ác quỷ, mới chỉ là bước mở đầu. Sau khi thực lực tu luyện tới ác quỷ, chúng nó sẽ tiếp tục tu luyện linh trí, chờ đến khi linh trí thành thục, bọn chúng cùng chủ nhân sẽ đạt tới tâm ý tương thông, hoàn toàn biến thành cỗ thân thể thứ hai của chủ nhân. Đến lúc đó chủ nhân điều khiển thiên thi chiến đấu, chỉ có thể chiếm hết thế thượng phong, thực lực đại tăng. Tôi nghe xong cảm thấy một trận thổn thức, cảm thán không thôi. Nguyên lai trên thế giới còn có công pháp huyền diệu như thế. Thông qua tu luyện thi thể có thể có nhiều hơn một thân thể, đây quả thực so với thuật phân thân của Tôn Ngộ Không còn trâu bò hơn nha. Thấy dáng vẻ thập phần ngạc nhiên của tôi, tên đệ tử cản thi phái đệ tử có chút đắc ý trước chưa nói đến tam trưởng lao thật lợi hại, các người đi có thể còn sống trở về hay không, liền tính thi thể cha mẹ bạn của các người vào đài hỏa táng mà còn không bị hỏa tắc thì có thể thấy thi thể bọn họ có giá trị, có tiềm chất để luyện thi. Chỉ cần thành xác sống thì bọn họ cũng chỉ có hai khả năng, một là chiếm đoạt những thi thể khác, tu luyện âm khí biến thành cương thi, sau đó từ từ tu luyện thành địa thi, hay là thực lực quá kém, bị các xác sống khác ăn thi thể. Bất kể bọn họ là loại nào thì tìm lại thi thể bọn họ cũng không cần thiết, cho dù tìm được thì bọn họ đã bị người luyện chế, biến thành công cụ của người khác. Nghe anh nói xong tôi đột nhiên cảm thấy rất chua xót, thi thể đang êm đẹp, chỉ đưa đi hỏa táng mà thôi, liền bị người xấu lợi dụng chế tạo thành cương thi, từ đây sẽ bị người khác khống chế không cách nào đầu thai chuyển thể. Thật đáng thương. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian rảnh rỗi để thương hại người khác, tìm thuồng luồng tiên mới là quan trọng nhất. Chỉ cần tìm được thuồng luồng tiên, cho đủ đài hỏa táng kia là núi đao biển lửa thì ta cũng xông vào. Chương 110, chuột già thành tinh. Sau khi hỏi rõ ràng chuyện của tam trưởng lão, gã đệ tử cản thi phái thấy tôi không còn chuyện gì khác liền vội vàng đứng dậy cáo tử. Dù sao hắn cũng là người của cản thi phái, xuất hiện cùng chúng tôi ở đây sẽ khó tránh khỏi ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa bây giờ tôi phải đối phó với cản thi phái, có người trong cản thi phái làm nội ứng thì tốt vô cùng, tôi liền để cho hắn rời đi. Sau khi gã cản thi phái đi tôi cũng chào Đường Dũng, để Đường Dũng cũng mau rời đi. Dẫu sao thực lực cản thi phái lớn như vậy, tôi không muốn liên lụy tới Đường Dũng. Nhưng Đường Dũng căn bản không lo lắng chuyện này, hoặc có thể nói anh ta không ý thức được sự nghiêm trọng liền lên ghế xạ lòn nằm lười, nói gì cũng không chịu đi. Còn nói buổi tối anh ta muốn cùng tôi tới đài hỏa táng để xem cản thi phái nuôi cương thi một chút. Nếu như may mắn không chừng anh ta có thể thu được củ mạn thông gì đó. Nhìn anh ta hi hửng cười, tôi không nói gì, nhưng thực tế trong lòng lại rất ấm áp. Tôi biết anh ta lo lắng cho an nguy của tôi mới cố ý ra vẻ thoải mái để đi cùng tôi. Lại khuyên anh ta mấy câu, nhưng quả thực tôi không ép anh ta được đành để mặc cho anh ta đi cùng. Buổi tối, sau khi tôi cùng Đường Dung ăn cơm xong, điện thoại của tôi chợt vang lên. Không ngoài dự liệu, là Cường Tử gọi tới, trời vừa mới hơi sầm tối, đơn giản là anh ta không kiên nhẫn chờ tôi gọi được. Tôi nói với anh ta đã tìm một người giúp đỡ, tối hôm nay sẽ cùng đi một chuyến nữa, bảo anh ta qua đón chúng tôi. Cường Tử luôn miệng nói cảm ơn, lời cảm kích nói còn không mạch lạc. Sau khi nói chuyện với Cường Tử, tôi cúp điện thoại, ai ngờ màn hình điện thoại mới tắt thì đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Trong biệt thự này các công nghệ mới đều có hết, chuông cửa vừa vang lên thì trên màn hình đã tự động mở ra chiếu hình ảnh từ ngoài cửa. Đứng ở cửa nhà thôi đúng là cường tử. Thật đúng là tốc độ ánh sáng A, mấy giây đã xuất hiện, tốc độ còn nhanh hơn cả Đường Dũng. Tôi đứng dậy định ra mở cửa, nhưng tôi vừa mới đi tới sân thì Diệu Diệu kéo tôi lại. Sau đó tôi thấy Đường Dũng nghiêm túc nháy mắt ra hiệu cho tôi, để tôi tránh sang một bên, sau đó tự anh ta đi mở cửa cho cường tử. Tôi không giải thích được vì sao Đường Dũng lại làm thế, đơn giản là mở cửa thôi mà, sao lại nghiêm túc như vậy? Tôi há miệng muốn hỏi Diệu Diệu đại ca của nó lại nổi cơn bệnh gì, nhưng tôi còn chưa hỏi thì Diệu Diệu đã lấy tay bịt miệng tôi, lắc đầu với tôi một cái, tỏ ý đừng lên tiếng. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệu Diệu cùng Đường Dũng, tôi rốt cuộc cũng ý thức được có gì đó không đúng, để Diệu Diệu buông tôi ra, sau đó im lặng không lên tiếng. Diệu Diệu thấy tôi hiểu ý của nó liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cánh tay nhỏ bé của nó chỉ một cái, bảo tôi đi vào trong nhà xem. Nhìn theo hướng chỉ của nó, tôi nhận ra đó chính là màn hình LCG, lúc này trên màn hình còn đang phát hình ảnh ngoài cửa, Đường Dũng đang cười đúng nói chuyện cùng cường tử. Dường như tâm tình cường tử không tốt lắm, vẻ mặt rất nghiêm túc, mở miệng vài câu, cũng không biết đang nói gì với Đường Dũng. Chuyện này bình thường có vấn đề gì đâu, sao Đường Dũng lại lo lắng như vậy? Tôi không khỏi nghi ngờ. Diệu Diệu thấy tôi không rõ, mặt nó nổ vẻ cuống cuồng, đưa tay chỉ cường tử, ý bảo tôi nhìn kỹ. Tôi liền nhìn chằm chằm cường tử, quan sát tỉ mỉ một lần. Camera ở cửa có độ phân giải cao, hình ảnh nhận được hết sức rõ ràng, nhìn kỹ một lúc tôi liền phát hiện có chút dị thường. Cường tử này với cường tử đêm qua tôi gặp không giống nhau. Xác thực mà nói, hắn không phải cường tử, là kẻ giả mạo. Tối hôm qua, cường tử vì khống chế xác chết kia đã từng lấy một tờ bùa chú vàng dán lên trán thi thể kia. Lúc bùa chú vàng tràn đầy dương khí chạm vào xác chết, bởi vì âm dương cọ sát với nhau tạo ra tia lửa nhỏ xíu kia khiến cường tử bị bỏng tay. Tối qua dù anh ta không kêu đau nhưng có thể thấy vết thương trên ngón tay của cường tử. Mà buổi sáng nay lúc anh ta pha mì cho tôi thì chính mắt tôi cũng nhìn thấy vết thương đó. Còn cường tử này, vừa rồi lúc nói chuyện với Đường Dũng, theo bản năng đưa tay lên bóp trán, nhưng trên tay anh ta lại không có bất kỳ vết thương nào. Khó trách Đường Dũng không để cho tôi đi mở cửa, anh ta đã phát hiện điều dị thường. Chương 111, biến cố. Sau khi bị việc này xáo trộn một phen, chờ cường tử chạy đến, đã là hơn 8 giờ tối rồi. Tôi giới thiệu sơ qua cường tử và Đường Dũng với nhau. Liền xuất phát đi lò hỏa táng. Trên đường chúng tôi ai cũng không nói câu nào, cường tử chỉ chuyên tâm lái xe. Hôm nay cảm xúc của anh ta rõ ràng so với hôm qua ảm đạm hơn một chút, có lẽ là biết thi thể cha mẹ của anh ta giữ nhiều lành ít, anh ta trên đường đi đều lộ ra tâm sự nặng nề. Mà Đường Dũng trên đường cũng không có làm cái gì khác chỉ là lấy điện thoại cầm tay ra xem phim Tây Du Ký bản 1986. Chỉ còn lại tôi cùng Diệu Diệu mắt lớn trừng mắt nhỏ, bởi vì có liên quan đến cường tử. Tôi cũng không dám cùng Diệu Diệu nói chuyện sợ làm phiền đến anh ta, chỉ có thể dùng ngôn ngữ khoa tay lung tung để cùng Diệu Diệu trao đổi. Một hồi trao đổi qua lại, tôi cùng Diệu Diệu ai cũng không hiểu đối phương đang nói đến là cái gì. Cũng may lò hỏa táng cách cũng không xa, rất nhanh liền đến. Lúc đầu, bởi vì rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, chúng tôi còn dự định chui lỗ nhỏ hổng, lỗ chó, đi vào, sau đó tìm kiếm thuồng luồng tiên. Chỉ là hôm nay vừa đến hỏa táng tràng, tôi cùng cường tử liền trợn tròn mắt. Lúc này, lò hỏa táng bên trong vậy mà đèn đuốc sáng trưng, đối lập với sự yên tĩnh, tối tăm ngày hôm qua. Chẳng lẽ người ở bên trong biết chuyện hôm qua chúng tôi đi vào? Trong lòng tôi run lên bần bật, theo bản năng nhìn về phía Đường Dũng. Liệu có phải gã đệ tử cản thi phái kia bán đứng chúng tôi? Đường Dũng cũng hơi nghi hoặc một chút, bất quá anh ta nói gã cản thi phái kia trên người có hàng đầu, hẳn là sẽ không tùy tiện bán đứng chúng tôi, trừ phi là gã muốn tìm đường chết, Đường Dũng cao hứng liền có thể lấy mạng của gã một cách dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng tôi nhất trí cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện hành động, dù sao tam trưởng lão kia cũng có thực lực cao thâm, chúng tôi nếu như trực tiếp cũng gã nên chiến, nhất định là giữ nhiều lành ít. Đường Dũng để tất cả mọi người trở lại trên xe, sau đó lái xe đến một chỗ vắng vẻ chỗ trốn, trước hết phải xem tình huống một chút lại nói. Chúng tôi bây giờ cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe Đường Dũng an bài, trở lại trong xe chờ. Đại khái lại qua hơn một giờ, chính xác là 10 giờ, đèn khu lò hỏa táng bên trong mới tắt. Sau đó có ba bóng người từ trong lò hỏa táng đi ra, khóa chặt cửa, một bên nói chuyện phiếm một bên đi ra ngoài, nghe bọn hắn nói chuyện hẳn là nhân viên làm việc trong lò hỏa táng. Lúc bọn họ đi khỏi, cường tử lập tức bảo chúng tôi xuống xe, len lén tiến vào bên trong lò hỏa táng. Đường Dũng cũng rất cẩn thận, trực tiếp để cường tử tiếp tục ở trong xe chờ, sau đó cầm tay của tôi, để cho tôi và anh ta đi theo dõi ba nhân viên công tác kia. Tôi không khỏi hỏi theo dõi bọn hắn làm gì à, thừa dịp lò hỏa táng bên trong không có ai, lén lút đi vào mới là thượng sách. Anh hoài nghi bọn hắn không phải nhân viên công tác thông thường đâu. Đường Dũng nói, tâm tư tôi khẽ động, hỏi anh ta, ý của anh là, bọn hắn đều là đệ tử Cản Thi phái. Ừm, nếu em nuôi cương thi ở đây, sẽ để cho người ngoài ra vào nơi này ư? Một khi bị dò dỉ ra ngoài, cho dù Cản Thi phái người đông thế mạnh, cũng không chịu được áp lực chính quyền. Ở phương diện này, chính quyền vẫn luôn có hẳn một bộ phận chuyên trách những chuyện như thế này, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn nhất định sẽ khống chế càng ít người biết càng tốt. Đường Dũng nói. Nói xong, anh ta cũng không đợi tôi phản ứng, trực tiếp nắm tay của tôi, mang theo tôi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Chỉ trong một lúc, chúng tôi liền đuổi kịp ba người kia. Không đợi ba người kia phát hiện, Đường Dũng đã rút ra chảy cán bột hướng tới hót hai người đó giáng tới mỗi người một gậy. Sau khi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh, Đường Dũng cơ chảy cán bột ngăn đường đi của người còn lại. Còn lại một tên như vỏ dưa hấu, người nhìn qua đần độn, chỉ nhìn Đường Dũng một chút, cũng nhanh chóng sợ tè ra quần, một bên lui về sau, một bên mở miệng cầu xin đừng tới đây. Đường Dũng căn bản không để ý tới thỉnh cầu của gã, trên mặt nở nụ cười xấu xa, hỏi gã, trong ba người bọn mày, biết tao tại sao tôi đem hai người họ đánh cho bất tỉnh, duy chỉ có mày không đánh à? Vì cái gì? Gã kia bị dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, giọng run run nói. Bởi vì ngươi sợ. Đường Dũng cười nói. Sau đó anh ta mới thu ý cười, nghiêm mặt nói, trong ba người bọn mày, thực lực của mày là thấp nhất, tao nghĩ im lặng không tiếng động có thể đem mày giết chết cũng dễ dàng nhất, cho nên tao giữ mày lại, chỉ cần mày ngoan ngoãn phối hợp với tao, tao liền đảm bảo tính mạng của mày được an toàn, bằng không, mày ở chỗ này liền biến thành một cỗ thi thể. Đường Dũng uy hiếp nói. Nói xong anh ta còn sợ chính mình nói không đủ doa người, nói bổ sung, đừng nói tốc độ tu luyện của mày chậm chạp, nhưng nếu như làm thi thể, tư chất của mày cũng không tệ lắm, hẳn là có thể tu luyện thành một bộ địa thi, sẽ không bị cương thi khác cắn hết, cho nên nếu như mày không muốn phối hợp với tao, cũng không cần quá lo lắng vì hậu sự của bản thân. Anh ta một bên nói một bên cười, một nhân hậu cùng dáng vẻ vô hại. Nhưng gã đầu như vỏ dưa hấu kia lại bị anh ta dọa cho kinh sợ, có lẽ thân gã là người của Cản Thi phái. Thường thấy những thứ thê thảm khi bị cương thi khác cắn hết, cho nên đối lời uy hiếp của Đường Dũng gã đặc biệt sợ hãi, thân thể cứng đờ, nói, đại ca anh muốn cho tôi làm cái gì? Mang bọn tao vào trong khu lò hỏa táng, sau đó nghe theo chỉ thị của tao làm là được, chỉ cần mày ngoan ngoãn nghe lời, tao sẽ không làm khó mày. Đường Dũng lần nữa cười cười. Đúng là vừa đấm vừa xoa mà. Gã đầu giống dưa hấu mặt lộ vẻ khó xử, bất quá khi gã nhìn xuống hai cái gã bạn bị đánh đến không dậy nổi, vẫn gật đầu. Mang theo chúng tôi trở về khu lò hỏa táng. Thấy chúng tôi trực tiếp mang người từ cửa lớn đi vào, Cường Tử trợn tròn mắt, cũng nhanh chóng cùng khi đi vào, trực tiếp hướng Đường Dũng giơ ngón tay cái lên, nói, cao tay, thật không hổ là bậc đại sư. Đường Dũng đối với việc Cường Tử khích lệ anh ta cũng từ chối cho ý kiến. Sau khi gã vỏ dưa hấu kia xác định hỏa bên trong khu lò hỏa táng không có người khác, anh ta trực tiếp để gã vỏ dưa hấu mang chúng tôi tiến vào phòng chứa thi thể. Sau khi có gã vỏ dưa hấu dẫn đường, hắn cũng bật đèn lên, chiếu trong hành lang sáng sủa rất nhiều, tôi cũng không có còn khẩn trương tối như hôm qua. Xe theo đường quen mở ra cửa lớn phòng chứa thi thể, tôi trốn ở sau lưng Đường Dũng, hướng phòng chứa thi thể đi vào. Cũng không biết là bởi vì có nhờ có ánh đèn, hay là bởi vì có Đường Dũng ở bên cạnh, tôi vậy mà tuyệt đối không hề lo lắng, lá gan lớn hơn rất nhiều. Sau khi đi vào tôi mới phát hiện tại phòng chứa thi thể bên trong còn rất yên tĩnh, một chút âm thanh cũng không có vang lên. Mà thi thể tối hôm qua công kích chúng tôi cũng không có xuất hiện, toàn bộ phòng chứa thi thể giống như được cố ý sắp đặt, sạch sẽ, mặc dù trên giường cũng bày biện mấy bộ thi thể, nhưng những thi thể này cùng tối hôm qua không giống nhau, trên người âm khí rất nhạt, chỉ là bình thường chờ hỏa táng thi thể mà thôi. Tôi không khỏi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn gã đầu vỏ dưa hấu một chút, hỏi hắn xác chết tối hôm qua vùng dậy thi thể đâu rồi. Tôi hiểu rất nhiều giao tiên, chúng rất thích những thứ âm khí nặng, những thi thể này trên người âm khí nhạt. Chúng căn bản không để vào mắt. Cho nên chúng đột nhiên mất tích, hẳn là có hai loại khả năng, một loại là bị thứ gì đó giam cầm ra không được, hoặc là nó phát hiện đồ ăn có âm khí cực kỳ nồng nặc, nhất thời hưng phấn, quên luôn cả tôi. Cho nên không có về tìm tôi. Một trong hai khả năng này, tôi tin tưởng cái sau hơn. Bởi vì tính cách giao tiên tùy hứng, sau lần nó hấp thụ âm khí của ca âm, nó liền biến mất, mãi cho đến khi tôi nguy hiểm đến tính mạng, nó mới xuất hiện lần nữa. Hẳn là bị môn hạ của tam trưởng lao trở đi, bọn họ định kỳ đem xác chết trở đi luyện dưỡng, di chuyển đến địa phương khác, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ ràng, đêm nay mới tới phiên trực nhật của tôi. Gã dưa hấu nói. Nghe hắn nói như vậy, tôi cảm thấy Đường Dũng bắt được gã cản thi phái này có thật sự là may mắn hay không, không phải thì coi như hôm nay chúng tôi vận đen đi, không tìm thấy xác chết vùng dậy cũng không thu hoạch được gì. Tôi lập tức hỏi lại gã dưa hấu có biết Tam trưởng lão sẽ đem thi thể vận chuyển đến nơi nào. Bất quá khi hỏi đến vấn đề này, gã vỏ dưa hấu lại đột nhiên ngậm miệng. Trên mặt gã bộ dáng kinh hoàng, hiển nhiên đối với Tam trưởng lão, gã còn e sợ nhiều hơn chúng tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là móc thiên địa kích ra, nghĩ lại hù dọa hắn một chút xem có thể moi thêm thông tin từ gã hay không. Bất quá tôi còn chưa hù dọa gã, gã liền ngã bịch một tiếng trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Đường Dũng nhíu mày lại, lập tức ngồi xổm người xuống xem xét tình huống vỏ dưa hấu, xem hết mới trầm giọng nói, trên người gã bị lệnh cấm chế nào đó, đến mấu chốt tin tức, gã là không nói được, hỏi cũng vô dụng. Nói xong anh ta còn nhịn không được cảm thán, nói cản thi phái không hổ là phái có thực lực lớn, phương diện này biện pháp dự phòng làm rất nghiêm ngặt. Anh ta còn có tâm tư cảm thán, tôi lại sốt ruột, thi thể đều bị trở đi, giao tiên của tôi cũng rất có thể bị bọn hắn trở đi, lần này tìm không thấy hang ổ của bọn hắn, giao tiên làm sao bây giờ? Không riêng gì tôi sốt ruột, Cường Tử cũng gấp không chịu được, anh ta đã sớm đi tìm phòng chứa thi thể, cũng không có thi thể cha mẹ của anh ta, hiện tại chỉ có thể hy vọng cha mẹ của anh ta không chịu thua kém, không có bị những thi thể khác cắn hết, sợ là ngay cả mảnh xác đều không còn. Nhìn thấy tôi cùng Cường Tử đều lo lắng, Diệu Diệu người nãy giờ một mực trốn ở trên người Đường Dũng đột nhiên ló đầu ra, nói, chị muốn tìm chỗ kia, em nghĩ em có cách rồi. Em có cách nào? Tôi vui mừng nói. Bọn cản thi phái, đối với chuyện khống chế thi thể rất nhuần nhuyễn, nhưng thuật khống chế hồn phách thì chưa chắc, cho nên bọn hắn mặc dù hạ lệnh cấm chế, em đoán 89 phần 10 là cấm chế thân thể, em chỉ cần đem hồn phách của gã lôi ra ngoài, sau đó để hồn phách hắn dắt theo chúng ta đi không phải tốt rồi sao? Diệu Diệu đắc ý nói. Nói có đạo lý a. Tôi vỗ hót một cái, để Diệu Diệu nhanh chóng hành động, đem hồn phách của gã vỏ dưa hấu lôi ra ngoài. Nhưng Diệu Diệu vào xem rồi cười ngây ngô, cũng không có hành động. Mà là trong mắt hiện lên vẻ tinh quái, nhìn tôi nói, muốn để cho em thi thuật cũng được, bất quá em có một điều kiện, chị nhất định phải đáp ứng em mới được. Tôi sớm đã lòng nóng như lửa đốt, nó lại còn ra điều kiện nhưng vì biểu hiện chân thành của tôi còn hỏi nó có điều kiện gì. Dẫn em đi chơi một hôm, lão đại của em gần đây quá nghèo, đã thật lâu không có mang em đi chơi. Đồng Đồng nói. Nói xong khuôn mặt nhỏ của nó trong túi, giống như cái bánh bao, nhìn Đường Dũng một cái. Đường Dũng nhìn nó nhếch miệng. Làm cái mặt quỷ. Là cái này a, được, chị đáp ứng em. Tôi nhẹ nhàng thở ra, vốn đang sợ không đáp ứng được yêu cầu của Diệu Diệu, không nghĩ tới vậy mà đơn giản như vậy. Nhìn thấy tôi đáp ứng, Diệu Diệu trong nháy mắt đặc biệt vui vẻ, trực tiếp nhào lên ôm mặt của tôi hung hăng hôn một cái, nói câu chị, em yêu chị chết mất, liền vọt đi xuống. Sau đó tôi thấy nó chu cái miệng nhỏ lên, hát một bài đồng dao Thái Lan. Theo lời ca bài đồng dao, bên cạnh nó âm khí dần dần ngưng tụ. Sau khi ngưng tụ đến nồng độ nhất định, nó đột nhiên bắn vọt ra 100 mét, mang theo cô âm khí, thẳng hướng tới gã vỏ dưa hấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, tôi đã nhìn thấy một cái bóng hơi mở của gã vỏ dưa hấu từ trong thân thể gã bước đến, linh hồn gã còn chưa rõ tình huống như thế nào, mở mịn sờ lên thân thể vỏ dưa hấu của gã, lại nhìn về phía trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy thân thể của gã còn nằm trên mặt đất, gã vốn là đờ đẫn con mắt trong chốc trừng thẳng. Ngươi không phải là kẻ ngốc chứ? Mang bọn ta đi đến nơi giam giữ thi thể. Diệu Diệu ngửa đầu nhìn xem vỏ dưa hấu nói chuyện như một kẻ trên cao nhìn xuống, kiêu ngạo vô cùng. Chương 112, kìm lòng không được. Đầu dưa hấu còn chưa rõ tình hình cụ thể, nhưng hắn ngược lại là trung thực, trực tiếp nhẹ gật đầu, dẫn chúng tôi nhắm hướng đông nam mà đi. Hắn hiện tại là hồn thể, bay thẳng đi, tốc độ rất nhanh. Chúng tôi liền để Cường Tử lái xe đi theo hắn. Ước chừng một giờ sau, tôi nhìn ngoài xe thấy cảnh quan càng ngày càng nhìn quen mắt. Cuối cùng, đầu dưa hấu dừng lại ở trước cổng một tòa nhà lớn. Trong nháy mắt tôi sợ ngây người, cái cao ốc này, rõ ràng là toàn cao ốc có công ty của Tô Thịnh. Chẳng lẽ nơi Tam trưởng lão luyện dưỡng cương thi cũng là tại tòa nhà này? Tôi không dám tin, lại cố ý hỏi đầu dưa hấu một lần. Trong lòng tôi, vẫn cho rằng Tam trưởng lão sẽ đem những chuyện bí mật như thế vào trong rừng sâu núi thẳm. Dù sao cái này cao ốc nhân khí quá nhiều, ban ngày người đến người đi, thật sự có thể thuần dưỡng cương thi được ư? Nhưng đầu dưa hấu vẫn thật là gật gật đầu, nói không sai, môn hạ đệ tử của Tam trưởng lão mỗi lần đều đem thi thể người kéo vào trong tòa nhà này, nhưng hắn cũng chỉ biết là như vậy, cụ thể đem thi thể giấu ở tầng lầu nào, hắn cũng không biết. Hắn hiện tại không cần thiết gạt chúng tôi, giữ lại hắn cũng không còn tác dụng gì nữa, Đường Dũng liền để hắn trở về. Cũng may Đường Dũng nói như vậy đã đủ biết cương thi đặt ở trong tòa nhà này thì nhất định có một chỗ âm khí đặc biệt nồng đậm. Chúng tôi chỉ cần tìm ra nơi âm khí đặc biệt nồng đậm là được rồi, khi đó tìm kiếm thuồng luồng tiên liền dễ rồi. Tôi gật gật đầu, sau đó chủ động dẫn mọi người vào. Ta từng ở chỗ này một thời gian, đối cái cao ốc này có thể nói rất quen thuộc, liền dẫn Đường Dũng đi tìm từng tầng một. Liên tiếp tìm 7-8 tầng, tôi cùng Đường Dũng đều không có phát giác được vấn đề gì, tôi không khỏi có chút nhục trí, trong lòng cảm giác sẽ không trùng hợp như vậy. Dù sao công ty Tô Thịnh ở trên đây, nếu như Cản Thi phái đem nhiều cương thi như vậy đặt ở dưới lầu công ty của ông ta có thể không biết ư. Trước kia chưa hề có nghe Tô Thịnh nói qua việc này. Nhưng trải qua việc Tô Thịnh đem tôi giao cho Đao Minh, tôi lại không thể tin được ông ta. Vạn nhất ông ta căn bản là biết việc này, thậm chí không chỉ biết, còn đồng ý cho Cản Thi phái làm như vậy. Tô gia không chừng đã thông đồng cùng Cản Thi phái. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi dùng mình một cái, nếu như hắn thật làm như vậy, thật nguy hiểm, toàn bộ Giang Minh đều sẽ bao phủ bóng ma cương thi. Đường Dũng hết sức chăm chú tìm kiếm nơi âm khí ngưng tụ, không để ý tới điều khác thường của tôi, chúng ta thuận thang máy tìm từng tầng lầu. Kiểm tra đến tầng 32, Đường Dũng mới nhẹ giọng kỳ quái, rón rén từ thang máy đi ra. Trước khi đi xuống, anh ta còn cố ý dặn dò tôi, nếu có cương thi đột nhiên xuất hiện, liền lập tức đóng cửa thang máy đi xuống dưới, không cần phải để ý đến anh ta. Bằng bản lĩnh của anh ta, nếu gặp cương thi thì tháo chạy căn bản không thành vấn đề, tôi liền gật đầu. Nhưng sau khi Cường Tử nghe nói tầng này khả năng cất giấu cương thi, sống chết muốn đi theo, nói muốn tìm thi thể cha mẹ hắn. Cường Tử không để ý Đường Dũng ngăn cản, đã dẫn đầu chạy ra khỏi thang máy. Đường Dũng sắc mặt nghiêm trọng, sợ Cường Tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đành phải để Diệu Diệu ở trong thang máy với tôi, còn mình thì đuổi theo Cường Tử. Đảo mắt, trong thang máy cũng chỉ còn lại có hai người chúng tôi. Tôi cũng không lo lắng tình hình Đường Dũng bên kia, nếu như những thi thể này đều ở nơi này, thuồng luồng tiên hẳn là cũng ở đây. Cho nên tôi lúc này lại chú ý lầu 33 bên trên. Chính là tầng cao nhất, vị trí công ty của Tô Thịnh, lúc đầu tôi cũng chỉ hoài nghi Tô Thịnh cùng Cản Thi phái thông đồng, nhưng bây giờ đến xem, bọn chúng 9 phần 10 đã là cùng một bọn. Không phải Cản Thi phái cho dù có gan to hơn nữa, cũng không cần thiết đi trêu chọc Tô gia, cố ý đem cương thi nuôi dưỡng ở dưới lầu của Tô Thịnh. Nghĩ đến nơi này, tôi bạo gan đột nhiên toát ra một ý nghĩ. Đi lầu 33 nhìn xem. Tôi cùng Tô Mộc từng ở đây hơn nửa tháng, về sau văn phòng bị đốt đi, tôi cùng Tô Mộc mới ra ngoài mua biệt thự, hiện tại đã qua đã lâu như vậy, nơi này hẳn là sửa xong rồi. Không chừng bên trong có thể tìm được manh mối liên quan tới Cản Thi phái. Sau khi hạ quyết tâm, tôi trực tiếp hỏi Diệu Diệu có nguyện ý đi theo giúp tôi lên lầu 33 đi một chuyến hay không. Diệu Diệu đang nhàm chán, nó căn bản chẳng quan tâm những cương thi kia. Gặp tôi muốn đi lầu 33, trong nháy mắt hưng phấn, đồng ý ngay. Tôi liền nhấn thang máy lên lầu 33. Rất nhanh, thang máy liền mở ra, công ty phong thủy của Tô Thịnh lại xuất hiện ở trước mặt tôi. Đúng như tôi suy đoán, công ty này đã sửa chữa tốt, khung cảnh cơ bản giống như trước kia. Thấy thế trong lòng tôi vui mừng, cửa ra vào công ty dùng khóa mật mã, ta biết mật mã trước kia, hẳn là ông ta chưa đổi mật mã, liền dùng nhấn thử một chút. Cách một thanh âm vang lên. Trong lòng tôi vui mừng. Quả nhiên không đổi mật mã, cửa mở. Tôi lập tức vẫy tay gọi Diệu Diệu, lôi nó vào trong công ty. Nhưng vừa tới cửa, Diệu Diệu liền dừng bước lại, chỉ vào mấy khối gạch men sứ ở lối vào nói nơi này có trận pháp, nó không thể đi vào. Thật vất vả mở cửa ra, Diệu Diệu lại không thể vào, tôi thoáng có chút mất hứng. Nhưng cái này cũng nằm trong dự liệu, Tô Thịnh mở công ty phong thủy, tất nhiên sẽ tại vận dụng môn đạo ngay tại công ty của mình. Mà lại trước kia Tô một lúc tiến vào. Cũng là trải qua một quá trình gồm các bước phức tạp, nói là đặc hữu trận pháp của Tô gia. Tôi lúc ấy cũng không có nhớ kỹ Tô Mục làm như thế nào, đành phải để Diệu Diệu chờ ở bên ngoài một hồi, tôi sẽ ra rất nhanh. Sau khi dặn dò Diệu Diệu, tôi một mình rón rén đi vào. Cổng trận pháp, trước kia Tô Mục nói qua, là chuyên môn ngăn cản âm sát, tôi là người sống, cho nên trực tiếp từ trên gạch men sứ vượt qua. Tôi thuần thục vòng qua vườn hoa nước chảy, thẳng đến trung tâm chỗ vườn bên dưới 5 cây dừa. Chiếc giường lớn mềm mại vẫn như cũ, chỉ là trên giường đã không có một ai. Nhìn khung cảnh quen thuộc, trong lòng tôi cảm xúc không thôi. Kỳ thật muốn nói tôi trở về là vì tìm chứng cứ Tô Thịnh cùng Cản Thi phái cấu kết cũng không phải hoàn toàn đúng. Bởi vì ngay cả chính tôi cũng không rõ tôi hiện tại đến tột cùng đang suy nghĩ gì, chỉ là có niềm xúc động, nghĩ tới quá khứ một chút. Có lẽ là Tô Mục biến mất quá lâu, mà ở trong đó là nơi tôi cùng hắn nhiều hồi ức nhất. Nghĩ đến nơi này, tôi không khỏi có chút tự dễ ước. Hắn xuất hiện chỉ nửa năm mà thôi, mà lúc mới bắt đầu chính là vì lợi dụng tôi vì cái gì còn muốn nghĩ tới hắn như vậy. Khoe miệng tôi hiện lên một nụ cười khổ, lắc đầu, sau khi vội vàng nhìn công ty này một chút, liền quay người rời đi. Nhưng lúc tôi sắp đi, đằng sau ta bỗng nhiên truyền đến tiếng thở mạnh, sau đó một cánh tay lạnh lẽo đột nhiên bịt mũi miệng của tôi, dùng sức kéo tôi về sau. Tôi căn bản không nghĩ tới công ty này bên trong còn có người khác, giật nảy mình, liều mạng giằng co. Nhưng đối phương khí lực phi thường lớn, ta càng dãy rủa, hắn kéo càng nhanh. Rất nhanh đã đem tôi kéo tới cây dừa ở giữa, hung hăng ném lên giường. Ta khiếp sợ, liều mạng dãy rủa lấy, nhưng hắn gắt gao che lấy miệng của tôi, để cho tôi ngay cả cơ hội kêu cứu cũng không có. Đảo mắt tôi liền thấy trên người của tôi xuất hiện một cái thân ảnh đen nhánh, hắn một tay che lấy miệng của tôi, đầu cúi xuống. Ta thậm chí có thể cảm giác được hơi thở lạnh phả trên mặt. Ô, ta có loại dự cảm bất tường, liều mạng dãy rủa muốn kêu cứu. Nhưng lúc tôi phát ra âm thanh trong nháy mắt, cánh tay hắn che miệng tôi chợt bùng ra, liền đấy một đôi môi lạnh chạm xuống, trực tiếp bao trùm đôi môi của tôi, sau đó hung hăng hấp thụ chất lỏng trong miệng tôi. Tôi kinh ngạc trợn mắt, vừa rồi kia còn tưởng rằng hắn nghĩ giết người diệt khẩu. Nhưng, hắn vậy mà hôn tôi. Mà lại cảm giác này, cái xúc cảm này, lại quen thuộc. Hắn là Tô Mục. Cơ hồ là ngây người trong một nháy mắt, ta liền xác định người trước mặt là Tô Mục. Nhưng hắn tại sao muốn đem mình biến thành một cái bóng đen, không cho tôi nhìn thấy hắn? Trong lòng ta khúc mắc dị thường, nhưng mặc kệ tôi lúc trước oán hận hắn tới cỡ nào, sau khi gặp lại hắn, trong lòng tôi đều sung sướng tột cùng. Tôi thậm chí không tự chủ say mê đắm chìm trong nụ hôn của hắn, cho dù tôi rất muốn đẩy hắn ra, sau đó vung hắn một bạt tai, nói cho hắn biết lao nương không phải người tùy tiện như vậy, hắn đã cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, thì cút về tìm Lâm Yến Nhi đi. Nhưng trong lòng tôi là nghĩ như vậy, thân thể cũng rất thành thật, nương theo lấy nụ hôn của hắn, toàn thân tôi huyết dịch chảy nhanh, cả người cùng bị điện giật như vậy. Xốp giòn tê dại đến không được. Mặt của tôi càng ngày càng bỏng, thậm chí hai tay còn chủ động ôm lấy cổ của hắn, chậm rãi đáp lại nụ hôn của hắn. Cảm nhận được tôi đáp lại, Tô Mục rõ ràng dừng một chút, sau đó hắn đột nhiên tức giận, hôn tôi càng thêm cuồng nhiệt, thậm chí còn há mồm cắn tôi. Một mùi máu tươi nhanh chóng lan tràn trong miệng, hắn vậy mà ác, đem tôi cắn nát. Tôi cuối cùng tỉnh táo lại thoát khỏi cơn mê tình. Hắn quả thật là thay đổi, trước kia hắn mặc dù bá đạo, mặc dù tính tình không tốt, nhưng hắn đối với ta rất tốt, rất quan tâm, không bao giờ làm tôi bị thương. Nhưng bây giờ hắn lại ác như vậy cắn bị thương tôi, còn không chịu lộ mặt để ta nhìn thấy hắn. Nói trắng ra là đang chơi tôi mà thôi. Tôi quá đau, lòng tức giận trỗi dậy. Đẩy Tô Mục ra, tôi quay người đi ra ngoài. Vừa rồi nhìn thấy hắn còn mừng rỡ như vậy, hiện tại tôi lại cảm thấy mình căn bản chính là cái kẻ ngu, lại còn hy vọng xa vời hắn đối tôi có một tia thật lòng. Tô Mục cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng hắn chỉ ngây ngốc một chút, thân ảnh lóe lên, một lần nữa đuổi theo, cản đường đi của tôi, hỏi tôi, đi đâu? Thanh âm của hắn dị thường khàn khàn, nghe vào giống như hoàn toàn là một người khác. Mắc mớ gì tới anh? Trái tim băng giá, tôi cũng không còn e ngại hắn, trực tiếp nói giọng lạnh lùng. Gặp thái độ tôi cứng như vậy, hắn dừng một chút, sau đó đưa tay bóp cằm của tôi, âm thanh lạnh lùng nói, ngược lại là em, ai đến cũng không có cự tuyệt, bất kể một hai hôn em cũng có thể phản ứng mãnh liệt như vậy. Vậy thì thế nào? Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc đầu tôi một lần nữa gặp hắn, không muốn cùng hắn cãi nhau, nhưng Lâm Yến Nhi tựa như một chướng vật ở giữa câu chuyện của chúng tôi, để cho tôi với hắn đối chọi gay gắt, đến vệ lòng tự tôn đáng thương của tôi. So với Lâm Yến Nhi, tôi xác thực cái nào cũng không bằng cô ta. Nhưng cho dù như vậy, không có nghĩa là hắn lựa chọn cưới Lâm Yến Nhi xong, liền có thể tùy ý trở về làm nhục tôi. Ta thậm chí cảm giác mình thật sự là không biết xấu hổ, tới đây làm gì? Tìm kiếm hồi ức gì về hắn, đúng là ăn no dỗi việc. Sau khi lạnh lùng đẩy Tô Mục ra, tôi nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi, trở lại bên rượu rượu. Mơ hồ ở giữa sảnh, tôi nghe được sau lưng truyền đến một tiếng rít lên, cùng một loạt âm thanh đổ vật bị đập phá. Thấy tổ chạy ra ngoài, rượu rượu tinh thần chấn động, nhưng sau khi nó trông thấy tôi mặt đỏ bừng cùng tóc thai rối bời, lập tức nhướng mày, liền chạy đến hỏi tôi thế nào. Tôi có chút hoảng, miệng nói không có cái gì, đồng thời nhanh chóng vuốt lại tóc, đi tới thang máy. Chỉ là lúc đi đến cửa thang máy, tôi vậy mà nhìn thấy cửa thang máy bên trên treo một khối ngọc bội. Liên là khối ngọc bội Tô Mục cho tôi, bảo vệ tôi rất nhiều lần. Nhưng ngọc bội kia vẫn luôn đeo trên người của tôi, sao lại treo ở bên trên cửa thang máy? Mà nó đã biến mất lúc tại Tô Mục cưới Lâm Yến Nhi, khi đó trông nó ảm đạm không chút ánh sáng, hiện tại lại xuất hiện, và lại mang theo ánh sáng yếu ớt. Chẳng lẽ là nó đã hút máu mà sống lại? Chương 113, Cương Thi. Tôi lập tức cầm lấy ngọc bội. Mặc dù bây giờ tôi đang giận dỗi với Tô Mục nhưng ngọc bội này thật sự là thứ tốt đã cứu tôi không chỉ một lần, tất nhiên tôi không chế nó. Vừa chạm vào ngọc bội ngón tay tôi liền cảm giác được một tia ấm áp nhàn nhạt, nhạt. Lúc này trong lòng tôi đã yên định, xem ra ngọc bội quả thật đã khôi phục, còn có phải đã đầy máu sống lại hay không bây giờ còn khó mà nói, dù chỉ ấm áp nhàn nhạt cũng đủ cho tôi vui mừng. Diệu Diệu cũng cảm giác được sự ấm áp từ ngọc bội truyền tới, có chút sợ hãi liền cách thật xa. Nhưng nó thấy dáng vẻ ngạc nhiên vui mừng của tôi liền cũng vui mừng theo, nói, em vẫn cho là ngọc bội này chỉ có thể hấp thu dương khí, không nghĩ tới ngay cả lực cực âm cũng có thể hấp thu, lần này thì tốt rồi, sau này có chuyện gì đại ca em cũng không cần phải lo lắng cho an nguy của chị nữa. Ừ, tôi gật đầu một cái, nhưng rất nhanh tôi đã kịp nhận ra, Diệu Diệu, lực cực âm. Em nói trong ngọc bội này chứa lực cực âm. Đúng vậy. Diệu Diệu gật đầu một cái. Sau đó nó nhìn tôi ngạc nhiên, thở dài, rồi âm phẩm phổ cập kiến thức cho tôi, không phải chị đã biết lực cực âm sao, trước kia trên người chị có cá âm nhỏ chính là lực cực âm, sao bây giờ nghe thấy cái tên này chị lại giống như lần đầu nghe được vậy. Nhưng ngọc bội này tản ra ấm áp, hẳn là dương khí mới đúng, em có phải nhìn nhầm không? Tôi nói. Diệu Diệu lại liếc mắt một cái, bĩu môi nói, em là quỷ, cái gì có thể nhận sai chứ không thể nhầm giữa âm khí và dương khí được. Bên trong chứa chính là lực cực âm. Chẳng qua là âm đến mức tận cùng thì sẽ biến thành dương, cho nên đạo sĩ bên Trung Quốc bọn chí mới nói cái gì là âm dương cân bằng, trong âm có dương gì đó, thật ra thì chính là quy luật của tự nhiên. Lực cực âm theo như nói là vô cùng âm lạnh, thậm chí có thể ngưng kết thành nước âm, nhưng nước âm cũng không phải là hình thái cuối cùng của âm khí. Sau khi tạo thành nước âm, nếu như tiếp tục đem số lượng lớn âm khí truyền vào thì sẽ nước sẽ bốc hơi, tạo thành loại lực cực âm mang theo sự ấm áp nhàn nhạt này. Hình thái này là cực kỳ hiếm thấy, cũng có nghĩa uy lực của nó cực lớn, không chỉ có thể tạo thành vết thương chí mạng khi đối đầu với âm hồn mà ngay cả đối với thể xác người sống cũng có thể tạo thành đả kích mãnh liệt. Chị Dương Dương, lần này coi như chị có thu hoạch lớn rồi. Diệu Diệu vừa nói, mắt còn híp lại thận trọng nhìn bọc bội trong tay tôi, lầm bầm nói, chẳng qua lực cực âm ấm áp này từ đâu mà ra đây. Lực cực âm đã là đủ hiếm hoi, phải làm biến đổi lực cực âm hai lần thì phải không tiếc hao phí bao nhiêu âm khí luyện hóa lực cực âm. Nhất định sẽ hao tổn lớn tới tu vi. Sẽ không phải là Trịnh Lâm đi. Mặc dù nó là ác quỷ nhưng thực lực so với em cũng không cao, hẳn không có bản lĩnh này. Vừa nói Diệu Diệu lại nhìn tôi một cái, có vẻ muốn nói lại thôi. Tôi liền bảo nó có gì thì nói, đừng có rông dài. Lúc này nó mới nói, sẽ không phải là Lệ Quỷ Đại Nhân chứ. Người thân cận chúng ta có năng lực luyện hóa lực cực âm cũng chỉ có Lệ Quỷ Đại Nhân, nhưng không phải Đại Nhân đã. Diệu Diệu nửa bước không rời khỏi Đường Dũng. Chuyện giữa tôi và Tô Mục tất nhiên nó cũng biết, cho nên nói chuyện mới sợ đầu sợ đuôi như vậy. Thật ra thì không cần nó nói, khi Diệu Diệu nói trong ngọc bội chứa lực cực âm ấm áp tôi đã mơ hồ có cảm giác ngọc bội này có liên quan tới Tô Mục. Dẫu sao ngọc bội này là do chính anh ấy cho tôi, trang bị thiên địa kích có lực cực âm cũng là Tô gia, cho nên anh ấy có thể đem lực cực âm chứa trong ngọc bội cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa anh ấy lại vừa mới xuất hiện. Không chỉ có thể gây tổn thương cho âm hồn mà còn có thể đả kích thể xác cùng người sống, thể xác tức là thi thể đi, làm sao anh ấy lại biết gần đây tôi có liên quan tới thi thể? Chẳng lẽ anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi? Chương 113-2, Cương Thi 2. Hôm trước sau khi không thấy mẹ tôi đâu, đã từng có một nam quỷ đi cùng thuồng luồng tiên đem mẹ tôi về, lúc ấy tôi cùng thuồng luồng tiên đều cho là nam quỷ kia do đối phương an bài. Vì chúng tôi không ai nhận ra hắn cả, hắn giống như từ hư không mọc ra vậy, yên lặng làm một chuyện tốt. Sau đó liền biến mất không thấy. Mặc dù quỷ cũng có quỷ hiền lành, nhưng tôi không tin nam quỷ kia sẽ tự nhiên cứu mẹ tôi về rồi lại đưa tới trả lại cho tôi. Nhất định có người sai khiến hắn ta, mà người đáng nghi nhất chính là Tô Mục. Tôi vỗ đầu mình một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Nhất định là anh ấy vẫn luôn dõi theo tôi cho nên anh ấy biết mẹ tôi xảy ra chuyện, biết tôi gần đây đang đối địch với tử thi, thậm chí còn biết tôi sẽ xuất hiện trong phòng làm việc của Tô Thịnh. Cho nên vừa rồi anh ấy mới lại đột nhiên xuất hiện. Đây không phải là trùng hợp, mà là anh ấy vẫn ở bên cạnh tôi. Lòng tôi run lên mạnh mẽ, một cỗ chua xót bắt đầu lan tràn vô tận. Nhưng tôi còn có chút không hiểu, nếu như anh ấy một mực ở bên cạnh tôi, thì tại sao lại không quang minh chính đại xuất hiện? Nếu như anh ấy thật sự lo lắng cho tôi, đối tốt với tôi thì tại sao còn muốn cưới Lâm Yến Nhi, nói với tôi những lời gây tổn thương như vậy? Tô Mục tôi buột miệng gọi tên của anh ấy, tôi nhìn bốn phía xung quanh, muốn thấy hình bóng của Tô Mục ở nơi nào đó. Tôi gọi liên tiếp chừng mấy lần nhưng Tô Mục cũng không xuất hiện, thậm chí ngay cả một chút thanh âm cũng không có. Trong thang máy này, thật sự chỉ có tôi và Diệu Diệu. Tôi không khỏi có chút thất vọng, có lẽ là tôi đã suy nghĩ quá nhiều đi, lực cực âm không nhất định chỉ có Tô Mục có thể làm, đột nhiên anh ấy xuất hiện cũng là trùng hợp, căn bản anh ấy không dõi theo tôi. Tôi liền thở dài, cảm thấy thật mệt mỏi. Không tiếp tục nghĩ tới chuyện Tô Mục nữa, tôi cùng Diệu Diệu quay trở lại lầu 32 lần nữa. Lúc này lầu 32 cũng không phát sinh chuyện máu tươi đầm địa, máu thịt be bét như trong tưởng tượng của tôi mà hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ hành lang đều đen như mực không có bất cứ động tĩnh gì, giống như Đường Dũng cùng Cường Tử đều chưa từng tới nơi đây vậy. Tôi không khỏi có chút lo lắng. Cũng may còn có Diệu Diệu ở bên cạnh làm bạn với tôi, hơn nữa tôi cầm trong tay miếng ngọc bội đã được phúc sinh, lá gan vẫn đủ lớn liền dẫn Diệu Diệu ra khỏi thang máy, dùng đèn tin của điện thoại di động soi vào con đường phía trước rồi chậm rãi tiến lên. Tầng 32 cùng tầng 33 chỉ cách một tầng nhưng bố cục hoàn toàn khác nhau. Cả tầng 33 hoàn toàn bị Tô Thịnh phá thông tạo thành một không gian lớn rộng rãi, nếu không có cây cối xanh um tươi tốt cản trở thì có thể nhìn đại khái được toàn cảnh công ty. Nhưng tầng 32 thì khác, hai bên hành lang có không dưới 30 cánh cửa. Sau mỗi cánh cửa là một căn hộ nhỏ, hiển nhiên dáng vẻ giống như các tòa cao ốc khác. Chỉ là trên tất cả các cửa phòng đều không hề có số thứ tự. Tất cả các cửa cũng đều giống nhau như lúc, không có số phòng hay bảng tên, nhìn cứ như là mê cung không thể phân biệt rõ các gian kia cái nào ở giữa. Tôi không thể làm gì khác hơn đành vừa gõ từng cửa vừa gọi tên Đường Dũng. Vừa gõ tới cánh cửa thứ nhất, cửa đột nhiên phát ra tiếng rầm, giống như có một vật nặng đập vào cánh cửa, đồng thời sau cánh cửa phát ra âm thanh ô ô trầm thấp giống như có dã thú kêu. Tôi giật nảy mình, không còn dám gọi tên Đường Dũng nữa. Tôi không có động tĩnh, tiếng rên của dã thú bên trong cũng biến mất. Tôi lập tức lách qua cánh cửa thứ nhất, gõ cánh cửa tiếp theo để tìm Đường Dũng. Những cánh cửa tiếp theo đều gặp những tình huống khác nhau. Có cánh cửa không có phản ứng gì mặc cho tôi gõ như thế nào, có cánh cửa lại phát ra tiếng có tiết tấu, có quy luật, thậm chí còn có cánh cửa phát ra tiếng móng tay cào vào cửa chói tay khiến tôi nổi cả da gà. Liên tiếp gõ qua nhiều cánh cửa mà tôi vẫn chưa tìm được bóng dáng Đường Dũng đâu. Cũng may có Diệu Diệu đi theo, nó thấy tôi gõ cửa mà không nghe được Đường Dũng đáp lại, liền bảo tôi không cần gõ nữa, nó dùng thuật long phủ tìm Đường Dũng. Nó là tiểu quỷ của Đường Dũng, cùng Đường Dũng tâm ý tương thông. Sau khi thi triển thuật long phù trong chớp mắt nó đột nhiên chỉ vào một cánh cửa, nói Đường Dũng ở phía sau cánh cửa này. Nhưng cánh cửa kia vừa rồi tôi đã gõ, rõ ràng không thấy Đường Dũng đáp lại, tại sao anh ta lại ở bên trong cánh cửa này? Tôi vội vàng hỏi Diệu Diệu liệu Đường Dũng không có xảy ra chuyện gì chứ? Diệu Diệu lắc đầu một cái, nói đại ca nó trâu như vậy làm sao có thể xảy ra chuyện gì? Nhưng mặc dù nói vậy Diệu Diệu vẫn có chút lo lắng trên mặt, nói tiếp, có điều từ cảm ứng em thấy, đại ca em hẳn đang gặp phiền toái. Em phải đi giúp anh ấy. Nói xong Diệu Diệu phát ra một tia âm tuyến, biến thành hình dáng chìa khóa mở cánh cửa trước mặt ra. Gừ. Cánh cửa vừa mở ra, bên trong nháy mắt thoát ra một thân ảnh gầy gò tóc trắng, người co lại trực tiếp ôm lấy tôi, há miệng định cắn vào động mạch trên cổ tôi. Cương Thi. Tôi hét lên, sợ sắp xón đái. Động tác của nó tương đối nhanh, giống như con khỉ bám trên người tôi vậy, trong miệng phát ra âm thanh mơ hồ không rõ như tiếng khóc gào, miệng há ra cắn vào cổ tôi. Nó muốn hút máu tôi, nhưng may mắn là hình như răng nanh của nó còn chưa dài ra, muốn cắn hút máu người cũng không dễ dàng. Thừa dịp nó còn chưa chiếm ưu thế tôi liền móc ra ngọc bội ấn lên người nó. Có lực cực âm, thậm chí tôi không phải đọc thần chú gì thì cương thi kia đã kêu rên một tiếng, từ trên người tôi ngã lăn quay xuống đất. Lúc này tôi mới nhận ra, cương thi là một bà lao hơn 50 tuổi, ánh mắt của bà ta đang nhìn chằm chằm tôi giống như nhìn chằm chằm thức ăn ngon vậy. Ngoại trừ cái này ra, trong mắt của bà không có bất kỳ cảm xúc gì, khoe miệng giật giật một cái giống như muốn nôn ọe. Chị, bà ấy đang dài răng, đã lộ ra một cái răng nhọn. Diệu Diệu ngược lại rất tinh mắt, chỉ miệng bà lao đang há ra, nói. Nghe nó nói như vậy tôi thật đúng cũng thấy được vị trí chiếc răng kia đang dài ra, càng ngày càng nhọn, tiếp tục như vậy rất nhanh bà ta sẽ biến thành cương thi, đến lúc đó thì rất phiền toái. Lòng tôi sẽ run lên một cái, tay nắm ngọc bội chặt hơn. Cùng lúc đó, tôi sợ ngọc bội không đủ còn móc ra thiên địa kích để ngang trước người mình, từng bước lại gần bà lão kia. Thừa dịp bà ta còn chưa hoàn toàn biến thành cương thi, tiên hạ thủ vi cường, chỉ cần cắt được cái răng của bà ta thì bà ta sẽ ngừng ăn. Chiêu này là tôi học được khi xem phim, cũng không biết có linh nghiệm hay không nhưng ở thời khắc mấu chốt này, tôi cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể thử một chút xem như thế nào. Rất nhanh tôi đã ép tới gần trước mặt bà lão, bà ta mới bị ngọc bội của tôi đả thương nên thấy ngọc bội rất kiêng kỵ. Chỉ có nhe răng cùng gương mặt đầy tàn bạo huy hiếp tôi. Tôi thầm vui mừng trong lòng, trong đầu nghĩ chỉ cần có vậy, đem lộ răng ra tôi sẽ càng dễ ra tay. Tôi đã chuẩn bị tư thế đánh nhau, nhìn tình huống cụ thể, định ra tay đánh đòn phủ đầu, liền hướng bà lao kia đánh tới. Thiên địa kích sắc bén xoẹt một đường hướng về miệng bà lao, cắt đi răng nanh. Khi lưới đao thiên địa kích sắc chạm vào răng nanh thì sau lưng tốt đột nhiên phát ra một giọng nói, dừng tay. Thanh âm rất gấp gáp, lại rất quen thuộc. Tôi theo bản năng dừng một chút. Nhưng chính ngay thời khắc tôi chần chừ này, bà lao kia đột nhiên như phát điên, gào lên một tiếng, đống nhiên đẩy tôi ra, rồi nhanh chóng hướng sang một bên trốn thoát ra ngoài. Chương 114, Đường Dũng bị thương. Rất nhanh sau lưng tôi hiện ra một bóng người, chính là Cường Tử. Xem ra vừa rồi nói tôi dừng tay chính là anh ta. Mặt anh ta đầy lo lắng, sau khi nhìn tôi một cái, cũng không giải thích gì với tôi mà chạy đuổi theo hướng cương thi kia vừa chạy. Tôi vội vàng gọi Cường Tử, nói cho anh ta bà lão kia răng đã dài, rất nguy hiểm. Nhưng anh ta giống như không nghe thấy gì, tôi còn đang gọi thì đã chạy xa. Tôi nhất thời lo lắng, muốn đuổi theo anh ta nhưng Diệu Diệu lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi vào trong phòng, nói trước tiên xem tình hình của đại ca nó quan trọng hơn. Tôi đành theo Diệu Diệu đi vào. Vừa bước vào trong phòng liền có một mùi thối giữa sộc vào mũi, cả phòng rất u ám, trên tường dính đầy vết máu loang lổ, đều đã biến thành đen, hiển nhiên không phải mới xuất hiện. Tôi không khỏi cau mày, trong lòng cũng có chút lo lắng, đem ngọc bội cùng thiên địa kích đưa lên ngang ngực, thận trọng đi vào. Đi chưa được mấy bước tôi liền thấy dưới đất có một bóng đen nằm, là Đường Dũng. Diệu Diệu cũng phát hiện ra Đường Dũng, kêu lên một tiếng đại ca rồi nhào tới. Tôi vẫn chưa yên tâm, kiểm tra cả căn phòng một lần, chắc chắn trong này không có cương thi khác mới khóa cửa lại, xem xét tình huống của Đường Dũng. Đường Dũng đã hôn mê, sắc mặt xanh mét nằm trên nền nhà, hiển nhiên đã bị thương. Tôi lập tức lấy điện thoại gọi cấp cứu nhưng Diệu Diệu ngăn tôi lại, nói đại ca nó là bị cương thi làm thương, cho dù có đi bệnh viện thì bệnh viện cũng không có biện pháp, chỉ càng trễ thời gian cứu cho anh ta. Nó nói có lý, tôi liền hỏi Diệu Diệu nên làm gì. Diệu Diệu cũng có chút mờ mịt, mặc dù nó là tiểu quỷ nhưng dù sao cũng là một đứa con nít, chỉ nói Đường Dũng bị thi thể làm bị thương hẳn là chúng độc thi, tống được độc thi ra ngoài là sẽ tốt. Nó nói cũng rất do dự, hiển nhiên nó cũng chỉ đoán. Tôi sợ Đường Dũng thật sự xảy ra chuyện gì gọi điện thoại cho Tô Đoàn. Mặc dù thực lực anh ta không cao nhưng người bây giờ tôi có thể nhờ giúp đỡ chỉ có một mình anh ta. Tô Đoàn nghe điện thoại rất nhanh, anh ta biết được tôi là Lộc Dương liền kích động, vội kêu lên, bà hai, vậy là có tin tức của bà, bây giờ bà đang ở đâu, cháu có việc gấp muốn tìm bà. Tôi nghe anh ta nói liền sửng sốt một chút, không nghĩ anh ta lại có chuyện tìm tôi, nhưng bây giờ chuyện của Đường Dũng còn gấp hơn, tôi liền cho anh ta địa chỉ. Cũng hỏi Đường Dũng bị cương thi làm cho bị thương thì nên xử lý thế nào. Tô Đoàn không hổ là xuất thân từ gia tộc lớn, mặc dù thực lực không cao nhưng kiến thức lại rất rộng, lập tức nói phải tìm vết thương đem hút máu độc ra, sau đó dã nhuyễn gạo nếp đắp vào vết thương, 3 ngày sau độc thi liền hết. Chiêu này tôi cũng từng xem trong phim, trước kia cho là điện ảnh chỉ là phong tác, không nghĩ tới phương pháp giải độc thật sự đơn giản như vậy. Tôi lập tức bảo Diệu Diệu tìm vết thương trên người Đường Dũng. Tôi kiểm tra trên cổ nhưng không có dấu răng như tôi nghĩ, hơn nữa trên cổ tay, tủy trỏ, trên bụng hay hai chân cũng không có vết thương. Tìm một vòng lòng tôi không khỏi châm xuống. Không có vết thương, Đường Dũng vẫn hôn mê, chẳng lẽ không phải anh ta trúng độc thi. Nhưng Diệu Diệu rõ ràng nói anh ta trúng độc thi. Mặt tôi hơi ủ ê, nhìn sắc mặt xanh mét của Đường Dũng không khỏi nóng lòng, đi tới đi lui trong phòng chờ Tô Đoàn đến. Ngay khi tôi đang nóng lòng chờ Tô Đoàn đến thì Diệu Diệu đột nhiên kêu lên một tiếng, vui mừng nói. Tìm được vết thương rồi. Vừa nói nó vừa gọi tôi đến. Chỉ thấy trên mông của Đường Dũng đã bị vật nhọn khiến cho máu thịt mơ hồ, quần rách nát dính vào vết thương, nhìn qua cũng giật mình, nhất định rất đau. Thảm hại hơn, lúc này máu trên vết thương cùng thịt đã biến thành màu đen, giống như bị tạt mực lên vậy, cho dù tôi cái gì cũng không hiểu nhưng vẫn có thể thấy Đường Dũng trúng độc rất sâu. Chỉ là tìm ra vết thương tôi lại càng lo nghĩ. Anh ta bị thương ở đâu không bị, sao hết lần này tới lần khác bị thương ở trên mông? Thế này thì người khác xử lý thế nào? Tôi vừa cuống vừa lung túng, vội vàng kêu Diệu Diệu ra tay nặn máu độc trong vết thương ra, tôi đi ra ngoài tìm gạo nếp. Diệu Diệu liền lướt ra ngoài, vừa bay vừa nói buổi tối tìm gạo nếp khó, nó tìm sẽ dễ hơn. Nói xong đã không thấy tăm hơi nó đâu, chỉ còn lại tôi cùng Đường Dũng. Anh ta bị thương nặng như vậy nhất định không thể di chuyển, đầu tôi đổ mồ hôi, không thể làm gì khác liền nhắm mắt đưa tay hướng tới cái mông của Đường Dũng. Tôi ngồi rất gần anh ta. Ngay khi tay tôi chạm vào mông Đường Dũng thì một bàn tay lạnh như băng đột nhiên xuất hiện nắm lấy tôi, sau đó đẩy mạnh tôi về sau một cái. Tôi không kịp đề phòng, lảo đảo ngã lăn ra đất, quay đầu mới phát hiện một thân ảnh gầy gò không biết xuất hiện từ lúc nào bên cạnh Đường Dũng, đang chắn ánh mắt của tôi nhìn Đường Dũng. Nhìn cái gì, quay người đi. Giọng trầm thấp khàn khàn, giống như giọng vừa rồi trên lầu 33 vậy. Tôi liền vui mừng trong lòng, quả nhiên là Tô Mục, anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Anh ấy đưa lưng về phía tôi. Trên người tản mát ra khí tức lạnh lùng, mặc dù không quay đầu nhìn tôi nhưng có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, âm thanh lạnh lùng lần nữa lại vang lên, nói, em thích xem ngông đàn ông như vậy sao? À, không có, anh mới là người thích xem ngông đàn ông. Bị Tô Mục mắng, tôi rốt cuộc kịp phản ứng, mạnh miệng nói lại. Nghe được lời tôi nói, dường như người anh rung lên, giống như đang tức giận. Lòng tôi run lên vì sợ, Cho dù tôi với anh ấy giận dỗi nhưng mỗi khi anh ấy tức giận tôi vẫn rất sợ. Tôi liền xoay lưng lại, lần nữa mở miệng giọng đã dịu dàng đi mấy phần, hỏi anh ấy, gần đây anh đều ở bên cạnh em sao? Sau lưng truyền tới âm thanh sột soạt, giống như anh ấy đang cắt thịt trên mông Đường Dũng vậy, nghe thấy tôi hỏi liền nói vẻ chê bai, không có, anh đi theo em làm gì? Cũng phải, anh mới cưới vợ đẹp, quả thật không cần phải đi theo em. Nghe giọng chê bai của anh ấy khiến tôi tổn thương, giọng vừa dịu dàng liền đanh lại, giống như cố ý giận dỗi với anh ấy. Quả nhiên sau lưng không có âm thanh nữa, anh ấy không trả lời tôi, chỉ tăng động tác tay nhanh hơn một chút. Sau khi anh ấy xử lý xong, tôi đột nhiên cảm giác được bên hông xuất hiện một đôi tay ôm lấy tôi, sau lưng cũng có thêm một bờ ngực vững chắc. Rồi đôi môi lạnh như băng chạm vào dái thai, thật giống như đang trừng phạt tôi, hung hăng cắn xé tôi. Đồng thời có một âm thanh mơ hồ vang lên bên tai, giống như bùng nổ sau khi đã kiềm chế quá mức. Em, người phụ nữ này, anh mới rời khỏi em có mấy ngày em đã cấu kết cùng người khác, vừa rồi ở trên lầu có phải bất kể là ai hôn em cũng sẽ đáp lại. Em khao khát như vậy sao, nếu vậy anh có thể thỏa mãn em. Vừa nói anh ấy vừa cắn tôi ác liệt hơn, tay còn không an phận thò vào trong quần áo tôi. Tôi sợ run cả người, đưa tay bấu vào tay anh ấy, cố gắng đẩy anh ấy ra, giận nói nhăng gì đó, anh cho rằng em là người giống anh sao. Em đã sớm biết đó là anh, ngược lại anh nếu dám xuất hiện sao còn giấu mặt, cưới Lâm Yến Nhi nên không còn mặt mũi gặp người khác sao. Giọng tôi rất tàn bạo, rất khí thế, một phen nói ra tất cả. Ngay cả chính tôi cũng kinh động. Lần đầu tiên tôi như vậy, lời nói không lưu tình một chút nào, cũng không sợ khiến Tô Mộc tức giận. Hồi lâu sau anh ấy mới buông tôi ra, đỡ hai vai xoay người tôi lại, mặt đối mặt với anh. Sau đó mây đen bao phủ quanh mặt anh rốt cuộc phân tán ra, tôi thấy mặt mũi anh trong lòng liền run lên. Lúc này so với khi hôn lễ anh ấy càng gầy hơn, thật sự có thể dùng từ da bọc xương để hình dung, tôi thậm chí có thể nhận ra hình dáng xương sọ của anh ấy, vành mắt cũng thâm đen lại, tôi chỉ thấy trên hốc mắt có hai cái động đen ngòm, nhìn qua rất dọa người. Khó trách anh ấy lại dùng mây đen che mặt mình, bây giờ anh ấy thật sự không có nửa điểm giống với Tô Mộc đẹp trai trước kia, nếu không phải tôi có thể nhận ra anh ấy từ cảm giác thì căn bản tôi cũng không nhận ra được đây là người nào. Tôi khiếp sợ, tay không tự chủ đẩy anh ấy ra. Anh ấy cảm nhận được khiếp sợ và hơi hợt, nụ cười khô héo thoáng qua một ý vị thâm trường, sau đó hướng về tôi lắc đầu một cái, nói, thấy anh như bây giờ em còn có thể tiếp nhận anh sao? Đây chính là lý do anh phải che mặt mình lại. Nói xong giọng anh hơi lạnh, lui về phía sau hai bước, chỉ Đường Dũng nói, vết thương của anh ta đã được xử lý tốt, độc cũng đã tiêu trừ sạch sẽ, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được. Trong khoảng thời gian này anh khuyên em biết điều một chút, đừng ra khỏi cửa, lại đừng trêu chọc vào những người không nên dây vào, nếu không cuối cùng em chết thế nào cũng không biết. Giọng anh ấy lạnh như băng, nói xong âm khí tràn ngập đem cả người anh ấy bao lại, đến khi âm khí tiêu tán người cũng đã không thấy nữa. Tôi vẫn còn chìm đắm trong nỗi khiếp sợ anh ấy mang tới. Đứng tại chỗ hồi lâu, đến khi Tô Đoàn chạy đến tôi mới tỉnh hồn lại. Tô Đoàn đi vào thấy cảnh tượng trong phòng cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ nhưng cậu ta so với tôi trấn định hơn rất nhiều. Kiểm tra vết thương của Đường Dũng một chút liền còng anh ta lên, sau đó gọi tôi hai tiếng, nói rời khỏi nơi này trước, lát nữa trời sáng, Đường Dũng bị thương như vậy bị an ninh tòa nhà nhìn thấy thì không dễ giải thích. Cậu ta nói không sai, mặc dù Tô Mộc đã xử lý xong độc tố nhưng vết thương của anh ta còn cần sắt trùng rồi băng bó. Tôi gật đầu một cái. Để Tô Đoàn con Đường Dũng về biệt thự chữa thương. Trước khi đi tôi còn định lưu lại cho Diệu Diệu tờ giấy, nói cho nó tôi đem Đường Dũng về trước, nhưng sau đó suy nghĩ lại tôi lại thôi. Bởi vì Diệu Diệu là tiểu quỷ của Đường Dũng, nó có biện pháp tìm được Đường Dũng. Đây là địa bàn của Tam Trưởng Lão, tôi lưu lại tờ giấy không khác nào chủ động bại lộ mình, bị Tam Trưởng Lão để mắt tới sẽ rất phiền toái. Quay lại biệt thự, tôi để Tô Đoàn băng bó vết thương cho Đường Dũng, mình ở phòng khách nghỉ ngơi, hồi tưởng lại chuyện Tô Mục. Kể từ khi tìm được Lâm Yến Nhi, Tô Mộc giống như biến thành người khác vậy. Nhưng anh ấy cũng chỉ bận bịu để chiêu hồn cho Lâm Yến Nhi, ít nhất lần đó ở đại trạch Tô gia, gặp được Tô Mộc một lúc thì anh ấy đối với tôi vẫn còn rất tốt, mặt cũng rất bình thường. Hơn nữa lúc ấy tôi còn nhớ Lâm Yến Nhi nói chuyện với anh ấy, hỏi anh ấy có yêu hay không, điều này rõ ràng chứng tỏ Tô Mộc với Lâm Yến Nhi thật ra cũng không tốt, ít nhất tình cảm của bọn họ không sâu như tôi nghĩ. Còn chuyện sau đó anh ấy mất tích. Lại đột nhiên nói muốn cùng Lâm Yến Nhi kết hôn, lúc gặp lại anh ấy thì anh ấy đã gầy đi rất nhiều, cho nên anh ấy một mực tránh tôi, không chịu gặp tôi, thậm chí ở hôn lễ cũng dùng âm khí che mặt. Lúc ấy bởi vì tôi ghen, tức giận nên không chú ý tới sự biến hóa của Tô Mục, bây giờ nghĩ lại, nhất định anh ấy đã xảy ra chuyện, cho nên mới gầy như vậy. Chương 115, tin nóng. Nghĩ tới đây đột nhiên lòng tôi run lên. Từ hành động hôm nay của anh ấy đối với tôi mà nói, tôi cảm nhận được anh ấy vẫn quan tâm tôi. Hơn nữa suy nghĩ kỹ một chút, rõ ràng anh ấy đang rất phải kiềm chế, sở dĩ ở công ty Tô Thịnh lớn tiếng với tôi như vậy cũng là do phải kiềm chế quá lâu, đột nhiên bùng nổ. Nhất định anh ấy có nỗi khổ gì đó, nếu không cũng sẽ không hao tổn tu vi mà tu luyện ngọc bội cho tôi. Đem lực cực âm kia tiến hóa nhất định hao phí không ít tu vi của anh ấy đi. Đột nhiên tôi rất đau lòng, thậm chí mũi còn cay cay, rơi lệ. Tức giận, tôi tự tát mình một cái, hận mình đầu óc chậm chạp đi giận anh ấy lâu như vậy, sao lại không sớm nghĩ tới anh ấy có nỗi khổ riêng. Hơn nữa anh ấy đã biến thành như vậy, mới vừa rồi còn hỏi tôi có thể chấp nhận anh ấy như vậy hay không, tôi lại chần chờ. Tôi chần chờ cái khỉ gì a? Tôi yêu chính là con người này của anh ấy, không phải vì khuôn mặt đẹp trai. Mặc dù ban đầu tôi đúng bởi vì gương mặt quá xoáy đó mà có hảo cảm với anh ấy, nhưng bây giờ dáng dấp anh ấy ra sao đã không quan trọng, chỉ cần người kia là anh ấy là Tô Mộc liền tốt. Tôi lau nước mắt, nhìn xung quanh lớn tiếng gọi Tô Mộc mấy câu, nói cho anh ấy rằng tôi không quan tâm dáng dấp anh ấy ra sao, tôi có thể tiếp nhận anh ấy ngay bây giờ, chỉ cần anh ấy chịu xuất hiện trở lại là được. Nhưng bốn phía không có bóng dáng Tô Mộc, cũng không có tiếng đáp lại, có lẽ anh ấy đã không còn ở bên cạnh tôi nữa. Lòng tôi rất áy náy. Nghĩ đến những gì gần đây Tô Mộc phải chịu liền thấy lòng đau thắt như đang rỉ máu. Có lẽ nghe được tiếng của tôi gọi, Tô Đoàn từ trên lầu đi xuống, thấy tôi đang khóc liền mang theo hộp khăn giấy, sau đó ngồi bên cạnh tôi, thở dài nói, bà hai, xem ra bà đều biết rồi. Biết cái gì? Cậu biết Tô Mộc xảy ra chuyện gì có phải không? Rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì, tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Tôi nghe thấy sự kỳ quặc trong lời nói của Tô Đoàn liền hỏi cậu ta. Sắc mặt cậu ta trầm xuống. Thấy tôi khóc nhiều như vậy có lẽ cậu ta cũng rất khó chịu, nhẹ nhẹ vỗ bả vai tôi, nói, thật ra cháu cũng không rõ cụ thể lắm, cháu chỉ vô tình nghe lén được ba cháu nói gì đó bởi vì bà mà ông hai mới kết hôn với Lâm Yến Nhi, chỉ cần bà còn sống thì kế hoạch của ông hai sẽ hỏng cho nên ông ấy phải loại bỏ bà gì đó. Trên mặt cậu ta vừa hiện vẻ áy náy, nói tiếp, cháu mới vừa nói tìm bà có việc gấp chính là chuyện này, ba cháu muốn hạ thủ với bà. Bây giờ tình cảnh của bà rất nguy hiểm mà cháu lại không tìm được bà, may mà đúng lúc bà lại gọi cho cháu. Tiếp theo bà đường ra khỏi cửa, biệt thự này lúc đi vào cháu đã nhìn rồi, đã bị hai người đồng thời bày trận, rất an toàn. Sau này bà thiếu cái gì cứ nói cho cháu sẽ mua về cho bà, ngàn vạn lần bà đừng bước chân ra khỏi cửa. Cậu ta nói rất chân tình nhưng sự chú ý của tôi đều ở câu nói trước của cậu ta. Cái gì mà Tô Mục vì tôi nên mới cưới Lâm Yến Nhi, cái gì mà Tô Thịnh nói kế hoạch hỏng. Tôi hỏi Tô Đoàn đây rốt cuộc là có ý gì? Nhưng Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói cậu ta cũng không biết, những lời này đều là cậu ta nghe trộm được loan thoáng, lúc đó cha cậu ta đang nói chuyện với người khác, ngay lúc mấu chốt nói chuyện quan trọng thì người kia đột nhiên ngăn cha cậu ta lại, còn đi ra kiểm tra cửa sổ, sợ bị phát hiện nên cậu ta không dám nghe nữa. Thấy cậu ta không nói được nguyên nhân nên tôi cũng không hỏi thêm gì. Hơn nữa Tô Mục cũng vừa mới đề cập tới, nói tôi không nên đi ra ngoài, không nên trêu chọc người không nên trêu chọc. Anh ấy muốn nói tới Cản Thi Phái, hay là Tô Thịnh. Nghĩ tới anh ấy gầy đáng sợ như vậy tôi liền kể cho Tô Đoàn nghe, hỏi cậu ta có biết nguyên nhân là gì không. Tô Đoàn nghe được cũng có chút bất ngờ, hiển nhiên sau khi Tô Mục biến mất thì cậu ta chưa gặp lại Tô Mục. Ông hai là quỷ, hơn nữa ông ấy cũng không phải thiên thai, theo như bình thường thì hình dáng sẽ không thay đổi, luôn duy trì ở thời điểm ông hai chết mới đúng. Tại sao lại gầy như vậy? Đây nhất định là có ẩn tình gì đó. Bây giờ cháu cũng không biết nhưng nhà cháu có rất nhiều sách cổ, cháu về sẽ tìm kiếm xem sao, nếu có thông tin gì cháu lập tức chạy tới nói cho bà biết. Tô Đoàn nói. Sau đó cậu ta nói đi siêu thị mua cho tôi một số đồ vật hàng ngày, rồi đi ra cửa. Vừa ra đến trước cửa cậu ta lần nữa nhấn mạnh bảo tôi sắp tới không nên ra ngoài, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ Đường Dũng bị thương, tôi phải chăm sóc cho anh ta, còn phải chăm sóc cho cha mẹ tôi, tự nhiên cũng sẽ không ra khỏi cửa. Nhưng là... Mặc dù tôi tìm được nơi Cản Thi Phái ẩn giấu cương thi nhưng tôi vẫn chưa tìm được Giao Tiên. Hơn nữa còn có một cương thi chạy trốn, cường tử đuổi theo bà ta, cũng không biết bây giờ cường tử còn sống không. Nghĩ tới đây tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho cường tử để xác nhận anh ta còn an toàn. Điện thoại truyền tới tiếng chuông báo bận, cũng không có ai nghe điện thoại. Lòng tôi trùng xuống, có cảm giác bất an, cường tử nhất định là lành ít dữ nhiều. Không gọi được cường tử tôi lập tức mở internet lên. Bấm hai cái muốn xem ở Giang Minh có xuất hiện tin tức về án mạng không. Ai ngờ còn chưa kịp tìm kiếm tin tức về Giang Minh liền thấy tin đứng đầu có tiêu đề, thấy cương thi xuất hiện ở nơi nào đó. Tôi giật mình, lập tức mở bài đó lên, chỉ thấy người dùng gửi liên tiếp 9 bức ảnh lên, 5 bức đầu đều là người nào đó bị cắn máu chảy toàn thân, trên người chỉ thấy một lỗ thật sâu đầy máu, nhìn một cái liền biết là do răng nhọn cắn. Bốn ảnh sau thì chính là hình ảnh kinh sợ về cương thi trong phim truyền hình. Mặc dù mấy tấm ảnh kia rất hỗn loạn, cả người đều đầy máu, nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra, đó chính là cường tử. Người vừa mới còn sống sờ sờ bây giờ bị cắn thành như vậy khiến tôi ngây người, không thể nói đang cảm thấy gì. Đau buồn, yêu thương, tự trách, áy náy, có lẽ đều có một chút, nếu không phải tôi đã không ngăn anh ta lại có lẽ anh ta sẽ không chết. Nhưng tại sao cường tử lại phải đuổi theo bà lão kia, ngay cả Đường Dũng cũng bị bà lão cào cắn bị thương, hẳn anh ta nhất định biết bà lão đã biến thành cương thi vậy mà còn quên mình đuổi theo như vậy, chẳng lẽ bà lão kia chính là mẹ của cường tử. Tôi đang suy nghĩ thì mục tin nóng nháy mắt lại thay đổi, lần này biến thành người ma giết người náo động Giang Minh. Mọi người đưa tin, trong thôn Vu Gia ngoại thành Giang Minh đột nhiên chết rất nhiều người dân, cả con đường hễ ai nhìn thấy người ma đều chết sạch. Ở dưới cũng đăng kèm theo ảnh, nhìn ảnh thì cảnh đúng là ở trong thôn, con đường bên trái bên phải nằm hơn 10 thi thể, mỗi thi thể cũng đều toàn thân là máu. Ở bình luận dưới bài viết đều nói là cương thi gây án, Giang Minh xuất hiện cương thi. Tin tức truyền đi rất nhanh. Hơn nữa độ hot còn đang không ngừng lên cao, cứ cách mỗi mấy giây lại thấy hình ảnh mới ở phần bình luận. Số người chết nhiều như vậy, hơn nữa chết bí ẩn như vậy khiến toàn bộ Internet bùng nổ, Giang Minh trong nháy mắt biến thành nơi đầu gió đỉnh sóng. Tôi lập tức gọi điện cho Tô Đoàn, để cậu ta nhanh lên Internet đọc một chút, chuyện này nằm ngay dưới mắt Tô Gia, lúc trước Tô Gia có thể mặc kệ nhưng bây giờ có cương thi chạy thoát thì Tô Thịnh cũng không thể mặc kệ không để ý tới đi. Tô Đoàn đáp mỗi tiếng nói sẽ xem ngay. Tôi cúp điện thoại lại lần nữa lục mạng Internet nhưng mọi thứ đã khôi phục bình thường, những tin về cương thi tôi lưu lại lúc này đã không tìm được nữa. Không tới một phút sau, tất cả tin liên quan tới chuyện này đều bị xóa sạch sẽ, tin lớn như vậy nếu để mặc cho truyền đi nhất định sẽ khiến đại loạn, ít nhất chính quyền Giang Minh sẽ gặp áp lực rất lớn. Tô Thịnh có quan hệ không tệ với quan chức, bây giờ chính quyền đã biết chuyện hẳn sẽ để cho Tô Thịnh ra tay giải quyết. Chắc chắn điểm này khiến tôi không lo lắng nữa, lên lầu nhìn Đường Dũng một cái. Vết thương của anh ta đã được xử lý xong, trên mông bị băng đầy vải trắng, nằm sấp ở trên giường. Người vẫn chưa tỉnh. Cũng may anh ta không còn độc thi, sắc mặt đã khá hơn nhiều. Tôi thấy anh ta không sao liền đi qua phòng cha mẹ tôi nhìn một cái, lại cho bọn họ uống nước mật đường rồi cũng xuống lầu nghỉ ngơi. Trải qua một buổi tối dậy vò khiến tôi mệt mỏi hết sức. Ngủ hơn nửa ngày, tới khi tôi tỉnh thì Diệu Diệu đã về, trước mặt nó là một đống lớn đồ ăn, hiển nhiên là đồ do Tô Đoàn mua về. Đang mặt mày ủ rột không biết nên làm gì. Thấy tôi tỉnh nó lập tức chạy tới tìm tôi nhờ giúp đỡ, nói đại ca nó đói, bảo tôi đút đồ ăn cho Đường Dũng. Tôi gật đầu một cái, làm một phần cơm rang trứng đưa lên cho Đường Dũng. Mấy ngày kế tiếp tôi theo lời của Tô Mục ở lại trong biệt thự, một bước cũng không bước ra khỏi cửa, mỗi ngày ngoại trừ chăm sóc Đường Dũng cùng cha mẹ tôi, ăn uống sinh hoạt thường ngày thì chính là ngồi ngẩn người trong phòng khách chờ kết quả Tô Đoàn tìm kiếm thông tin. Khoảng một tuần lễ sau, tâm tình tôi nóng nảy bất an. Thậm chí nghi ngờ có phải Tô Đoàn đã quên mất chuyện này hay không. Ngay khi tôi sắp không nhẫn lại được, muốn gọi điện cho Tô Đoàn hỏi xem tình hình thế nào thì Tô Đoàn rốt cuộc đã tới. Lần này cậu ta không chỉ mang tới rất nhiều đồ ăn mà còn mang cho tôi một cuốn sách cổ. Cuốn sách cổ là bản đóng bằng dây, các trang sách bao gồm cả bìa đều được làm bằng da đã ố vàng, sờ lên da rất mịn, giống như da người vậy, hết sức tinh xảo. Tôi lập tức nhớ tới Vương Quả Phụ đã từng may quần áo da người, vội hỏi Tô Đoàn sách này làm bằng chất liệu gì. Có phải làm bằng da người hay không? Tô Đoàn bất ngờ nhìn tôi một cái, do dự một chút rồi gật đầu, nói, quyển này đúng là sách tổ truyền của Tô Gia, đúng là làm bằng da người. Cháu tìm thấy trong quyển sách này một loại thuật pháp có chút tương tự như tình huống của ông hai bây giờ. Bên trong ghi lại là phương pháp kéo dài tính mạng cho người khác, chính là dùng pháp thuật đem tính mạng của mình chuyển tới trên người sắp chết, dùng tuổi thọ còn dư của mình từ đổi cho vong hồn người chết từ tay âm sai âm xoa, người đi bắt linh hồn xuống địa ngục. Sau khi đổi được hồn phách là có thể kéo dài được sinh mạng người sắp chết, nói trắng ra là thuật pháp dùng một mạng đổi một mạng. Một mạng đổi một mạng. Tôi nghe Tô Đoàn nói có chút bất ngờ, nhìn sách kia, nói, anh ấy không phải quỷ sao, bản thân không có tuổi thọ sao còn có thể dùng thuật pháp một mạng đổi một mạng, cậu có nhầm không? Vấn đề là ở đây, mặc dù ông hai là quỷ nhưng tuổi âm của ông lại lớn, hơn nữa khi chết là người có đạo hạnh, tốc độ tu luyện cực nhanh, ông đã dùng lực cực âm trên người giao dịch với âm sai. Âm sai chắc sẽ không cự tuyệt. Chỉ là lực cực âm là toàn bộ năng lượng của hồn phách, đem lực cực âm trao đổi cho người khác không khác gì đem nửa cái mạng trao cho người khác, tự nhiên sẽ rất gầy. Đây là pháp thuật trong tất cả các loại phù hợp nhất với tình huống của ông hai bây giờ. Tôi cho mày, chầm chầm gật đầu một cái, nhưng tôi vẫn có chỗ không hiểu, hỏi Tô Đoàn, coi như là vậy đi, nhưng anh ấy vì muốn cứu ai mà hy sinh lớn như thế. cho dù là Lâm Yến Nhi thì bản thân cô ta cũng là quỷ, chưa tính là người sắp chết thì dường như thuật pháp này cũng không có tác dụng với Lâm Yến Nhi đi. Chứ Lâm Yến Nhi, tôi không nghĩ ra Tô Mục sẽ vì ai mà phí khí lực lớn như vậy. Vì cứu bà. Tô Đoàn trầm giọng nói, cặp mắt của cậu ta nhanh chóng nhìn tôi một cái, sau đó lại cúi đầu, biểu tình rất phức tạp. Chương 116, vì cứu tôi. Cứu tôi. Tôi ngẩn người, đầu óc bị đơ không hiểu Tô Đoàn nói vậy là có ý gì. Cậu ta nói thuật pháp này là thuật một mạng đổi một mạng, chuyên dùng để cứu hồn phách những người sắp chết, nhưng tôi vẫn sống thật tốt, không cần Tô Mục phải cứu a. Thấy mặt tôi lộ vẻ không hiểu, Tô Đoàn lại thở dài, nói, bà hai, bà còn nhớ hôm Tô ra bố trí đại trận chiêu hồn để chiêu hồn phách của Lâm Yến Nhi. Ngày đó không phải Lâm Yến Nhi nhập vào người bà sao, ông hai vì cứu bà cho nên đã bóp gãy gáy của bà. Tôi gật đầu một cái, chuyện này dĩ nhiên tôi nhớ, lúc đó tôi đau chết đi được, hơn nữa ánh mắt Tô Mục nhìn tôi độc ác vô cùng, thậm chí trong nháy mắt tôi có cảm giác anh ấy thật sự muốn bóp chết tôi. Cũng may sau đó tôi lăn ra bất tỉnh. Nếu không cuối cùng nếu không bị bóp chết thì cũng chết vì đau. Có điều tôi không rõ chuyện này có quan hệ thế nào với chuyện Tô Mục liệu mình cứu tôi, chẳng lẽ lúc ấy anh ấy thật sự bóp tôi chết. Tô Đoàn nhìn ra ý nghĩ trong lòng, cười một chút, nói tôi đừng suy nghĩ nhiều, ban đầu Tô Mục cũng không bóp chết tôi nhưng bởi vì Lâm Yến Nhi nhập vào người tôi khiến tính mạng của tôi bị đe dọa. Chuyện này cũng rất kỳ quái, người bình thường bị quỷ nhập hẳn sẽ bệnh nặng một trận, mà Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, kết quả tất nhiên sẽ nghiêm trọng hơn so với các quỷ khác. Nhưng đó là với người bình thường, còn tôi là vợ Tô Mục, trên người mang theo âm khí của anh ấy, hơn nữa bản thân tôi cũng có lực cực âm trên người, theo lý mà nói thì quỷ nhập vào người cũng không có hậu quả nghiêm trọng mới đúng, làm sao lại nguy hiểm đến tính mạng. Tôi hỏi Tô Đoàn rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, sắc mặt Tô Đoàn vốn đang tương đối buông lỏng nhưng nói tới đây đột nhiên cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi có chút áy náy, nói, lúc trước bà suýt chút nữa bị đao cổ sư ngũ trùng luyện thành trùng nhân, sau đó được ông hai cứu nên không phát tác. Chúng ta đều cho rằng cổ trùng không phát tác thì không sao, nhưng thực tế cổ trùng trong thân thể bà cũng chưa được lấy ra, chẳng qua là bị giao tiên chế trụ, khống chế, bắt giữ, hơn nữa không có đao minh chỉ huy, cổ trùng ở trong thân thể bà cũng sẽ không tùy tiện hành động. Có điều sau khi Lâm Yến Nhi khi nhập vào người bà thì không còn giống thế nữa. Bản thân Lâm Yến Nhi là lệ quỷ, lượng âm khí trên người rất khổng lồ, âm khí trong người bà vì thế cũng nháy mắt tăng vọt. Bản thân cổ trùng cũng thuộc về âm. Sau khi hấp thu âm khí thực lực cũng sẽ tăng nhiều cho nên thực sự uy hiếp cho bà không phải là Lâm Yến Nhi mà là cổ trùng nấp ở trong thân thể bà. Nếu như cháu đoán không sai, cổ trùng kia luôn mai phục trong người bà, chờ ngày nào đó có cơ hội sẽ luyện bà thành trùng nhân. Trùng nhân, người sâu. Khi thành trùng nhân tất nhiên bà sẽ chết, hẳn ngay lúc đó ông hai đã dùng thuật pháp kéo dài tính mạng cho bà, cũng vì vậy ông ấy trở nên gầy sòm đi. Còn chuyện tại sao ông hai lại phải kết hôn với Lâm Yến Nhi nhưng vẫn ngầm giúp bà thì cháu không rõ lắm, chờ có cơ hội bà tự mình hỏi ông hai. Giọng của cậu ta rất thấp, nói đến phần sau thậm chí không dám nhìn tôi nữa. Tất nhiên tôi biết trong lòng cậu ta áy náy điều gì, nếu không phải cha cậu ta thì tôi sẽ không bị đao minh bắt, càng không bị chồng cổ trùng trong người khiến Tô Mục phải sử dụng loại thuật pháp này. Tất cả mọi chuyện này cuối cùng đều không tránh khỏi liên quan tới Tô Thịnh. Nhưng tôi càng tò mò với phản ứng của Tô Đoàn hơn. Bởi chuyện Tô Thịnh làm với tôi chắc chắn không nói với Tô Mục, tất nhiên cũng không nói cho Tô Đoàn, nhưng phản ứng này của cậu ta hiển nhiên là cậu ta biết chuyện cha mình. Vậy còn chuyện cản thi phái thì liệu Tô Đoàn có biết? Tôi bất chấp khiếp sợ với chuyện cổ trùng, vội vàng hỏi trước kia cậu ta có biết chuyện ở tầng 32 không? Đúng như tôi đoán, Tô Đoàn gật đầu một cái. Nói cậu ta đã sớm nghe nói cản thi phái nuôi thi thể ở tầng 32, cha cậu ta cũng biết chuyện này. Sở dĩ chưa từng nhúng tay là bởi. Thứ nhất là bọn họ mượn đài hỏa táng để thuận tiện thu thập thi thể tiến hành tu luyện, cũng không gây nguy hại gì cho xã hội mặc dù có vi phạm luân lý làm người, nhưng để tu hành trên con đường này còn không phải là đã phạm vào luân lý làm người sao. Ở trong con mắt người thường, tu hành vốn đã là không đúng, ngay cả việc quỷ quái tồn tại đã là phạm vào luân lý làm người. Cho nên chỉ cần không uy hiếp người sống, những thứ khác người tu hành đều không để vào mắt. Thứ hai, cản thi phái cùng tổ tiên Tô gia có chút quan hệ sâu xa. Nghe nói hai bên vẫn luôn giao thiệp mặc dù lui tới không thường xuyên, ít nhất cũng là nước sông không phạm nước giếng, cho nên cản thi phái kinh doanh nhiều năm như vậy ở Giang Minh thì Tô gia đều là không nghe không thấy không hỏi. Còn nữa, chương 117, Vương Văn. Tô Đoàn lắc đầu một cái, nói quyển phó âm kinh kia mặc dù là sách tổ truyền của Tô gia nhưng cũng là sách cấm của Tô gia, trước giờ cậu ta chưa bao giờ xem qua. Lần này cũng bởi vì chuyện ông hai cho nên cậu ta mới lấy hết can đảm trộm ra. Thuật pháp bên trong cậu ta cũng chưa kịp cẩn thận nghiên cứu. Bây giờ cậu ta mang sách tới cho tôi, sách ở giá không dễ dàng bị Tô Thịnh phát hiện, để cho tôi nghiên cứu không chừng có thể tìm được biện pháp cứu Tô Mục. Nói xong cậu ta còn nhắc nhở tôi cẩn thận một chút, bảo tôi đừng luyện cấm thuật bên trong, chỉ sử dụng nó để nghiên cứu. Tôi gật đầu một cái, tạm biệt Tô Đoàn, sau đó mở cuốn pho âm kinh ra xem. Chỉ là, vừa lật trang thứ nhất tôi đã gặp phải chuyện khó xử. Cuốn sách này cũng không biết truyền đã bao nhiêu năm, chữ trong sách cũng rất cổ quái, không biết là triều đại nào, dù sao bình thường chúng tôi dùng chữ Hán giản thể cho nên đọc chúng tương đối khó khăn. Buồn bực chính là, không biết cuốn sách này ở triều đại nào cho nên không thể kiếm từ điển các loại tới phiên dịch. Nghiên cứu hơn nửa giờ, vì tôi không nghiên cứu được gì nên không thể làm gì khác hơn là trước hết cất sách lại, chờ ngày mốt Tô Đoàn đến lại hỏi cậu ta. Sau khi cất sách xong, Diệu Diệu cũng vừa chạy vừa nhảy tiến vào. Sau khi Đường Dũng tỉnh lại nghe nói tôi đi đài hỏa táng là vì bắt quỷ cho giao tiên bổ sung âm khí, nói rằng bắt quỷ anh ta rất thành thạo, để Diệu Diệu về nhà anh ta lấy dụng cụ. Sau khi đem dụng cụ đưa cho tôi, Diệu Diệu còn liên tục nhìn trước ngó sau, sau đó nói với tôi, chị, bên ngoài có một thanh niên cứ quanh quẩn chỗ chúng ta, hơn nữa nhìn rất quen, hình như chị biết, hẳn là đến tìm chị. Vừa nói nó vừa chỉ ra bên ngoài. Tôi không khỏi cảm thấy lạ, ngôi biệt thự này sau khi mua chỉ có tôi cùng Tô Mộc biết, những người khác hẳn không biết nơi này mới đúng, ai sẽ tới đây tìm tôi. Tôi nhìn theo hướng chỉ của Diệu Diệu, bên ngoài quả có một bóng người quanh quẩn, có điều cây cối quá xanh tốt nên mặt anh ta bị che khuất không nhìn rõ. Tôi nhớ lại thời điểm mua biệt thự, ở ban công lầu trên coi ống nhòm, lập tức chạy đến lầu 2 dùng ống nhòm nhìn xuống. Nhìn một cái tôi sợ hết hồn, vì người đứng bên ngoài là Vương Văn. Hơn nữa anh ta cũng ngước đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa vặn giao nhau chung một khoảng khắc. Tôi lập tức buông ống nhòm, cố gắng trấn tĩnh lại một chút. Sau khi Đường Dũng bị thương, những ngày qua tôi đều bận rộn chăm sóc Đường Dũng, điện thoại cũng không chú ý nhìn cho nên quên mất việc đã ước hẹn 3 ngày với Vương Văn. Nhưng anh ta lại có thể tìm tới nơi này quả thật khiến cho tôi có chút giật mình. Chỉ là, nếu anh ta đã tìm tới tại sao lại đứng ở ngoài cửa mà không chịu đi vào. Trong lòng tôi rối bời, vốn lúc tôi đồng ý cân nhắc chuyện gả cho Vương Văn là trong lúc tức giận, lúc ấy Tô Mục mới kết hôn, trong lòng tôi tức giận mới không từ chối anh ta. Hiện tại biết Tô Mục vì tôi mà hy sinh như thế, lúc này tôi thật không biết làm sao đối mặt với Vương Văn. Bản thân anh ta cũng là người bị hại, hơn nữa còn là bạn trai tôi. Nếu bây giờ tôi trực tiếp thẳng thắn nói cho anh ta biết tôi yêu Tô Mục, không thể gả cho anh ta thì có phải là quá tàn nhẫn hay không? Tâm loạn như ma. Tránh cũng không giải quyết được vấn đề, tôi liền quyết định, hít sâu một hơi định gọi Vương Văn vào nói rõ ràng. Ai ngờ tôi còn chưa gọi điện cho Vương Văn thì chuông cửa chợt vang lên. Màn hình trong phòng nối với camera bên ngoài, tôi nghĩ là Vương Văn đang ấn chuông cửa, vừa định mở cửa thì tôi lại thấy một người phụ nữ đang đứng dưới camera. Cô ta nhìn qua so với tôi không lớn hơn bao nhiêu, chắc cũng chừng 20 tuổi, trên người mặc đồng phục, hẳn là nhân viên của công ty Phùng Đông. Tôi ấn nói chuyện qua màn hình, hỏi công ty kia có chuyện gì. Cô ta rất lễ phép, hỏi tôi có phải là Lộc Dương, chủ căn biệt thự này không. Khi được tôi xác nhận, cô ta nói thêm bên ngoài có bạn đang chờ, nói tôi đi ra ngoài một chút. Tôi vốn cho là công ty này tìm tôi có chuyện gì, hóa ra chỉ là thông báo cho tôi Vương Văn ở bên ngoài. Tôi bèn nói, bảo anh ta cứ đi vào là được, cửa không khóa. Ai ngờ cô nhân viên kia nhìn sang bên cạnh một chút, đột nhiên lo lắng, lập tức chạy ra khỏi màn hình về hướng Vương Văn. Chưa tới 2 phút sau, nhân viên kia quay lại, sốt ruột nói với tôi Vương Văn bị ngất xỉu, bảo tôi mau chóng đi ra ngoài. Tôi định đi ra ngoài, nhưng chân vừa bước đến cửa liền nghĩ tới lời Tô Mục. Anh ấy nói gần đây tôi gặp nguy hiểm, không được ra khỏi cửa. Hơn nữa chuyện này quả thật có chút kỳ quặc, tôi vừa rồi còn thấy mặt mũi Vương Văn bình thường nhìn tôi. Tại sao đột nhiên lại ngất xỉu? Hơn nữa kể cả ấn chuông cửa thì anh ta có phải tránh né tìm người khác ấn chuông cửa giúp sao? Từ các biểu hiện đó tôi mơ hồ cảm giác được anh ta đang giống như tránh tôi, hoặc có lẽ là tránh căn biệt thự này, nếu không anh ta sẽ không cố chấp bảo tôi đi ra ngoài gặp anh ta. Nghĩ tới đây tinh thần tôi liền căng thẳng. Hơn nữa còn có con chuột thành tinh hôm trước, mặc dù dám ấn chuông cửa nhưng cuối cùng cũng không đi vào. Cái này chứng tỏ cấm chế giao tiên bày xuống thật là lợi hại. Mà có thể cảm nhận được cấm chế này cũng chỉ có ma quỷ muốn làm thương tổn thôi mới nhận ra được. Vậy mà Vương Văn nhiều lần muốn tôi đi ra ngoài, tại sao? Chẳng lẽ anh ta cũng muốn hại tôi? Nghĩ như vậy tôi lại càng không dám liều đi ra ngoài. Nhưng bây giờ Vương Văn đang ở trước cửa nhà tôi khiến tôi thấy bất an. Nghĩ tới nghĩ lui tôi liền tìm điện thoại gọi cho Vương Văn. Khi tôi cầm điện thoại mới phát hiện trong điện thoại của tôi có không dưới 30 cuộc gọi nhỡ của Vương Văn, hơn nữa anh ta còn nhắn cho tôi một số tin nhắn. Phần lớn hỏi tôi bây giờ ở đâu, sao nhà lại bị cháy, 3 ngày ước hẹn đã đến anh ta tới tìm tôi muốn có câu trả lời. Xem nội dung tin nhắn thật giống như cũng không có gì bất thường, nhưng tôi liên tiếp bị hại nên bây giờ rất cảnh giác, liền tính gọi cho anh ta trước. Nhân viên kia nói Vương Văn ngất xỉu, nếu như bây giờ điện thoại không ai nhận, hoặc nữ nhân viên kia nhận thì là bình thường, nếu là Vương Văn tự mình nhận thì chứng tỏ nhân viên nữ kia đang nói dối, hoặc Vương Văn đang diễn trò. Cho dù bọn họ ai có vấn đề thì cũng chứng tỏ một điều, bọn họ muốn tôi đi ra ngoài. Reng, reng. Một hồi chuông điện thoại chuyển tới, lòng tôi lo lắng muốn chết, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Mấy giây sau bên kia rốt cuộc cũng nghe điện thoại, chỉ là giọng nói trong điện thoại nháy mắt khiến tôi tuyệt vọng. Là Vương Văn. Giọng của anh ta nghe rất bình thường, không có chút gì là yếu ớt. Hơn nữa anh ta thật giống như cố ý muốn kéo vào mối quan hệ giữa chúng tôi vậy, cố tỏ vẻ ung dung cười nói, Dương, Dương, rốt cuộc em cũng chịu nói chuyện, anh còn tưởng em không muốn gặp anh nữa, cố ý tránh mặt anh. Đi ra đi, bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em có đáp án chưa? Có giọng tôi hơi run, nói. Vậy em nghĩ thế nào, có muốn gả cho anh không? Nghe được tôi có đáp án giọng Vương Văn có chút kích động, giống như đang rất vui vẻ. Chỉ là sự vui vẻ đó rõ ràng là giả vờ, mặc dù giọng rất khoái trá nhưng từ trong âm thanh tôi không thấy được bất kỳ tình cảm mừng rỡ nào. Chương 118. Chuyện này anh vào đây rồi nói đi, nói qua điện thoại cũng không rõ ràng được. Hơn nữa bây giờ anh cũng đã đến cửa nhà, cũng không thể cứ đi đi lại lại trước cửa được. Tôi giả vờ không biết gì, cười yếu ớt nói. Trong nháy mắt Vương Văn có chút chần chờ, nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, liền cười nói chân anh ta bị trẹo không đi lại bình thường được. Cho dù vào nhà cũng phiền tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Nói là đỡ, thật ra vẫn là muốn tôi đi ra ngoài. Trong lòng tôi càng lo lắng, xem ra tôi đoán không lầm, lần này Vương Văn trở về tuyệt đối không có đơn giản như anh ta nói. Nghĩ tới đây tôi đột nhiên có chút hối hận, tại sao lúc gặp Tô Mộc lại không hỏi anh ấy tình huống của Vương Văn. Ban đầu Vương Văn là bị anh ấy bắt đi, bây giờ biến thành thế nào có lẽ anh ấy sẽ biết chút ít nội tình. Nghĩ tới đây, tôi không dám tùy tiện đi ra ngoài. Dẫu sao Đường Dũng bị thương còn chưa khỏe, mặc dù có thể miễn cưỡng xuống giường đi lại nhưng vẫn tập tễm, mình tôi một người xông ra quả thật không an toàn. Hơn nữa từ sâu trong tôi cũng không muốn gặp Vương Văn lần nữa, việc anh ta có thay đổi không chưa nói tới, sau khi anh ta biến mất tôi đã yêu người khác, tôi cảm thấy thật có lỗi với anh ta. Nghĩ tới đây tôi liền tìm lý do để bác đi lý do chân đi không tốt của Vương Văn. Khi tôi đang bể đầu sức chán tìm lý do thì Diệu Diệu đột nhiên kéo kéo tôi, chỉ Vương Văn trong ống nhỏm, nói. Chị có phát hiện người đàn ông kia lạ? Lạ chỗ nào? Thấy Diệu Diệu nói vậy tôi liền hỏi. Nó là tiểu quỷ, đi theo Đường Dũng cũng được coi là kiến thức rộng, rất nhiều chuyện tôi không biết đều là Diệu Diệu chỉ cho tôi, nó nói Vương Văn không bình thường thì nhất định là thấy có gì đó lạ. Chị nhìn kỹ đi, sau lưng người kia giống như có những cái tua trong suốt giống như dây gắn vào thân thể anh ta, mỗi khi anh ta cử động thì những thứ kia cũng rung theo, thật kỳ quái. Diệu Diệu nói. Nghe nó nói vậy tôi lập tức nhìn qua ống nhòm về phía Vương Văn, quả thật anh ta đang nghẹo người dựa vào một cái cây giống như thật sự bị chật khớp chân vậy, nhưng những tua trong suốt Rượu Rượu nói thì tôi lại không nhìn thấy. Tôi rủi mắt một cái, nhìn lại thật kỹ nhưng sau lưng Vương Văn vẫn sạch sẽ, không thấy cái tua nào. Tôi hỏi lại Rượu Rượu một lần, hỏi nó có nhìn nhầm không. Thấy tôi nghi ngờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Rượu Rượu sụ xuống, mất hứng nói, không nhìn nhầm, dây kia mặc dù trong suốt nhưng em thấy rất rõ ràng. Nếu không tin em có thể chứng minh cho chị thấy. Vừa nói Diệu Diệu liền tập trung nhìn về phía Vương Văn, cũng bảo tôi chú ý nhìn qua ống nhỏm. Tay trái anh ta cử động. Vương Văn đưa tay trái lên xoa xoa màn hình điện thoại. Đầu anh ta cử động. Vương Văn cúi đầu, điện thoại ta nháy mắt chuyển tới giọng Vương Văn, nói tôi ra ngoài đỡ anh ta một chút. Chân trái anh ta bị gãy. Chân trái chính là cái chân Vương Văn nói bị trẹo, lúc này chân trái rũ trên mặt đất, mắt cá chân dán xuống đất tạo thành một hình dáng rất quỷ dị. Người bình thường mà chân bị lệch thành góc đó thì nhất định sẽ đau chết. Đến đây tôi không thể không tin lời của Diệu Diệu nói, nếu như không phải những cái dây kia chuyển động trước thì sao Diệu Diệu có thể dự đoán được Vương Văn muốn cử động chỗ nào. Nói vậy, Vương Văn bị các dây trong suốt kia khống chế thân thể, vậy anh ta là bù nhìn sao? Chương 118-2 Dịch, Ly Su Hải Thủy. Diệu Diệu nhìn quanh một hồi rồi lắc đầu ngoài ngoại, nói rằng sợi dây tơ đó rất dài 7 quạt 8 rẽ, không biết nó xuất phát từ đâu. Nhưng vẫn may mắn rằng, dưới đó chỉ có mỗi một mình Vương Văn, không còn có thêm ai khác, ngay cả nữ nghiệp vụ kia cũng đã rời đi. Sau khi đã biết Vương Văn lúc này đã biến thành một con rối, tôi không còn lo ngại nữa, trực tiếp ngắt điện thoại của Vương Văn, góp tin, tinh thần tôi bấn loạn, hoảng hốt ngồi phịch xuống đất, phân vân không biết nên làm gì tiếp theo nữa. Vương Văn lần này trở thành một con rối đến tìm tôi, phía sau anh ta nhất định có người đang khống chế các hành vi của anh ấy. Trách không được mỗi lần Vương Vĩ xuất hiện, tôi chỉ luôn cảm thấy anh ấy là lạ. hóa ra anh ấy đã bị người khác khống chế, hoặc là anh đã sớm không còn là Vương Văn nữa rồi. Sau khi phát hiện ra điều này, trái tim tôi đau như ngàn vạn kim châm vậy. Nói cho cùng thì cũng chính là tôi đã hại Vương Văn thành ra thế này. Giá như ngày đó tôi không phá giới, không đi theo Vương Văn đến viếng khu mộ của bà nội anh ấy, Vương Văn cũng sẽ không thay đổi thành dạng này. Tôi sững sờ ngồi trên ghế sofa tầng 2, nhìn kính viễn vọng, tôi không biết tôi đang nghĩ gì, nào tôi hiện giờ trống rỗng, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Diệu Diệu lay tôi hai lần mới có thể kéo tôi trở về thực tại, con bé nói Vương Văn đã rời đi, tôi mới giật mình nhìn qua kính viễn vọng. Anh ấy thực sự đã đi rồi, tim tôi mới nhẹ nhõm hơn một chút. Cùng Diệu Diệu đi xuống dưới, tôi thấy Đường Dũng đã sắp xếp xong mọi thứ. Ở trước mặt mình xếp đặt một đống thứ đồ vật, có nước, có nụ hoa chấm nở hoa sen, có chải cán bột và vài thứ giống như đậu đen. Mặc dù là bây giờ, anh ấy đang trong hoàn cảnh tốt hơn nhiều rồi, nhưng có lẽ vì bị thương ở ngông, một vài chỗ còn đang kết vảy, nên anh ấy phải nằm sấp xuống, đầu ngửa lên loay hoay sắp xếp mấy thứ đồ kia, tay chân ngắn ngủn, nhìn bộ dáng này thật khôi hài. Đường Dũng không nghĩ tới tôi lại chạy xuống đây nhanh như vậy, thấy tôi cả khuôn mặt liền đỏ bừng, vội vã cố gắng đứng dậy, tay còn cố vuốt vuốt lại tóc cố tìm lại dáng vẻ đẹp trai nhất nói chuyện em nói với anh rằng em muốn bắt quỷ ấy, chuyện đó cứ giao cho anh là được rồi. Đừng thấy anh bây giờ hoạt động bất tiện, chỉ vài phút thôi, anh sẽ bắt về cho em cả một phòng quỷ. Tuy nhiên, khi Long Phù bắt quỷ, không thể cho người khác nhìn thấy được, vậy nên, em nên tìm một phòng nào đó tránh mặt, chờ anh làm xong sẽ gọi em tới. Anh ấy nói có vẻ rất nghiêm túc nhưng tôi lại có chút hoài nghi. Lúc trước, cũng không ít lần anh thi triển pháp thuật trước mặt tôi, chưa lần nào bảo tôi phải vắng mặt, sao lần này lại bắt tôi phải tránh mặt nhỉ? Nhưng có lẽ chuyện này cũng được coi là chuyện kiêng kỵ tôi cũng không hiểu rõ, đành phải nhẹ gật đầu rồi lui ra ngoài tìm chỗ ẩn nấp. Không bao lâu tôi cũng thở y đi hệ rượu đi ra ngoài, theo tôi lên lầu 2 để tìm chỗ trú nấp. Trong nháy mắt tôi lại càng cảm thấy kỳ quái, cũng không biết gần đây tôi có phải bị bệnh đa nghi quá nặng hay không. Mà tôi luôn cảm thấy lần làm phép này của Đường Dũng rất lạ, không chỉ muốn tôi tránh đi, ngay cả Diệu Diệu đều bị đuổi ra ngoài, anh ấy trước kia nếu muốn thi thuật đều để Diệu Diệu ở lại bên cạnh làm trợ thủ. Tôi vội hỏi Diệu Diệu tình huống như thế nào rồi, Đường Dũng không có sao chứ. Diệu Diệu thấy tôi quan tâm Đường Dũng như vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức cười xấu xa y như Đường Dũng, nói, chị đây cũng không nhìn ra ư. Cái gì mà không thể có người vây xem. Chẳng qua là lão đại ta tùy tiện viên lý do thôi hắn đem em đánh ra cũng là để cho em tới giám thị chị, chính là vì phòng ngừa chị nhìn lén lão đại thi pháp. Vì sao vậy, chẳng lẽ lần này anh ấy cần thi triển cái cấm thuật gì hay sao? Trước đây có Tô Mộc thi triển cấm thuật, tôi lúc này trở nên 10 phần mẫn cảm, sợ Đường Dung cũng giả vờ ngớ ngẩn, vì tôi mà thi triển cái cấm thuật nào đó, thương tổn tới mình. Kết quả là tôi quá cả nghĩ rồi, sau khi Diệu Diệu nghe tôi nói liền cười cười lên ha hả, nói thẳng. Cái gì cấm thuật à, anh ấy không cho chị nhìn, hoàn toàn là vì đùa nghịch, anh ấy hiện tại cái mông đang bị thương, hành động không tiện, một hồi nữa làm phép, khẳng định hình tượng sẽ giảm lớn, cho nên mới nghiêm lệnh cấm để chị ở bên cạnh quan sát, còn cố ý để cho em ra nhìn chằm chằm chị. Nói xong trên mặt nó vẻ mặt cười xấu xa càng đậm, cười toét cả miệng lộ ra hai chiếc răng nhọn nhỏ, giống như cái tiểu hấp huyết quỷ, hỏi ta, tỷ tỷ, chị có muốn nhìn lão đại em thi pháp như thế nào hay không? Vốn bây giờ đang lúc nhiều việc. Tôi không có tâm tư nhìn xem Đường Dũng làm phép như thế nào, nhưng Đường Dũng cố ý bày trò không muốn tôi nhìn thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò, bị Diệu Diệu tạo điện kiện tôi liền gật đầu một cái, nói muốn. Diệu Diệu cười đầy mờ ám, kéo tay của tôi, rón rén quay trở lại, sau đó ghé vào lan can lầu 2. Xuyên qua lan can, tôi vừa vặn có thể đem tất cả cảnh tượng ở lầu 1 nhìn thấy. Chỉ thấy Đường Dũng dính một cái đồ vật đen xì, ở trên chắn mình, sau đó nằm dạp trên mặt đất, một mặt thành kính. Sau đó hắn dùng chày cán bột gõ một cái vào chén chứa nước. Cái bát sắt lập tức phát ra thanh âm thanh thúy, sau đó hắn dùng thanh âm này làm bạn tấu, hát lên một bài ca dao tiếng Thái. Mà theo ca dao mà theo câu ca, cái mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu, bộ dáng kia giống như một con sâu đang ngoáy mông, buồn cười không chịu nổi. Một mực nhìn chăn chú tôi vẫn không cảm giác được có chuyện gì, bất quá sau khi nhìn, tôi liền phát hiện cái mông Đường Dũng vậy mà chậm rãi vểnh lên giống như đang tập yoga. Liền ngay cả tôi cũng bị Đường Dũng chọc cho buồn cười, thấp giọng hỏi Diệu Diệu lao đại của nó đang làm gì vậy? Đem truyền chiêu hồn chú ra ngoài. Giọng anh ấy không lớn, muốn khuyết tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi, cái mông của anh ấy bây giờ giống như là cái máy phát tín hiệu vậy, quỷ trong chu vi 10 dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được chạy tới đây. Diệu Diệu giải thích. Tôi lập tức không nhịn được cười, không nghĩ tới cái mông của Đường Dũng còn có thể công hiệu như vậy. trách không được anh ta chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép, hóa ra là quá trình làm lại khôi hài như vậy. Tôi cố nín cười, lặng lẽ đứng ở lầu 2 nhìn Đường Dũng ở phía dưới đang lắc ngông theo nhịp điệu. Một lúc sau, trong đại sảnh lầu 1 đột nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh tối tăm mơ hồ xuyên tường đi vào, lòng vòng một chút rồi bay về phía Đường Dũng. Tinh thần tôi lập tức run lên, cũng không còn lo cười Đường Dũng nữa, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Đường Dũng. Hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này, nhếch miệng nhe răng cười một tiếng, cái mông rốt cuộc cũng dừng chuyển động, chờ sau khi toàn bộ những âm hồn kia tụ ở bên cạnh mình, anh ta liền cầm đóa sen chưa nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia. Nước kia giống như có ma lực vậy, sau khi dính lên các ma quỷ vật, liền khiến những con quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông hoa sen. Toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn, chớp mắt 7-8 hồn quỷ bị chiêu về đã bị nhốt ở bên trong tâm bông hoa sen. Xong hết tất cả, Đường Dũng cười càng thêm sán lạ, đem đặt bông hoa sen sang một bên, thu đồ mọi vật, sau đó đứng lên soi vào gương. Sau khi đã chắc chắn mình vẫn rất đẹp trai mới hướng lên lầu 2 gọi một tiếng rất to, nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống. Tôi đã sớm không nhịn được, nghe thấy anh ta hô, lập tức băng băng chạy xuống. Cả mặt Đường Dũng lộ dốc vẻ đắc ý, gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt tôi, đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi, nói quỷ đã bị thu lại bên trong đóa hoa, bảo tôi cất cho kỹ bảo. Tôi gật đầu một cái nhận lấy hoa sen, phát hiện đóa hoa sen kia nặng trĩu, mặc dù nhìn thì không lớn nhưng nặng ít nhất phải hơn 2 cân. Tôi cười một tiếng, nói cảm ơn Đường Dũng rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi. Nhưng Đường Dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương hỏi tôi, anh phí rất nhiều sức lực như vậy để bắt quỷ cho em chỉ một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi. Không định nói cái gì khác nữa sao? Tôi nhìn bộ dáng đáng hoàng chững chạc của anh ta bây giờ trong nháy mắt trong đầu tôi đột nhiên hiện lên cái tình cảnh xoay cái mông vừa rồi, liền bật cười ra tiếng, gật đầu nói, có ạ. Cái gì? Sắc mặt Đường Dũng lộ vẻ vui mừng, chờ một lời khen từ tôi. Tôi lập tức ngoắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút, sau ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng cười nói, thật lợi hại, như vậy mà vẫn còn có thể phát tín hiệu đi xa, sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt sẽ nhờ anh ngoe ngoẩy bên cạnh một chút. Chương 118-3. Vốn bây giờ đang lúc nhiều việc, tôi không có tâm tư nhìn xem Đường Dũng làm phép như thế nào, nhưng Đường Dũng cố ý bày trò không muốn tôi nhìn thấy anh ta làm phép lại khiến tôi cảm thấy tò mò, bị Diệu Diệu tạo điện kiện tôi liền gật đầu một cái, nói muốn. Diệu Diệu cười gian manh, kéo tay tôi rón rén quay trở lại, sau đó nằm ở trên hành lang lầu 2. Xuyên qua hoa văn ở thành lan can vừa vặn có thể nhìn rõ cảnh ở lầu 1. Chỉ thấy Đường Dũng dính vật đen xì xì đó lên chắn mình, sau đó bò lổm ngổm trên mặt đất, mặt đầy thành kính. Giữ tư thế này một lúc rồi bất chợt tôi thấy phía sau Đường Dũng, cái mông từ từ cong lên giống như tập yoga vậy. Sau đó dùng chày cán bột gõ nhẹ một vào bát đựng đầy nước. Bát nước phát ra âm thanh vang vọng. Sau đó anh ta dùng âm thanh này làm nhịp điệu như tiếng nhạc, cất lên một điệu hát tiếng Thái. Mà theo câu ca, cái mông cũng đung đưa trong không trung theo tiết tấu, bộ dáng kia giống như một con sâu đang ngoáy mông, buồn cười không chịu nổi. Ngay cả tôi cũng bị động tác của Đường Dũng chọc cho tức cười, cố gắng nhỏ giọng hỏi Diệu Diệu đại ca của nó đây là đang làm gì. Đem truyền lời chiêu hồn ra ngoài. Giọng anh ấy không lớn, muốn khuyết tán xa phải dùng hành động của thân thể phụ trợ để truyền sóng âm đi, cái mông của anh ấy bây giờ tương đương với máy phát tín hiệu vậy. Quỷ trong chu vi 10 dặm quanh đây sau khi nghe được lời chiêu hồn sẽ không tự chủ được chạy tới đây. Diệu Diệu giải thích. Tôi lại càng không nhịn được cười, không nghĩ cái mông của Đường Dũng còn có công hiệu như thế, chẳng trách anh ta sống chết cũng không chịu để tôi ở bên cạnh xem anh ta làm phép, hóa ra là quá trình làm lại khôi hài như vậy. Tôi cố nín cười, ở lầu 2 lặng lẽ nhìn Đường Dũng ở phía dưới lắc mông theo nhịp điệu. Một lúc lâu sau, phòng trách đột nhiên nổi lên một trận âm phong, sau đó tôi nhìn thấy mấy thân ảnh mơ hồ xuyên tường đi vào. Lòng vòng một chút rồi bay về phía Đường Dũng. Tinh thần tôi run một chút, cũng không còn cười Đường Dũng nữa, hai mắt chăm chú nhìn nhất cử nhất động của Đường Dũng. Hiển nhiên anh ta cũng thấy những âm hồn này, toét miệng nhe răng cười một tiếng, cái mông rốt cuộc cũng dừng chuyển động, chờ toàn bộ những âm hồn kia tụ bên cạnh người thì anh ta liền cầm đóa sen chưa nở đang đặt trong bát nước vẩy lên những âm hồn quỷ vật kia. Nước kia như có ma lực vậy, dính lên các quỷ vật liền khiến những quỷ kia nháy mắt biến thành một làn khói màu xám trắng bay vào giữa bông hoa sen. Toàn bộ quá trình kéo dài trong thời gian rất ngắn, chớp mắt 7-8 hồn quỷ bị chiêu về đã bị nhốt lại trong bông hoa sen. Thấy hết màn này Đường Dũng cười càng rạng rỡ, đem đặt bông hoa sen sang một bên, thu đồ, sau đó đứng lên soi vào gương vuốt tóc, chắc chắn mình rất đẹp trai mới hướng lên lầu 2 gọi một tiếng rất to, nói làm xong rồi tôi có thể đi xuống. Tôi đã sớm không nhịn được, nghe anh ta kêu liền băng băng chạy xuống. Đường Dũng rạng rỡ, gương mặt đẹp trai sáng sủa đứng trước mặt tôi, đem đóa hoa sen trên tay đưa cho tôi, nói quỷ đã bị thu lại bên trong, bảo tôi cất đi. Tôi gật đầu một cái nhận lấy hoa sen, phát hiện đóa hoa sen kia nặng trĩu, mặc dù nhìn thì không lớn nhưng nặng ít nhất phải hơn 2 cân. Tôi cười một tiếng, nói cảm ơn Đường Dũng rồi cầm đóa hoa sen muốn rời đi. Nhưng Đường Dũng kéo tôi lại, mặt đầy bi thương hỏi tôi, anh mất nhiều sức lực như vậy để bắt quỷ cho em chỉ một câu cảm ơn rồi liền bỏ đi. Không định nói gì khác nữa sao? Tôi nhìn bộ dáng nghiêm trang của anh ta bây giờ, trong đột lại hiện lên cảnh cái mông vừa rồi, nhất thời bật cười, gật đầu nói, có ạ. Cái gì? Sắc mặt Đường Dũng lộ vẻ vui mừng, nhìn tôi nóng bỏng chờ một lời khen. Tôi ngoắc ngón tay để anh ta xít lại gần hơn một chút, sau đó nhỏ giọng cười nói, thật lợi hại, như vậy mà vẫn còn có thể phát tín hiệu đi xa, sau này tín hiệu wifi nhà tôi không tốt sẽ nhờ anh ngoe ngoẩy bên cạnh một chút. Chương 119, hai quyển sách. Em sắc mặt Đường Dũng biến đổi, sợ sệt nhìn tôi. Còn tôi thì cười to một tiếng, đem đóa hoa sen đi lên lầu 2. Phòng ngủ của cha mẹ tôi trên lầu 2, từ khi bọn họ hôn mê tôi mỗi ngày đều đến lau rửa cho bọn họ, đút đường và nước muối sinh lý cho họ. Nhưng những thứ này mặc dù có thể bảo vệ tính mạng nhưng cũng chỉ có thể gọi là duy trì mạng sống, cho dù tôi mỗi ngày đều chăm sóc thì dùng mắt thường cũng vẫn thấy được cha mẹ tôi đang gầy đi. Sáng sớm, khi Đường Dũng vừa tỉnh tôi liền gọi anh ta sang xem tình hình của cha mẹ tôi một chút, xem có thể khiến họ tỉnh lại hay không. Đường Dũng vây quanh cha mẹ tôi nghiên cứu nhiều giờ, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, nói hẳn là do pháp thuật đặc biệt của thuồng luồng tiên, người bình thường cho dù có bản lãnh lớn cũng đừng mong thức tỉnh được cha mẹ tôi. Lúc đầu tôi còn cảm thấy chẳng qua là cha mẹ tôi chỉ ngủ, ngủ mấy ngày cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ thời gian ngày ngày trôi đi, cha mẹ tôi càng ngày càng gầy, mà thuồng luồng tiên thì một chút dấu hiệu trở về cũng không có. Xem ra tôi không thể trông đợi vào việc thuồng luồng tiên quay lại với mình, tôi phải ra đi tìm, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, không cần người khác nhắc tôi cũng biết bên ngoài đang nguy hiểm trùng trùng. Nghĩ tới đây lòng tôi có chút hỗn độn. Tình huống bây giờ là, tôi phải quay lại lầu 32 một chuyến. Nhưng trải qua sự kiện cương thi lần trốn, phái cản thi nhất định cũng sẽ tăng cường cảnh giác, lần nữa quay lại chắc chắn còn nguy hiểm hơn so với lần đầu tiên. Hơn nữa không chừng phái cản thi sẽ đem cương thi đi. Dẫu sao chuyện này gây huyên náo lớn như vậy, toàn bộ phía chính quyền cũng đang điều tra, cho dù phái cản thi có bản lãnh lớn hơn nữa thì nói cho cùng vẫn là tổ chức trong dân, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không đối đầu với chính quyền. Cho nên nếu như tôi lại đi sẽ gặp nguy hiểm, một là sẽ bị cương thi cào cắn, hai là tôi sẽ không tìm được cương thi, hơn nữa còn sẽ bị phái cản thi để mắt tới. Tôi nhất định phải có một kế hoạch tuyệt đối không có sai lầm mới có thể đi ra ngoài. Nhưng bây giờ khó giải quyết nhất hiển nhiên là nguy hiểm ngay cửa nhà tôi mà tôi không biết, chưa cần nói có thú dữ mai phục hay không, chỉ là Vương Văn Tới không có ý tốt như vậy chỉ có trời mới biết đứng sau lưng anh ta là ai. Dường như tôi lâm vào bế tắc, muốn phá được sự mai phục ở cửa liền phải có thực lực lớn mạnh của thuồng luồng tiên, dựa vào thuồng luồng tiên đánh ra. Bây giờ quỷ để cho thuồng luồng tiên ăn đã có nhưng thuồng luồng tiên lại không ở đây, mà tôi nóng lòng đi ra ngoài cũng vì muốn tìm thuồng luồng tiên về. Cứ như vậy căn bản là một vòng lặp không lối thoát. Tôi chăm sóc cho cha mẹ tôi, một bên vừa lau rửa cho họ, một bên đầu óc tập trung suy nghĩ tìm biện pháp phá vỡ bế tắc. Đang suy nghĩ, ánh mắt tôi vô ý rơi trên chiếc tủ cạnh đầu giường của mẹ tôi. Phía trên có một quyển sách, chính là quyển Phó Âm Kinh mà Tô Đoàn đưa cho tôi, lần trước tôi lật vài trang không hiểu được, bây giờ lại thấy nó tôi thật giống như gặp nước trên sa mạc vậy. Những gì ghi trong Phó Âm Kinh đều là thuật cấm, mặc dù sử dụng sẽ gây nguy hại rất lớn cho bản thân nhưng hiệu quả pháp thuật nào trong đó cũng đều rất bá đạo. Nếu không tôi cũng đã không sống được đến bây giờ. Nếu như có thể học được pháp thuật nào đó trong đó không chừng có thể phá vỡ được bế tắc lúc này. Quan trọng hơn chính là, tôi hy vọng có thể tìm thấy trong đó cách phá giải di chứng của Tô Mục khi thực hiện pháp thuật kia. Nghĩ tới đây, tôi lần nữa lại cầm quyển sách này lên, lần nữa mở ra. Chữ bên trong tôi vẫn không biết nhiều, có điều tôi không biết nhưng người khác biết. Tô Đoàn xem quyển sách này biết được chuyện Tô Mục đã làm chứng tỏ cậu ta nhất định biết loại chữ này. Tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Đoàn, nhưng sau khi bấm nút gọi tôi mới phản ứng được, những chữ này tôi lại không thể miêu tả cho cậu ta nên đành cúp điện thoại, thử dùng số điện thoại tìm xem cậu ta có đăng ký hệ chặt hay không. Thật may, sau khi tìm, hệ chặt đúng thật tìm ra một tài khoản, hình đại diện là một đóa hoa mai tuyết trắng, nhìn có cảm giác rất cổ đại, căn bản không giống hệ chặt của những người trẻ tuổi. Có điều, cũng may cái tên rất dễ nhận ra, đặt là đau không đau, nhìn một cái biết ngay là Tô Đoàn. Tôi vội gửi cho cậu ta lời chào, hỏi cậu ta có phải là Tô Đoàn hay không. Cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tôi có phải bà hay không. Sau khi chắc chắn được đối phương, tôi với cậu ta cũng không tán gẫu, liền bảo cậu ta tìm một chỗ yên tĩnh ở được một mình, sau đó chụp lại trang sách gửi cho Tô Đoàn để cậu ta dịch lại cho tôi một chút. Tô Đoàn gửi lại cho tôi một chuỗi mặt cười, sau đó mới nói cho tôi, chữ trên sách đều dùng quỷ văn ghi lại, nếu như tôi xem không hiểu chỉ cần tìm một quỷ tới làm phiên dịch cho tôi là được, tất cả quỷ đều biết. Tôi sửng sốt, hỏi lại cậu ta quyển sách này không phải bảo bối của Tô gia hay sao, hẳn rất bí ẩn, sao có thể tùy tiện cho người khác thấy, cho dù là quỷ cũng không tốt. Tô Đoàn lại cười, nói sách mặc dù là dùng quỷ văn để viết nhưng lại có cấm chế, ngoại trừ Tô gia ra thì quỷ chỉ có thể đọc được từng chữ, không thể giáp thành từ, càng không thể giáp thành câu hoàn chỉnh, mỗi lần trong đầu họ chỉ hiện lên một chữ mà thôi, khi hiện ra chữ thứ hai thì chữ trước sẽ tự động bị xóa sạch, tôi không cần phải lo lắng. Lúc này tôi mới yên lòng, hóa ra là quỷ ngữ, thảo nào tôi không biết. Lần này thì dễ, có sẵn quỷ là Diệu Diệu ở bên cạnh, tôi lập tức đem quyển Phó Âm Kinh đi tìm Diệu Diệu, để nó đọc cho tôi một chút. Ai ngờ Diệu Diệu lật sách nhìn hai lần, nói nó cũng không nhận ra chữ bên trong, không có cách nào giúp tôi. Thật là bực, quỷ con nhỏ sẽ không biết quỷ ngữ, vậy mà Tô Đoàn lại nói tất cả quỷ đều có thể biết. Tôi liền gửi một chuỗi biểu tượng tức giận cho Tô Đoàn. Vừa định mắng cậu ta thì bỗng nhiên nhớ tới Diệu Diệu là tiểu quỷ nước Thái, cho dù biết chữ thì cũng là biết chữ Thái, đừng nói quỷ ngữ Trung Quốc, ngay cả tiếng Trung giản thế nó cũng không biết được mấy từ. Tôi liền đi tìm Đường Dũng nhờ hỗ trợ, anh ta vẫn còn đang giận tôi, thấy tôi đi tìm liền giả bộ lạnh lùng không để ý tới tôi. Tôi cũng không trêu chọc anh ta nữa, lấy quyển Phó Âm Kinh, lại lấy ra bông hoa sen để anh ta đưa một con quỷ ra phiên dịch quyển sách này cho tôi một chút. Ban đầu Đường Dũng còn giả bộ lạnh lùng. Vừa thấy quyển Phó Âm Kinh liền bị hấp dẫn, hai mắt nhìn chằm chằm quyển sách này, chân mày cũng dần nhíu lại. Ở khoảng cách rất gần tôi thậm chí còn nhìn thấy thân thể anh ta khẽ run lên. Cái này thật không đúng lắm, bằng kiến thức của Đường Dũng thì cho dù đây vốn là sách cấm thuật thì cũng không đến nỗi phản ứng mạnh như vậy mới phải. Tôi đưa tay quơ quơ trước mặt Đường Dũng, nhắc nhở anh ta tỉnh hồn lại. Anh ta nắm lấy tay của tôi, mặt đầy ngưng trọng hỏi tôi, sao em lại có sách này? Rốt cuộc em là ai? Tôi bị sự thay đổi bất ngờ của anh ta khiến cho sợ choáng váng, cả người đều ngẩn ra, nói, tôi là Lộc Dương đây, anh có bị bệnh không? Tôi hỏi thân phận của em cuối cùng là ai? Đường Dũng như thét lên. Hiển nhiên lúc này anh ta không có tâm tình đùa giỡn với tôi. Xem ra anh ta không chỉ nhận ra quyển sách này mà còn cùng quyển sách này có quan hệ rất sâu xa. Nhưng đây là sách cấm của nhà họ Tô, sao lại có quan hệ với Đường Dũng? Tôi tạm thời đè nghi ngờ trong lòng xuống. Giải thích cho Đường Dũng rằng sách này là Tô Đoàn đưa cho tôi, để tôi tìm phương pháp hóa giải chuyện Tô Mộc bị gầy đi. Hồi lâu ánh mắt tàn bạo của anh ta mới dần biến mất, khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nói, Dương, Dương, anh vừa rồi không khiến em sợ chứ. Tôi gật đầu một cái, nhưng liền lại lắc đầu. Vốn tôi muốn nói là có sợ, nhưng vừa rồi Đường Dũng phản ứng kịch liệt như vậy tôi lại tò mò nhiều hơn, muốn biết giữa anh ta và quyển sách này có chuyện gì. Tôi liền hỏi anh ta đây là chuyện gì. Tại sao một quyển sách lại khiến anh ta ưu tư như vậy? Lúc này Đường Dũng cũng coi như đã tỉnh táo lại, ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm quyển Phó Âm Kinh, nói, em có biết đang là lòng bà êm đẹp ở Thái Lan, tại sao anh phải đi tới Giang Minh không? Sẽ không phải vì quyển sách này chứ? Tôi giật mình, không dám tin nói. Có thể coi một nửa là thế, nếu không phải vì quyển sách này sư phụ anh sẽ không chết. Tại sao? Lòng tôi cả kinh. Liên quan tới sư phụ của mình, Đường Dũng dường như luôn rất kín tiếng. Chỉ buột miệng nói sư phụ và sư thúc của anh ta cùng học thuật long bà một lúc. Tôi nhớ mang máng sư phụ Đường Dũng hình như còn rất lợi hại ở Thái Lan, cụ thể tên tôi không nhớ rõ lắm, nhưng ông ấy cho dù biến thành quỷ thì thực lực vẫn cao thâm khó lường. Diệu Diệu cũng từng đã nói, cấp bậc sư phụ Đường Dũng cao hơn nó rất nhiều, từ giọng điệu của Diệu Diệu mà nói thì sư phụ của Đường Dũng ít nhất cũng là lệ quỷ. Năm đó sư thúc của anh dường như đã cấu kết với người ở Trung Quốc, muốn cướp đoạt hai quyển sách vốn là sách quý có 102 trên đời. Có hai quyển sách đó liền có thể cải từ hồi sinh, không bao giờ bước vào luân hồi. Sư phụ anh không đồng ý đã nhiều lần ngăn trở, nhưng sau đó sư thúc chạy trốn tới Trung Quốc, mà sư phụ vì ngăn cản sư thúc nên đuổi theo. Sau đó ông ấy liên kết với chủ nhân quyển sách này cùng nhau đặt bẫy sư thúc. Ai ngờ lúc ấy sư thúc còn có đồng bọn, đoán được mưu kế của sư phụ, ông ta liền liều chết phản kháng, cuối cùng rốt cuộc ông ta cùng đồng bọn chạy trốn, mang theo quyển Hoàn Dương Kinh, còn sư phụ anh vì bảo vệ Phó Âm Kinh nên người bị thương nặng. Chưa không khỏi mà chết. Từ đó về sau Phó Âm Kinh liền không có tung tích, không nghĩ tới gặp lại là ở trong tay của em. Đường Dũng nói, vừa nói anh ta vừa lộ ra một nụ cười khổ, hiển nhiên quan hệ của anh ta với sư phụ rất tốt. Tôi có chút lúng túng, không nghĩ tới tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút mà câu chuyện đằng sau lại nhiều như vậy. Hóa ra sở dĩ Đường Dũng xuất hiện ở Giang Minh cũng không phải là ngẫu nhiên, mà bởi vì quyển Phó Âm Kinh này. Hơn nữa nghe câu chuyện của anh ta, chủ nhân của phó âm kinh hiển nhiên chính là nhà họ Tô. Cho nên anh ta biết được Tô Đoàn đưa quyển sách này cho tôi, mặc dù trong lòng khiếp sợ nhưng anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Vậy ý của anh là, quyển sách này nguyên lai có hai quyển, trừ quyển này còn có một quyển khác. Khi có hai quyển sẽ khiến người ta cải từ hoàn sinh. Tôi có chút khó tin, cảm giác nghe cứ như là sách trời. Mặc dù khoảng thời gian này tôi thấy được cả quỷ, nhưng từ xưa tới nay mọi người đều một mực nói người chết không thể sống lại, bây giờ có người nói có thể cải tử hoàn sinh, cho dù thế nào tôi cũng không thể tin. Cụ thể có thật sự thần kỳ như vậy hay không cũng không ai biết, nhưng sư phụ anh vì nó mà chết, hôm nay lại có thể chính mắt thấy quyển sách này cũng coi như là an ủi vong linh sư phụ anh. Đường Dũng nói. Nói xong anh ta thở dài, tay hướng về phía bông hoa sen vẫy vẫy. Một làn khói trắng liền phun ra từ bông hoa sen tạo thành một bóng người. Đường Dũng mở phó âm kinh ra, gọi bóng người kia đến bảo hắn phiên dịch cho chúng tôi một chút. Bóng người kia nhìn sách một cái rồi đọc lên một chữ rất rõ ràng. Tôi đã sớm chuẩn bị xong giấy bút, mỗi chữ hắn đọc tôi cũng viết lại. Bởi vì có cấm chế, bóng người kia sau khi đọc một chữ đều dừng lại một khoảng thời gian dài, khi đọc xong trang thứ nhất thì ngày cũng đã tối. Chương 120, đi Bắc Kinh. Edit, Huyền Châu. Ba ngày tiếp theo tôi đều bận rộn ghi chép lại bản phiên dịch nội dung của phó âm kinh, rốt cuộc cũng phiên dịch ra được hơn một nửa, phần còn lại kia ước chừng cần hai ngày nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau hai ngày nữa chỉnh lý lại một chút là xong. Ai ngờ ngày thứ ba khi tôi đang sửa sang thì đột nhiên có cảnh sát đến gõ cửa biệt thự. Tới cửa có chừng 7-8 cảnh sát, bọn họ đều mặc áo chống đạn tay cầm súng, mặt đầy ngưng trọng giống như đang truy bắt tội phạm nguy hiểm. Đến khi nhìn thấy tôi mặc quần áo ở nhà ra mở cửa bọn họ còn sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ không khách khí với tôi chút nào, sau phút sững sờ ngắn ngủi liền có hai cảnh sát trẻ tuổi tiến đến bấm còng số 8 vào cổ tay tôi. Một cảnh sát trung niên cầm tấm hình để cạnh mặt tôi so sánh một chút, sau đó quát lên, mang đi. Tôi thấy không ổn, nhưng bởi vì bọn họ là cảnh sát, trong tay còn cầm súng cho nên căn bản không dám dãy giụa, chỉ hỏi bọn họ tại sao lại bắt tôi. Bọn họ cũng không để ý, cứ vậy lôi tôi đi. Lúc ra đến sân, Đường Dũng cùng Diệu Diệu nghe tiếng đuổi ra, thấy tôi bị bắt, sắc mặt đều tối sầm, nhất là Đường Dũng, mắt lộ ra hung quang, bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên tại niệm chú ngữ gì đó. Tôi đều bị sợ hãi, liều mạng lắc đầu ra hiệu cho Đường Dũng, sợ Đường Dũng nhất thời kích động gây phiền phức. Những cảnh sát này mặc dù thái độ kiêu căng, đối tôi không chút khách khí, nhưng bọn họ chí ít sẽ không uy hiếp được an toàn tính mạng của tôi, ta sống ở trong xã hội, lại thêm còn có cả cha mẹ tôi, nếu như chọc tới cảnh sát, kết thúc đằng sau sẽ như thế nào? Sau khi Đường Dũng nhìn thấy tôi nháy mắt ra hiệu thì hung quang trong mắt mới biến mất một chút, nhưng anh ta vẫn là không làm theo ý tôi, trong miệng nói lẩm bẩm, cũng không biết niệm cái chú ngữ gì. Cũng may anh ta không tiếp tục xông lại, mà là tương đối tỉnh táo nhìn người cảnh sát bên cạnh tôi. Sau khi chờ cảnh sát áp tải tôi lên xe, tôi lại quay đầu nhìn Đường Dũng, phát hiện không thấy anh ta. Anh ta nhất định là muốn tới cứu ta, nhưng cũng may sau khi Đường Dũng bình tĩnh lại, anh ta rất đáng tin cậy. Sẽ không tùy tiện làm việc, lại thêm việc sau khi anh ta thi chú đối với những cảnh sát này, cũng không thấy họ có gì bất thường, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Đường Dũng sau khi tỉnh táo lại hoàn toàn không hạ thủ với những cảnh sát này. Sau khi xác định những cảnh sát này không có vấn đề gì, tôi liền thử dò hỏi bọn họ đến cùng đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì đột nhiên bắt tôi, hiện tại lại muốn dẫn tôi đi đâu. Những cảnh sát kia tất cả đều mặt lạnh như băng, không thèm để ý tới câu hỏi của tôi. Cuối cùng bị tôi hỏi nhiều quá đến phiền, mới cứng rắn tung ra hai chữ, Bắc Kinh. Bắc Kinh. Trong lòng ta lập tức kinh hãi, cha mẹ tôi đang ở nhà không ai chăm sóc, đột nhiên trực tiếp đem tôi đưa đến Bắc Kinh, cha mẹ tôi làm sao bây giờ? Tôi lập tức gấp gáp, hỏi bọn họ dựa vào cái gì đưa tôi đến Bắc Kinh, tôi rút cục phạm tội gì, nếu như bọn họ nhất định không chịu nói, tôi sẽ lập tức nhảy cửa sổ đào tẩu. Nhưng hiện tại tôi bị kẹp giữa hai cảnh sát đều có võ trang đầy đủ nhìn chằm chằm. Căn bản không thèm để tâm tới lời tôi uy hiếp, tiếp tục mặc kệ tôi hỏi cái gì bọn họ đều không chịu nói. Tôi thấy bọn họ kín miệng thực sự không lộ ra tin tức, cảm thấy bất lực, đành phải ngậm miệng không nói, trong đầu đầy nghi vấn nghĩ đây là tình huống như thế nào. Sau khi đưa lại tất cả thông tin trong đầu xem xét lại một lần, tôi rốt cục nghĩ ra lần này cảnh sát hành động có thể dựa vào một chuyện. Lần trước tại tầng 32, là Diệu Diệu phá tan cửa, xông vào. Nhưng lúc đó tôi cũng ở đấy, cao ốc đó lại cực kỳ hiện đại. Toàn loại văn phòng hạng A, mỗi một tầng đều hẳn là sẽ có camera giám sát, hoặc nếu bên trong không có camera, thì trong thang máy cũng có. Do camera không thu được hình ảnh của Diệu Diệu, cho nên thả cương thi kia đi chính là chỉ có tôi. Lúc trước tôi sốt ruột vào xem Đường Dũng bị thương ra sao, không hề có nghĩ tới phương diện này. Hiện tại nhớ tới, mới hối hận không kịp. Bởi vì vụ án cương thi giết người quá gây chấn động, mặc dù chính quyền Giang Minh đem hết toàn lực phong tỏa tin tức, nhưng vụ việc này vẫn là đại án chấn kinh cả nước, cho nên bọn họ nhất định sẽ thuận manh mối điều tra, tra được video giám sát cao ốc lúc đó, tự nhiên cũng liền tra được tôi. Cũng khó trách những cảnh sát này lại trang bị võ trang đầy đủ như thế, bởi vì trong mắt bọn hắn, tôi có thể đem cương thi phóng xuất, lại chẳng hề hấn gì, liền nhất định là hạng người vô cùng hung ác. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có chút lo lắng vì tình cảnh hiện giờ của mình, dù sao tên cương thi kia giết nhiều người như vậy, cực kỳ nguy hiểm, mà tôi là người đem cương thi thả ra ngoài, trong mắt bọn họ tôi chính là chủ mưu. Bất luận nói như thế nào, tôi đều phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Không chừng bọn họ sẽ còn đem chuyện giết người liên hoàn chụp lên đầu tôi, không chỉ dân chúng cần lẽ công bằng, bọn họ cũng không thể nói những người này đều là cương thi giết. Tâm tư tôi càng ngày càng nặng nề, trong lòng tôi lo lắng sau khi đến Bắc Kinh sẽ làm sao bây giờ, lại lo lắng thân thể của cha mẹ tôi không thể chống đỡ đến khi ta trở về. Vạn nhất tôi không thể trở về, cha mẹ tôi chắc sẽ chết đói. Càng nghĩ càng nóng lòng, nhưng tôi tay trói gà không chặt, bị một đám cảnh sát vũ trang kẹp ở giữa, không có cách nào. Trong lúc lòng tôi đang rối bời, xe cảnh sát vẫn đang phi nhanh trên đường cao tốc đột nhiên phát ra một tiếng xoẹt vang thật lớn, giống như tiếng xe phanh gấp, lốp xe quét trên mặt đường hai vệt đen nhánh. Mà tốc độ xe bỗng nhiên cũng chậm lại, giống như bị thứ gì đó bắt lấy. Sắc mặt của tất cả mọi người siết chặt, nhất là người cảnh sát lái xe, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, dưới chân nhấn ga điên cuồng, nhưng mặc kệ hắn giống như thế nào, xe đều đã mất đi khống chế, nhanh chóng ngừng lại. Ngay sau đó trong xe tràn ngập luồng không khí lạnh. Một trường âm khí từ trên mui xe dò xét xuống dưới. Lúc đầu tôi cũng bị biến cố bất thình lình dọa cho phát sợ, nhưng sau khi nhìn thấy gương mặt này, tâm tình lo nghĩ của tôi trong nháy mắt liền tan biến, vui sướng nói, Tô Mục. Em biết anh luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Đừng nói nhảm, xuống xe trước. Tô Mục nhìn tôi một chút, giọng nói cứng rắn. Tôi lúc này mới phát hiện, tình trạng anh ấy hiện tại so với lần trước gặp mặt đã tốt hơn rất nhiều, mặc dù chỉnh thể vẫn là rất gầy gò, nhưng trông có sức sống hơn. Mà bên cạnh anh ấy âm khí cũng nhiều hơn không ít, nhìn mức độ đậm đặc, đã gần bằng rượu rượu. Tôi vui mừng trong lòng, cũng không để tâm những cảnh sát kia, ngoan ngoãn dựa theo lời Tô Mộc xuống xe. Chờ sau khi tôi xuống xe, âm khí trên người Tô Mộc trong nháy mắt tản ra, che kín toàn bộ toa xe. Mà cảnh sát ngồi ở trong xe sau khi bị âm khí bao phủ, sắc mặt đều lộ vẻ kinh hãi, lúc trước còn khí thế hung hăng, vậy mà trong nháy mắt đều không động đậy, cứ như vậy trừng mắt nhìn Tô Mộc. Tô Mục nhanh chóng quét mắt một vòng trong đám người này, sau đó nhìn về phía cảnh sát trung niên cầm đầu, mở miệng nói, vì sao lại bắt cô ấy? Ngươi là ai? Cảnh sát trung niên sợ đến trắng bệnh cả mặt, đoán chừng hắn làm cảnh sát từng ấy năm đến bây giờ, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng người như Tô Mục. Cũng đúng, lệ quỷ giống Tô Mục thế gian vốn đã không có nhiều, người bình thường há có thể nhìn thấy mới là lạ. Trả lời câu hỏi của ta, vì sao lại bắt cô ấy? Tô Mục sắc mặt tối sầm. Trong giọng nói đột nhiên có một tia không kiên nhẫn, đồng thời phóng xuất ra một luồng sát ý. Cảnh sát kia đã từng đóng quân lâu dài tại vùng biên giới nguy hiểm, đối với chuyện tâm linh đặc biệt mẫn cảm. Có lẽ là ông ta cũng cảm nhận được sát ý trên người Tô Mục, cả người hắn rung động run lên, chần chờ nói, cô ta liên quan vào vụ án giết người đặc biệt lớn, cấp trên lệnh cho chúng tôi đưa cô ta về Bắc Kinh tiếp nhận điều tra. Chỉ là như vậy. Tô Mục lông mày run lên, thanh âm nghiêm túc mấy phần. Cảnh sát kia liên tục gật đầu. Sau khi xác định cảnh sát kia không có nói sai, cặp lông mày nhíu chặt của Tô Mục mới chậm rãi ra hắn ra, một lần nữa đẩy cửa xe ra, kéo tôi lên xe, sau đó nói, anh đi cùng với em tới Bắc Kinh. Chương 121, gặp lại Đinh Thiện. Ba ngày tiếp theo tôi đều bận rộn ghi chép lại bản phiên dịch nội dung của For Âm Kinh, rốt cuộc cũng phiên dịch ra được hơn một nửa, phần còn lại kia ước chừng cần hai ngày nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau hai ngày nữa chỉnh lý lại một chút là xong. Ai ngờ ngày thứ ba khi tôi đang sửa sang thì đột nhiên có cảnh sát đến gõ cửa biệt thự. Tới cửa có chừng 7-8 cảnh sát, bọn họ đều mặc áo chống đạn tay cầm súng, mặt đầy ngưng trọng giống như đang truy bắt tội phạm nguy hiểm. Đến khi nhìn thấy tôi mặc quần áo ở nhà ra mở cửa bọn họ còn sửng sốt một chút. Nhưng bọn họ không khách khí với tôi chút nào, sau phút sững sờ ngắn ngủi liền có hai cảnh sát trẻ tuổi tiến đến bấm còng số 8 vào cổ tay tôi. Một cảnh sát trung niên cầm tấm hình để cạnh mặt tôi so sánh một chút, sau đó quát lên, mang đi. Tôi thấy không ổn, nhưng bởi vì bọn họ là cảnh sát, trong tay còn cầm súng cho nên căn bản không dám dãy rủa, chỉ hỏi bọn họ tại sao lại bắt tôi. Bọn họ cũng không để ý, cứ vậy lôi tôi đi. Trong lòng tôi vui vẻ, cũng không để ý tới thái độ lạnh như băng của anh ấy, chủ động chui vào trong ngực anh ấy, còn để cho cánh tay của anh ấy ôm lấy tôi, ngửa đầu nói Tô Mục, những việc mà anh làm kỳ thực em đều đã biết hết rồi, anh vì cứu em, thậm chí còn không tiếc thi triển cấm thuật, một mạng đổi một mạng, cho nên mới đột nhiên trở thành kẻ gầy gò hung bạo có phải hay không? Anh cưới Lâm Yến Nhi, nhất định là bị bất đắc dĩ, chỉ là anh như thế nào lại ngốc như vậy, em nếu là chết rồi. Liên để chết đi, biến thành quỷ, vẫn như cũ có thể cùng ở một chỗ với anh sai lại dùng thực lực bản thân đang ở đỉnh điểm để cứu em. Trong thanh âm của tôi đầy áp giọng nũng nịu, đây là lần đầu tiên tôi nói cùng Tô Mộc như vậy à. Quả nhiên Tô Mộc sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống nhìn tôi, cái cằm gầy gò lộ ra góc cạnh sắc sảo, hình dáng như cũ vẫn nhìn hết sức đẹp trai. Anh cứu em là bởi vì em là vốn liếng mà anh lưu lại ở trần gian, em chết thì không sao, nhưng anh lại không thể quay về trần gian được nữa rồi, cho nên em không thể chết được. Tô Mộc nói, trước khi anh ấy nói, đã dùng âm khí che kín lỗ tai của nhóm cảnh sát vũ trang, cho nên hai người chúng tôi nói chuyện đều không chút kiêng kỵ. Tôi nghe những lời này trong nháy mắt liền mất hứng, hung hăng trừng mắt Tô Mộc. Cái gì tiền với trả vốn à, rõ ràng trong lòng rất quan tâm tới tôi, vì cứu tôi hồn phách thiếu chút nữa cũng không giữ được, bây giờ còn giả bộ dáng vẻ thanh cao lãnh đạm, nói cứu tôi chỉ là vì để anh ấy có thể tiếp tục trở lại trần gian. Nếu như tôi không biết anh ấy vì tôi cái gì cũng đều làm, tôi nhất định lại sẽ tức giận đến phát điên, cho rằng Tô Mộc là một kẻ lừa đảo tình cảm, bạc tình bạc nghĩa. Nhưng anh ấy đang êm đẹp, tại sao luôn nói những lời tổn thương đến tôi, hơn nữa vào thời điểm lần trước tôi thấy anh ấy, âm khí bên cạnh anh ấy hầu như đã trong suốt đến nhìn không thấy rồi, anh ấy cũng gầy đến thoát hình, lần này gặp lại, ngược lại đã tốt hơn nhiều, đây là tại sao? Trong lòng tôi rất hiếu kỳ, hỏi anh ấy trong khoảng thời gian này đã làm gì, gần đây tình trạng đã tốt hơn rất nhiều, tôi đây an tâm. Anh ấy cũng không trả lời tôi, biểu tình lạnh lùng như trước, đối xử với tôi so lần trước gặp mặt cứng nhắc hơn rất nhiều, giống như giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình nào đó. Lúc này tôi mới nhớ tới, lần trước anh ấy trước khi đi đã từng hỏi tôi, khuôn mặt lúc đó của anh ấy tôi có thể tiếp nhận hay không, lần đó tôi bị kinh sợ, đẩy anh ấy ra. Nhất định là bởi vì chuyện này, để lại một vết thương ở trong lòng anh ấy cho là tôi để ý dung mạo của anh ấy bây giờ, mới bảo trì lãnh đạm đối với tôi. Nghĩ vậy, tôi liền ôm cổ Tô Mộc, ngửa đầu lại gần, đôi môi chủ động hôn lên đôi môi lạnh băng của anh ấy. Anh ấy không nghĩ tới đột nhiên tôi lại chủ động như thế này, liền nhướng mày, bất quá anh ấy cũng không có đẩy tôi ra, mà là theo thói quen đem tôi ôm chặt hơn, rất nhanh liền đảo khách thành chủ. Toàn bộ cảnh sát ở trong xe, tuy rằng không nghe được chúng tôi đang nói chuyện gì, nhưng có thể thấy được mọi động tác của chúng tôi. Nhìn thấy vậy, sắc mặt đều nhanh tái đi, lúng túng muốn chết. Tôi cũng bị bọn họ nhìn đến ngượng ngùng, nhưng tôi bây giờ vì lấy lòng Tô Mộc, cũng không quản nhiều như vậy. Quả nhiên, ngoài miệng Tô Mộc nói chán ghét tôi, nhưng cơ thể ngược lại rất thành thật, không bao lâu hơi thở của anh ấy liền mất khống chế. Bất quá sau khi anh ấy buông tôi ra tôi, vẫn là một bộ sắc mặt khó chịu, chững chạc đàng hoàng ngồi ở bên cạnh tôi, thật giống như hai chúng tôi ai cũng không quen ai vậy. Tôi biết anh ấy kỳ thực đã không còn tức giận nữa rồi, thậm chí còn cảm giác anh ấy hiện tại đang rất vui vẻ, chỉ là đang giả bộ tức giận mà thôi. Tôi liền đùa giỡn, ở trong ngực anh ấy dùng sức cắn, rồi gối lên cơ ngực không còn dư lại bao nhiêu mà ngủ. Anh ấy cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, hình như không cảm thấy được hành động của tôi. Lái xe một ngày một đêm, mới vừa tới Bắc Kinh. Chờ đến lúc xuống xe, tôi cùng Tô Mộc quan hệ đã hòa hảo như lúc ban đầu, nhất là tôi, sau khi cùng Tô Mộc hòa hảo lại đặc biệt vui vẻ, thậm chí không cảm thấy là đang bị bắt tới thẩm vấn, mà giống như là cặp tình nhân đến Bắc Kinh đi du lịch. Dựa vào quan sát của tôi, chúng tôi bây giờ chắc đang ở tại một nhà giam một vùng ngoại ô của Bắc Kinh, phụ cận có một tòa nhà ngục giam của phụ nữ. Mà ngục giam dành cho nữ bên cạnh đứng vững như một tòa cao ốc, phía trên treo một huy hiệu cảnh sát thật to, hẳn là một tòa nhà ký túc xá của cảnh sát. Bởi vì có Tô Mộc ở bên cạnh, thái độ của những cảnh sát kia đối với tôi tốt hơn rất nhiều, đem tôi từ trên xe gọi xuống, trực tiếp mang theo chúng tôi đi tới phương hướng của tòa cao ốc. Tòa cao ốc kia được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Cơ hồ mỗi một cánh cửa đều có hai vị cảnh sát mang súng thủ vệ đứng hai bên, khiến cho tôi bị áp lực giống như núi đè. May mà có Tô Mộc bên người, trên đường đi tôi đều kéo tay anh ấy. Sau khi tiến vào thang máy cao ốc, người cảnh sát hộ tống chúng tôi mới dừng lại, nói sau khi thang máy sau khi dừng lại, sẽ có người tiếp ứng. Nói xong hắn liền lưu loát cất bước rời đi. Điều này khiến tôi có chút kinh ngạc, dù sao nhìn bọn họ từ Giang Minh đem tôi truy bắt tới Bắc Kinh. Tôi hẳn là một tội phạm lớn mới đúng. Bọn họ vậy mà chịu thả tôi cùng Tô Mộc tự mình hoạt động, cũng không sợ chúng tôi bỏ trốn. Bất quá tôi bây giờ cũng không có tâm tư trốn chạy, chung quy cảnh sát có thể tìm đến tôi, nhất định đã tra được cặn kẽ mọi tin tức của tôi là người sống, sinh sống dưới chế độ luật pháp, bây giờ bỏ chạy, liền có nghĩa tôi muốn bị toàn nước phát lệnh truy nã, dựa vào việc Tô Mộc có thể đem cả sở cảnh sát khống chế, còn muốn theo tôi cùng đi Bắc Kinh, đoán chừng cũng đã suy xét đến mấy vấn đề này rồi. Tôi và Tô Mình cùng nhau đi vào thang máy, nhưng không biết nên đi tầng mấy, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện nhấn mấy lần. Thang máy vậy mà không có phản ứng, chắc là loại thang máy quét thẻ để đi vào, cũng may sau khi tôi bấm loạn, thang máy tự động đi lên, đi một hồi liền dừng, mặt trên cũng không có hiện là đang ở tầng mấy. Đoán chừng là vì phòng ngừa người khác biết vị trí cụ thể của đối phương. Này an ninh, không hổ là cao ốc của cảnh sát, quả thực làm thật kín kẽ tận tường. Tôi dứt khoát cũng không khẩn trương như vậy, dù sao cũng có Tô Mục ở đây, anh ấy nhất định sẽ bảo đảm an toàn của tôi, liền nhanh chân đi theo Tô Minh là tốt rồi. Ra khỏi thang máy, ở cửa đã có một vị nữ cảnh sát đang đợi, trong tay nàng đồng dạng cũng cầm một tấm hình, sau khi trông thấy tôi cùng Tô Minh, liền giơ tấm hình lên nhìn tôi so sánh một chút, tiếp đó gật đầu một cái, mang theo chúng tôi trực tiếp đi vào một gian phòng làm việc. Hai bên phòng làm việc đều cài đặt một cánh cửa kiểm tra an ninh, giống như kiểm tra ở sân bay. Chúng tôi sau khi đi vào, nhìn thấy một người đàn ông hơn 50 tuổi mặc quân trang ngồi phía sau bàn làm việc, trước mặt của ông ta còn đứng một người khác. Người nọ toàn thân trang phục đạo sĩ, đỉnh đầu vấn một búi tóc, khí vũ hiên ngang, sau khi nhìn thấy tôi, lập tức giương cây phất trần trong tay, nói, Vương Cục Trưởng, người này chính là bần đạo bế môn đệ tử, Lộc Dương, nàng tuyệt đối không phải là chủ nhân của những cương thi kia. Tôi thấy vị đạo sĩ kia cũng là sửng sở, người này tôi nhận thức, chính là Đinh Thiện. Nhưng mà ông ấy tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa từ lúc nào tôi thành bế môn đệ tử của ông ta? Chương 122, chuyện cũ của Tô gia. Thấy tôi ngẩn người, Phong Thiên vội vàng nháy mắt với tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đối với cục trưởng Vương kia, coi như là chào hỏi. Đạo trưởng Phong Thiên, mặc dù vụ án này bị đè xuống nhưng tính chất hết sức nghiêm trọng. Cho dù cô ấy là đệ tử của ông thì quả thật ngày hôm đó cô ấy xuất hiện ở hiện trường vụ án, hơn nữa có chứng cứ cho thấy cô ấy là người thả hung phạm đi, cho dù thế nào cô ấy cùng vụ án này cũng không thoát khỏi có liên quan, nhất định phải thẩm tra một phen. Cục trưởng Vương nói. Ông ta nói với Phong Thiên rất khách khí, nếu không phải nể mặt mũi Phong Thiên thì có lẽ tôi đã bị mang tới phòng thẩm vấn, tra khảo cẩn thận cũng không chừng. Xem ra lần trước quả thật tôi đã coi thường Phong Thiên. Mặc dù bản lĩnh của ông ấy không cao nhưng giao thiệp thì thật không tệ, ngay cả cục trưởng Vương ở Bộ Công an cũng thân thiện với ông ta như vậy. Phong Thiên gật đầu một cái bày tỏ đồng ý với lời của cục trưởng Vương, sau đó ông ta quay đầu nhìn về phía tôi, nói, học cho ngoan, cụ thể con trải qua điều gì hãy nói với cục trưởng Vương một chút, chớ bỏ sót điều gì, nếu không con bị bắt oan lại khiến hung thủ tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Vừa nói ông ta vừa nháy mắt với tôi mấy cái. Bởi vì chuyện Đổng Ngọc Thanh lần trước, tôi rất không ưa Phong Thiên. Không hiểu ông ta vừa rồi ra dấu có ý gì, tôi liền nghiêng đầu nhìn về Tô Mục. Anh ấy khẽ gật đầu một cái, tỏ ý bảo tôi nói hết mọi chuyện ra. Lúc này tôi mới đem chuyện Tam trưởng lão Cản Thi phái lợi dụng đài hỏa táng nuôi cương thi nói ra. Sau khi tôi nói hết ra cũng không biết phải tả biểu tình trên mặt cục trưởng Vương là gì nữa. Hiển nhiên ông ta không tin những chuyện thần thần quỷ quỷ này, nhưng khi Phong Thiên ra mặt, hơn nữa bà lão kia quả thật có biểu hiện không thể tưởng tượng nổi khiến ông ta không tin cũng không được. Ông ta bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào tôi, nói, nếu như cô nói Cản Thi phái là thật, vậy thì hãy dẫn người bắt Tam trưởng lão gì gì đó về đây, nếu như cô không bắt được thì cô đừng có trách tôi, chúng tôi cũng phải làm việc theo luật pháp. Ông ta nói vậy quá rõ ràng muốn đem chuyện này đẩy lên người tôi, nếu như tôi có thể bắt được hung thủ thì tốt, bắt không được thì tôi chính là hung thủ.